Một tiếng trầm đục, Tôn Huy bị Sở Thiên một trường bổ trúng, thân thể hắn trên tức khắc nhiều một đạo thật dài vết thương, đỏ thấm máu tươi phun ra ngoài. Tôn Huy sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt, rên lên một tiếng, thân thể lão đạo trở ra, sau cùng rốt cục té xuống đất. Toàn trường yên tĩnh, hai người bất quá giao thủ khoảnh khắc, nhưng thắng bại đã phân, thực lực tại tứ phẩm võ sĩ Tôn Huy, dĩ nhiên bại bởi thân là tam phẩm võ sĩ Sở Thiên. Đây hết thảy đều là làm người ta cảm thấy khó có thể tin. Nhưng là chân thật phát sinh, ngày trước, Tứ Hà trấn lừng lẫy nổi danh tuổi mục, hôm nay nhưng là đem Tôn gia tam thiếu gia một chiêu đánh bại. Thời khắc này, rất nhiều người trong lòng mơ hồ cảm giác được, dường như lại có một nhân vật tiên tài chính tại cuộc khởi. Sở Thiên chậm rãi đi tới Tôn Huy trước mặt, đem Tôn Huy trên tay nạp giới lấy xuống, hờ hững nói, "Đánh cuộc, ngươi thua, nguyên do, ngươi nạp giới thuộc về ta." "Ngươi?" Tôn Huy sắc mặt trắng bệch, oán độc nhìn chằm chằm Sở Thiên. Đột nhiên, không khí vang lên một trận nổ vang, Sở Thiên sắc mặt kỳ biến, hắn còn không tới kịp né tránh, một chân bạo đá mà đến, mãnh liệt đá vào trên lồng ngực của hắn. Sở Thiên bay ngược mà ra, té ra cách xa hơn một trượng, ngã tại trên lôi đài, một ngụm máu tươi lúc này phun tới. Sở Thiên chậm rãi ngẩng đầu lên, đưa tay lau bên mép vết máu, ánh mắt hung ác nham hiểm mà nhìn Tôn Huy bên cạnh hai người, một người trong đó chính là Tôn Phi. Sở Thiên chậm rãi đứng lên, lạnh lùng nói, "Tôn Phi, ngươi nghị phá hư đánh cuộc chẳng quy củ. Đồ đấu tháp có quy định, tại hai người đánh cuộc thời điểm, những người khác không được nhúng tay. Mà Tôn Phi hành vi, không thể nghi ngờ là phá hủy đồ đấu tháp quy củ." Tôn Phi ha ha cười nói, "Đồ đấu tháp quy củ, ta tự nhiên không dám phá hư, nhưng ngươi đã thương đệ đệ ta, chẳng lẽ còn nghĩ bình yên vô sự?" Sở Thiên ánh mắt âm trầm địa nhìn chằm chằm Tôn Phi, lạnh lùng tốt, "Ngươi nghĩ thế nào?" Tôn Phi cười lạnh nói, "Rất đơn giản, ta cũng phải cùng ngươi đánh cuộc. Chỉ cần ngươi đánh thắng ta, có thể ly khai, bất quá." Tôn Phi trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo sắc ý, làm cho Sở Thiên ánh mắt phát lạnh, hắn sao lại không rõ Tôn Phi, hắn thắng tự nhiên có thể ly khai, nhưng nếu như hắn bại bởi Tôn Phi, kết cục có lẽ sẽ là cực thảm, thậm chí có thể sẽ bỏ mạng. "Nếu như ta không muốn đánh cuộc đây?" Sở Thiên lạnh lùng nói. "Này có thể không thể thuận theo ngươi, ngươi không muốn đánh cuộc cũng phải đánh cuộc." Tôn Phi cuồng ngạo đạo, trong giọng nói đều là một bộ chân thật đáng tin khẩu khí. "Được, ngươi đã nghĩ đánh cuộc, như vậy, ta cùng ngươi cũng được. Ngươi dám không dám cho ta 5 ngày, sau 5 ngày, ta và ngươi tại đây đổ đấu tháp bên trong đánh cuộc." Sở Thiên thản nhiên nói. Nghe xong Sở Thiên, Tôn Phi chậm rãi lắc đầu, cười lạnh nói, "Ngươi đã thương Tôn Huy, ngươi cho rằng ngươi hôm nay có thể bình yên vô sự địa ly khai đổ đấu tháp? Ngươi sợ?" Sở Thiên chất vấn. Nghe vậy, Tôn Phi hơi sững sờ, chợt cười nói, "Thật là buồn cười, ta sợ cái gì? Ngươi sợ sau 5 ngày ta sẽ đánh bại ngươi?" Sở Thiên lạnh lùng nói. Lấy Sở Thiên bây giờ tình trạng, muốn đánh bại Tôn Phi rất khó, hơn nữa, bên cạnh còn có hai người nhìn chằm chằm, nguyên do hắn mới đưa ra sau 5 ngày đánh cuộc, dùng tới kéo dài thời gian. "Ha ha, mặc dù sẽ cho ngươi 5 ngày thời gian, ngươi cũng sẽ không là của ta đối thủ. Bất quá, ta có thể không chờ được lâu như vậy." Tôn Phi hơi hơi cười lạnh một tiếng, chợt lớn tiếng quát lên, "Hôm nay, ngươi phải chết." Tiếng giống vừa rơi xuống, Tôn Phi lập tức hướng Sở Thiên bạo sông mà đi. Tôn Phi tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền đã xông đến Sở Thiên trước mặt, sau đó một quyền chút nào không biến hóa về phía Sở Thiên bạo hoành mà đi. Tôn Phi một quyền này, tuy rằng nhìn như bình thản, nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng nhưng là lớn đến khiến người ta sợ hãi, hơn nữa, quyền ảnh trung điệp, tựa như từ hoàn hư, đem Sở Thiên khả năng tránh né phương vị toàn bộ phong kín. Ầm. Dưới sự bất đắc dĩ, Sở Thiên ngạnh há một quyền, trong không khí tức khắc vang lên một đạo tạc nổ tiếng vang, quần quần sóng khí khuyết tán mà mở. Mà Sở Thiên thân hình lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Song phương thực lực chênh lệch thực sự quá lớn, Sở Thiên là tam phẩm võ sĩ, mà Tôn Phi còn lại là đã đạt tới ngũ phẩm võ sĩ, ở đây chờ chênh lệch phía dưới, Sở Thiên không có bất kỳ phần thắng nào. Sở Thiên nhảy lên một cái, chân đạp Vân Hải Phiêu Miểu Bộ, cướp đường liền trốn. Hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, bây giờ thực lực của hắn không bằng người, chỉ có trước bảo toàn tính mạng, đãi ngày sau cường đại rồi, lại tới báo mối thù ngày hôm nay. An ta một kiếm. Đương nhiên, kiếm quang bạo tránh, một người ngăn ở Sở Thiên trước mặt, cầm trong tay trường kiếm, hướng Sở Thiên bạo chém mà tới. Người xuất thủ kia chính là Tôn Cương. Tôn Cương là Tôn gia Giano, thực lực so Tôn Phi còn kinh khủng hơn. Đối mặt thực lực cường đại Tôn Cương, Sở Thiên không dám ứng với lay động, bàn chân giẫm một cái mặt đất, thân hình nghiêng vọt mà ra, tránh ra Tôn Cương một kích chí mạng. Tôn Phi, Tôn Huy, Tôn Cương ba người hình thành vây kín chi thế, đem Sở Thiên vây vào giữa. Tôn Phi cười hắc hắc nói, "Sở Thiên, ngươi đã có chạy đằng trời, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi." Sở Thiên hướng ba người liếc mắt một cái, sắc mặt được âm trầm lên. Tình huống hiện trường quả thực đối với hắn tương đương bất lợi. Tôn Phi cùng Tôn Cương thực lực đều ở trên hắn, dưới tình huống như vậy, hắn muốn chạy trốn đều là phi thường không dễ. Xem ra, chỉ có thể dùng cái kia. Sở Thiên trong lòng tự lẩm bẩm, đã quyết định. Tiến lên. Tôn Phi khẽ quát một tiếng, song quyền bỗng nhiên nắm chặt, nhàn nhạt sóng linh khí tại hắn song quyền phía trên nhanh chóng hội tụ, tán tràn ra một cỗ lực lượng mạnh mẽ cảm giác. Tôn Phi bàn chân bỗng nhiên trên mặt đất đạp một cái, thân hình trực tiếp hướng Sở Thiên vọt tới, vào giờ khắc này, song quyền của hắn phía trên năng lượng hội tụ xuyên suốt ra một chút đáng sợ hàn mang. Tại xông đến Sở Thiên nửa thước thời điểm, Tôn Phi song quyền bỗng nhiên hoành ra, quyền trái đến thẳng Sở Thiên ngực, hữu quyền hướng Sở Thiên yết hầu đánh tới, hoàng giai trung cấp võ kỹ, khai sơn quyền. Tại Tôn Phi hướng Sở Thiên công kích thời điểm, Tôn Huy cùng Tôn Cương cũng là tại đồng thời theo hai cái phương hướng khác nhau hướng Sở Thiên công đánh tới. Hai người tại Sở Thiên phía sau một trái một phải, đem Sở Thiên đường lui hoàn toàn phong kín, từng đạo ác liệt khí kình, nhao nhao hướng Sở Thiên mãnh liệt đánh tới. Nhìn ba người nhanh tập kích mà đến thân ảnh, Sở Thiên sắc mặt phát lạnh, tay phải bên trái tay nạp giới trên nhẹ nhàng phất một cái, mà hậu chiêu trưởng chậm rãi mở ra, một chương óng ánh sáng long lanh linh phủ xuất hiện ở trong bàn tay của hắn. Chương 51, diệt sát. Sở Thiên bàn tay chậm rãi mở ra, một chương băng linh phủ xuất hiện ở trong tay của hắn. Tiểu Tuyết Sở Thiên đem linh khí rót vào băng linh phủ bên trong, băng linh phủ đột nhiên hiện ra một cô đáng sợ hàn khí, ngay sau đó, ngập trời hàn khí tịch quyển mà ra. Cảm thụ được cỗ kia đáng sợ hàn khí, Tôn Phi, Tôn Huy cùng Tôn Cương ba người, sắc mặt đều là đại biến, sau đó không chút suy nghĩ, lập tức hướng xa xa bỏ chạy. Băng linh phủ. Sở Thiên trong miệng truyền ra một tiếng quát nhẹ, sau đó bàn tay vùng, trong tay băng linh phủ hóa thành một đạo hàn mang, hướng Tôn Phi cấp tốc bay đi. Ầm. Kèm theo một tiếng to lớn nổ vang, băng linh phủ đột nhiên muốn nổ tung lên, nhặt bạch sắc băng sương, nháy mắt liền đem toàn bộ lôi đài hoàn toàn nuốt hết, một tầng hàn băng ở trên lôi đài lan tràn ra. Lúc này, cái này đánh cuộc bên trong sân độ ấm chợt giảm xuống, từng cỗ một đáng sợ hàn khí đang đánh cuộc đấu bên trong sân tràn ngập ra. Thật là đáng sợ võ kỹ. Nhìn mới vừa một màn này, khán giả trên đài đoàn người chấn động không ngớt, thời khắc này, khán giả trên đài đoàn người đã nhìn không thấy trên lôi đài tình huống, chỉ có thể nhìn thấy một đoàn nhạt bạch băng sương bao phủ ở trên sàn đấu. Sở Thiên chậm rãi từ dưới đất bò dậy, khóe miệng tràn ra một nụ cười thỏa mãn, hắn đối với băng linh phù uy lực cảm thấy phi thường hài lòng. Tại băng linh phù nổ tung kia một chốc, Sở Thiên, Tôn Phi, Tôn Cương, Tôn Huy bốn người toàn bộ bị tạc nổ bay ra ngoài, bất quá, Tôn Phi cách băng linh phù nổ tung địa điểm gần nhất, bởi vậy, bị trùng kích lớn nhất, bị thương thế càng thêm nghiêm trọng. Sở Thiên linh hồn chi lực chậm rãi tán tràn đầy mà ra, thời khắc này tuy rằng băng xương tràn ngập, dùng mắt căn bản là không có cách thấy rõ hoàn cảnh xung quanh, nhưng ở Sở Thiên cường đại linh hồn chi lực dưới tác dụng, hết thảy xung quanh đều là tình tưởng ánh tồn tại trong óc của hắn. Tìm được rồi. Sở Thiên rất nhanh liền xác định một cái vị trí, sau đó thân hình run lên, liền hướng người nọ bạo sông mà đi. Sở Thiên tới gần người nọ, hữu quyền bỗng nhiên oanh ra, phanh một tiếng, người nọ tại dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp bị Sở Thiên một quyền đánh trúng, ngã văng ra ngoài. Một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, vang vọng ở trên sàn đấu. Đã tôn ra ba người muốn Sở Thiên mệnh, như vậy, Sở Thiên cũng không cần thiết thủ hạ lưu tình, bởi vậy, hắn ra tay thời điểm tàn nhẫn dị thường, vừa mới một quyền kia, trực tiếp đem người nọ trọng thương. Đem người nọ đánh bay, Sở Thiên không có bất kỳ chần chờ, hướng người thứ hai phóng đi. Nhưng mà, Sở Thiên còn chưa tới nơi người nọ trước người nọ tựa như sớm có cảm giác, hướng Sở Thiên đối diện công đi. Ầm. Hai người cứng đối cứng địa đối há một cái, Sở Thiên thân hình trực tiếp rút lui mà ra, một mực tối lui 7-8 bước, lúc này mới dừng trụ thân hình. Thông qua mới vừa giao thủ, Sở Thiên đã biết, người nọ là thực lực cường đại nhất Tôn Cương. Sở Thiên linh hồn chi lực lần nữa tán tràn đầy ra, thông qua linh hồn chi lực, hắn biết đại khái Tôn gia ba người tình huống, lúc trước bị hắn một quyền đánh bay người nọ hẳn là Tôn Huy. Thời khắc này, Tôn Huy chính nằm trên mặt đất, không ngừng rên rỉ. Mà Tôn Phi cũng ở đây vừa mới băng linh phủ trong lúc nổ tung bị trọng thương. Tôn Cương còn lại là thủ hộ tại Tôn Phi trước mặt, phòng ngừa Sở Thiên hướng Tôn Phi tập kích. Sở Thiên trong lòng khẽ động, trong đầu liền nghĩ ra một bộ tác chiến phương pháp. Hắn hướng Tôn Huy nhanh chóng hướng về đi, sau đó xốc lên Tôn Huy, giống như một kiện binh khí hình người đưa ngang trước người, hướng Tôn Cương nhanh chóng hướng về đi. Tôn Cương nghe được trong không khí vang lên một trận nhỏ nhẹ xé gió thanh âm, bàn tay hắn bỗng nhiên nắm chặt, về phía trước đánh mạnh mà đi. Cùng sóng to khí kình, hung hăng đánh vào Tôn Huy trên người, bộc phát ra phanh một tiếng trầm đục, Tôn Huy trước ngực đầu khớp xương tất cả đều vỡ vụn, trong miệng máu tươi cuồn phun không thôi. Tại Tôn Cương đem quyền kình tất cả đều chút xuống đến Tôn Huy trên người kia một chốc, chính là Tôn Cương phòng thủ yếu kém nhất thời gian, Sở Thiên tìm đúng thời cơ, trong tay đột nhiên nhiều một thanh đoản đao, sau đó hướng Tôn Cương ngực mãnh liệt đâm mà đi. A! Lại là hét thảm một tiếng, Tôn Cương ngực trong đao, tại Sở Thiên đem đao theo Tôn Cương ngực rút kia một chốc, máu chảy như suối, huyền chuyển ở trong hư không, đem nhạt bạch sắc băng vụ đô là nhuộm được huyết hồng một mảnh. Giờ này khắc này, Sở Thiên thể lực cũng là đã sắp đạt tới cực hạn, lại tiếp tục như thế, chỉ sợ hắn sẽ hư thoát. Bởi vậy, phải tốc chiến tốc thắng. Sở Thiên cắn răng một cái, trong tay đoản đao hướng nằm dưới đất Tôn Phi bổ tới. Không nên, không nên. Ngươi chỉ cần không giết ta, mặc kệ ngươi muốn cái gì, ta đều sẽ cho ngươi. Tôn Phi cảm thụ được một cỗ tử vong chi ý hàng lầm tại trên người của hắn, trong lòng cảm thấy phi thường hoảng sợ, lúc này sợ kêu lớn lên. Ta muốn mạng của ngươi. Sở Thiên gầm nhẹ một tiếng, trong tay đoản đao càng không chậm trễ, lúc này hướng Tôn Phi ngực hung hăng cắm vào. Phúc. Đoản đao chui vào Tôn Phi ngực, máu tươi tức khắc cuồn dũng mãnh tiến ra, chảy đầy đất. Thời khắc này, Sở Thiên đã thở hổn hển, thời gian dài chiến đấu làm cho lực lượng của hắn hầu như hao hết. Sở Thiên cố nén thân thể suy yếu, cấp tốc ly khai lôi đài, hướng đổ đấu tháp ở ngoài nhanh chóng bước đầu. Trong nháy mắt, hắn liền chạy đi đổ đấu tháp đại môn, tiêu thất. Một lát sau, trên lôi đài băng xương tiêu tán, trên lôi đài tình cảnh lần nữa ánh vào trong mắt của mọi người. Nhưng mà, xuất hiện ở mọi người cảnh tượng trước mắt nhưng là nhìn thấy mà giật mình, rung động lòng của mọi người linh. Chỉ thấy trên lôi đài nằm sấp ba bộ máu chảy đầm địa thi thể, Tôn gia ba người, dĩ nhiên toàn bộ bị giết. Trong này, có một gã tứ phẩm võ sĩ, một gã ngũ phẩm võ sĩ, mà giết bọn họ cũng chỉ có tam phẩm võ sĩ thực lực Sở Thiên. Chuyện này thực sự quá chấn động lòng người. Sở Thiên giết Tôn gia ba người tin tức, cấp tốc tại Tứ Hà trấn truyền bá ra, ngắn ngủi nửa ngày thời gian, quy tắc này tiêu thất liền truyền khắp toàn bộ tứ hà trấn. Cái gì? Phi Nhi cùng Huy bị người giết. Đương Tôn gia hộ vệ đem Tôn Phi ba người bị giết tin tức báo cho Tôn Thanh Tùng thời gian, Tôn Thanh Tùng đầu tiên là sững sờ, chợt thập phần tức giận, là người nào giết Phi Nhi cùng Huy? Tên hộ vệ kia đáp, là Sở gia tộc dài Sở Chiến chi tử Sở Thiên. Nghe vậy, Tôn Thanh Tùng ánh mắt trở nên âm u đáng sợ, một đạo ẩn chứa lạnh lẽo sát ý tiếng gầm gừ tự trong miệng chậm rãi vang lên, "Sở Thiên, không đem ngươi chém thành muôn mảnh, ta liền không gọi Tôn Thanh Tùng." Ầm. Tôn Thanh Tùng một trường vỗ tại trên bàn, bàn ứng tiếng nổ tung. Thời khắc này, Tôn Thanh Tùng nổi giận, hắn triệt để nổi giận. Tôn Thanh Tùng chỉ có 3 cái nhi tử, đại nhi tử Tôn Ngạn, nhị nhi tử Tôn Phi, con thứ 3 Tôn Huy. Mà bây giờ, Sở Thiên chỉ một cái giết chết hắn 2 đứa con trai, vậy làm sao có thể làm hắn không giận? Tôn Thanh Tùng mặt tâm trầm, trong mắt sát ý lâm liệt, hướng về phía tên hộ vệ kia, xâm lanh chính là lời nói lạnh lùng vang lên, truyền lệnh xuống, tại tứ hà trấn bên trong toàn bộ hành trình lùng bắt Sở Thiên, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải đem Sở Thiên bắt được. Người nào như ngăn trở, trực tiếp giết. Vâng. Tên hộ vệ kia lên tiếng, lập tức rời đi. Tên hộ vệ kia đi rồi, một người đàn ông tuổi trung niên đi đến, này người chính là Tôn gia đại trưởng lão, Tôn Thanh Tùng nhị đệ Tôn Thanh Bách. Đại ca. Tôn Thanh Bách kêu một tiếng. Tôn Thanh Bách, ta muốn cùng Lâm Chấn Bắc, La Chân, Kim Thắng đám người gặp mặt, ngươi đi an bài một chút. Tôn Thanh Tùng mở miệng nói. Nghe vậy, Tôn Thanh Bách cả kinh, ngạc nhiên hỏi, lẽ nào? Lẽ nào đại ca nghĩ trước thời hạn tiến hành cái kế hoạch kia? Hửm, không sai. Tôn Thanh Tùng chậm rãi gật đầu. Tôn Thanh Bách có một số lo âu hỏi, hiện tại tiến hành cái kế hoạch kia, có thể hay không sớm điểm? Ta đã không chờ được. Tôn Thanh Tùng lạnh lùng thốt, ngừng lại một chút, rồi hướng Tôn Thanh Tùng nói, ngươi nhanh đi thông chi Lâm Chấn Bắc, La Chân cùng Kim Thắng, đã nói, tại gặp ở chỗ cũ mặt, ta có việc muốn thương lượng với bọn họ. Vâng. Tôn Thanh Bách vội vã lên tiếng, lập tức xoay người xuất môn. Trong lòng hắn biết, tứ hà trấn sắp muốn phát sinh đại sự. Chương 52, tứ phẩm võ sĩ. Tứ hà trấn Kim Ngọc lâu một gian nhã các bên trong, thời khắc này, chính ngồi 5 người. Ba vệ đút. 5 người này theo thứ tự là Tôn gia tộc trưởng Tôn Thanh Tùng, Lâm gia tộc trưởng Lâm Chấn Bắc, tứ hà trấn thành chủ La Chân, Kim Thắng y quán đại lao bản Kim Thắng, cùng với chú kiếm môn trưởng Lao Đoạn Hồng. 5 người này, ngoại trừ Đoạn Hồng ở ngoài, còn lại 4 người đều là tứ hà trấn có quyền thế nhất chi nhân. Trầm mặc một hồi, Tôn Thanh Tùng rốt cục xuất mở miệng trước nói, hôm nay, ta ước đại gia tới, chính là nghị trưng cầu một chút ý của mọi người thấy. Ta nghĩ trước thời hạn tiến hành cái kế hoạch kia. Nghe vậy, còn lại 4 người ánh mắt đều là chút ngưng, hơi hơi yên lặng khoảnh khắc, Đoạn Hồng đột nhiên khẽ nói, này có lẽ không ổn đâu, Sở gia đã đáp ứng tại 1 tháng sau cho chú kiếm môn 500 vạn kim tệ, nếu như trước thời hạn tiến hành cái kế hoạch kia, kia 500 vạn kim tệ chẳng phải là muốn phao thang. Tôn Thanh Tùng đáp, Đoàn trưởng lão, về chuyện này, ta chỉ nói 2 điểm, đệ nhất, Sở gia không có khả năng tại trong vòng 1 tháng xuất ra 500 vạn kim tệ. Đệ nhị, Đoàn trưởng lão nếu như đồng ý trước thời hạn hành động, như vậy, chú kiếm môn tổn thất 500 vạn kim tệ, ta Tôn gia nguyện ý toàn bộ bồi thường cho chú kiếm môn. Đoàn trưởng lão, ngươi thấy thế nào? Ừm. Đoàn Hồng hài lòng gật đầu, cười nói, nếu như là như vậy, ta đồng ý trước thời hạn hành động. Tôn Thanh Tùng lại nhìn phía Lâm Chấn Bắc, La Chân, Kim Thắng, hỏi, mấy vị cảm thấy thế nào? Được rồi. Vậy trước thời hạn hành động đi, dù sao sớm muộn đều giống nhau. Ba người khác cũng tất cả đều gật đầu, thời khắc này, tất cả mọi người đã đạt thành chung nhận thức. Sở Thiên từ đổ đấu tháp đi ra, hắn sợ lọt vào Tôn gia trả thù, liền trực tiếp ly khai tứ hà trấn, đi tới tứ hà trấn cùng Nam Hà thành trong lúc đó một mảnh trong sơn lâm. Sở Thiên chỗ ở mảnh rừng núi này, cự ly tứ hà trấn cùng Nam Hà thành đều không xa, như vậy tới nay, hắn nghĩ hồi Nam Hà thành phi thường thuận tiện, không cần nửa ngày liền có thể đến Nam Hà thành. Hắn muốn tiến vào tứ hà trấn, cũng phi thường dễ dàng, cũng tương tự không cần nửa ngày liền có thể đến. Hô. Ngồi chung một chỗ trên sơn nham, trong miệng thật dài hộc ra một ngụm trọc khí. Ánh mắt của hắn ngưng mắt nhìn phương xa, hướng tứ hà trấn phương hướng nhìn đi. Thời khắc này, tứ hà trấn bên trong có lẽ đã tương đương hỗn loạn đi, hắn giết Tôn Phi, Tôn Huy, Tôn Cương ba người, Tôn gia chắc chắn sẽ không phóng qua hắn, hiện tại Tôn gia người khẳng định tại chung quanh tìm hắn. Bất quá, hắn cũng không có hối hận giết Tôn Phi đám người, hắn không giết Tôn Phi liền giết hắn. Nguyên do, hắn giết thì giết, không cần thiết đi hối hận. Trong lòng hắn đã tính toán tốt, qua một tháng này, thay Sở gia trả lại kia bút nợ nần, tham gia 4 học viện cuộc thi xếp hạng, liền xa chạy cao bay, ly khai Sở gia, ly khai tứ hà trấn, đi càng rộng lớn hơn thiên địa. Sở Thiên từ trong lòng xuất ra 2 mai nạp giới, trong đó một mai là theo Kim Thắng Y quán trưởng Quỹ Vương Toàn trong tay thu được, một khắc miếng là theo Tôn Huy trong tay thu được. Sở Thiên đem linh hồn chi lực xâm nhập 2 mai trong nạp giới, chợt hắn ngạc nhiên phát hiện, Tôn Huy cái viên này nạp giới trong đích xác có 2000 sơ cấp linh thạch, mà ở Vương Toàn cái viên này trong nạp giới, ngoại trừ có không ít linh thạch ở ngoài, vẫn còn có một trường Kim Thắng Y quán khế ước mua bán nhà. Sở Thiên đem linh thạch cùng khế ước mua bán nhà thu sạch tiến bản thân trong nạp giới. Thô sơ giản lược coi một cái, trong tay mình linh thạch đã có cân nhắc ngàn viên. Tuy rằng những linh thạch này cự ly 5 vạn số lượng còn kém rất nhiều, nhưng đây chỉ là một bắt đầu, còn có 1 tháng, hắn tin tưởng thông qua tự mình 1 tháng nỗ lực, hắn nhất định có thể tích góp 5 vạn linh thạch. Sau đó, Sở Thiên liền bắt đầu tu luyện. Hắn bản thân mà ngồi, tự trong nạp giới lấy ra một cái linh thạch, nắm trong tay, chậm rãi hấp thụ linh thạch trong linh khí. Một lát sau, Sở Thiên trong tay cái viên này linh thạch trong linh khí bị hấp thu sạch sẽ, biến thành một đôi bột phấn. Linh thạch sở dĩ quý giá như thế, chính là bởi vì linh thạch bên trong ẩn chứa phong phú linh khí. Mọi người đều biết, võ đạo một đường chính là cấp lấy thiên địa linh khí, hóa thành tự thân linh lực. Bởi vậy, linh thạch là võ giả ắt không thể thiếu chi vật. Đương nhiên, trong không khí cũng ẩn chứa số ít linh khí, nhưng này chút linh khí tương đối với linh thạch tới nói, thật sự là bé nhỏ không đáng kể. Nguyên do, dùng linh thạch tới người tu luyện, không nghi ngờ so không cần linh thạch người tu luyện mau hơn rất nhiều. Đây là linh thạch vì sao tại Thiên Vũ Đại Lục chân quý như thế nguyên nhân. Sở Thiên dùng hết một mai linh thạch, lần nữa lấy ra một mai linh thạch, nắm trong tay, tiếp tục hấp thụ linh thạch trong linh khí. Tuy rằng Sở Thiên hiện tại phi thường cần linh thạch, nhưng hắn hiện tại càng cần chính là thực lực cường đại, chỉ có thực lực cường đại mới có thể không cố kỵ gì, tung hoành thiên địa. Sở Thiên không ngừng mà hấp thu linh thạch trong linh khí, hắn cảm giác được trong cơ thể linh khí năng lượng càng ngày càng đầy đủ, thể nội khí hải bên trong, mênh mông linh khí giống như một vùng biển mênh mông, sôi trào mãnh liệt, không ngừng chấn động. Thời gian một chút trôi qua, trong nháy mắt, liền đã đến nửa đêm. Mọi nơi yên tĩnh vô thành, Sở Thiên vẫn đang không nhúc nhích hấp thu linh thạch, tại trong ngày này, hắn không biết hấp thu nhiều ít miếng linh thạch. Mỗi một khắc, Sở Thiên thể nội đột nhiên oanh một tiếng truyền ra một đạo chấn động, chợt một cỗ cường đại khí tức tự Sở Thiên thể nội lan tràn ra. Đột phá, đi qua một ngày nỗ lực, Sở Thiên cuối cùng từ tam phẩm võ sĩ tấn thăng làm tứ phẩm võ sĩ. Tấn cấp tứ phẩm võ sĩ, Sở Thiên cũng không có cảm thấy bao nhiêu vui vẻ, tại Thiên Vũ Đại Lục, võ sĩ căn bản không coi là cường giả, thậm chí ngay cả nhập môn cũng không tính là, nếu muốn chân chính bước vào võ đạo đại môn, nhất định phải tấn cấp võ sư. Đạt đến võ sư, liền có thể phóng thích võ hồn, liền có thể vận dụng võ hồn lực lượng, mà trước lúc này, võ hồn đối với võ giả tác dụng rất nhỏ. Có thể nói, đến cấp bậc võ sư, liền có thể nhìn ra một cái võ đạo thiên phú. Có vài người tại võ sĩ cấp bậc tiên phú bình thường, nhưng đạt đến võ sư về sau, do võ hồn tác dụng sẽ trở nên phi thường cường đại. Mà cũng có chút người tại võ sĩ cấp bậc tiên phú sâu ra, nhưng đến cấp bậc võ sư nhưng là lộ vẻ rất tầm thường. Thời khắc này, Sở Thiên lấy ra thiên thư, hắn linh thức lần nữa tiến nhập trong thiên thư không gian kỳ dị bên trong. Thiên thư trồng không gian nội, trăm đóa nguyệt linh hoa đã trưởng thành, hắn đem nguyệt linh hoa thu sạch cắt về sau, lại trồng lên mới nguyệt linh hoa hạt giống. Chỉ cần có mảnh này trồng không gian, hắn liền có thể liên tục không ngừng mà trồng linh hoa, bất quá hiện tại nguyệt linh hoa với hắn mà nói, tác dụng đã không lớn, hắn cần càng phẩm cấp cao linh hoa. Có thể hay không mở lại khẩn một mảnh thổ địa, như vậy liền có thể thoáng cái trồng 200 đóa linh hoa. Sở Thiên trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cái ý nghĩ, sau đó hắn nghĩ tới liền làm, lập tức bắt đầu toàn lực thôi động linh lực, khai khẩn khối thứ 2 thổ địa. Khai khẩn thổ địa quá trình dị thường gian nan, nhưng Sở Thiên cắn chặt răng, không hề từ bỏ. Tại hắn liều mình thôi động linh lực khai khẩn thổ địa trong quá trình, khối thứ 2 thổ địa chính bị từng điểm khai khẩn đi ra. Mồ hôi không ngừng tự Sở Thiên gương mặt chảy xuống. Sở Thiên sắc mặt chiều đỏ, hô hấp dồn dập, hắn cảm giác được mình đã nhanh đạt tới cực hạn, thể nội linh lực đã còn dư lại không mấy, nhưng hắn vẫn đang không hề từ bỏ, vẫn đang liều mình thúc giục có chừng kia một điểm linh lực, khai khẩn thổ địa. Tại hắn không ngừng nỗ lực phía dưới, kia khối thứ hai thổ địa rốt cục bị hắn khai khẩn đi ra. Giờ này khắc này, Sở Thiên đã tinh bì lực tẫn, chậm rãi nằm ở trên nham thạch. Chương 53, lần nữa thăng. Gì, lại có một hạt giống. Sở Thiên linh thức đột nhiên tại mới khai khẩn trên đất phát hiện một hạt giống, viên này hạt giống giống như hạt đậu lớn nhỏ. Cùng với trước nguyệt linh hoa hạt giống có rõ ràng bất đồng. Siêu nhanh ổn định đổi mới tiểu thuyết, bản văn do. Thủ pháp. Này rất rõ ràng không phải nguyệt linh hoa hạt giống, nhưng không biết là loại nào, xem ra chỉ có trước đem hạt giống trồng lên, đợi được hạt giống sau khi lớn lên mới biết được là loại nào. Sở Thiên lúc này thôi động linh thức, đem viên kia hạt giống cùng một chút nguyệt linh hoa hạt giống cùng nhau trồng ở thổ địa phía trên. Loại hết về sau, hắn lúc này thối lui ra khỏi linh thư trồng không gian. Sau đó, Sở Thiên lại bắt đầu tu luyện gian khổ. Một ngày thời gian, đảo mắt liền qua, đương ngày thứ hai hắn lần nữa tiến nhập thiên thư trồng không gian nội thời gian, chỉ thấy sở hữu linh hoa đã trưởng thành. Ngoại trừ nguyệt linh hoa ở ngoài, trong đó một đóa linh hoa khác thường chói mắt, chỉ thấy kia đóa linh hoa hiện ra đỏ rực chi sắc, hoa lớn nhỏ so nguyệt linh hoa phải lớn hơn gấp 3 có hơn. Hơn nữa, kia hồng sắc đông hoa trong ẩn chứa linh khí so nguyệt linh hoa muốn nồng nặc nhiều. Đây là nhị phẩm linh hoa hỏa chi hoa. Sở Thiên mặt đầy vẻ kích động, hắn không nghĩ tới, theo khối thứ hai trên đất nhảy ra tới hạt giống, dĩ nhiên nhị phẩm linh hoa hỏa chi hoa. Này hỏa chi hoa nếu so với nguyệt linh hoa muốn chân quý nhiều, nếu như nói nguyệt linh hoa, tử rõ ràng hoa những thứ này linh hoa tại tứ hà trấn coi như so với thường gặp lời nói, như vậy, hỏa chi tiêu vào tứ hà trấn cho dù tương đương hiếm thấy. Nếu như đem hỏa chi hoa tinh luyện thành hỏa chi hoa dịch, nhất định sẽ bị mấy gia tộc lớn tranh nhau mua. Như vậy tới nay, hắn cũng có thể trong vòng một tháng thoải mái mà kiếm lấy đến 5 vạn sơ cấp linh thạch. Sở Thiên cảm thấy tinh thần đại chấn, lúc này đem nguyệt linh hoa cùng hỏa chi hoa thu sạch cắt. Thu gặt hết về sau, hắn ở đó đóa hỏa chi hoa bên trong thu được 10 hạt hỏa chi hoa hạt giống. Bây giờ, hắn đã có 2 khối thổ địa, nếu như một khối thổ địa trồng 100 đóa linh hoa, như vậy, 2 khối thổ địa có thể trồng 200 đóa linh hoa, hiệu suất này so chân trước đủ để cao gấp đôi. Sở Thiên đem 10 hạt hỏa chí hoa hạt giống toàn bộ trồng tại trên đất, sau đó sẽ trồng lên một chút nguyệt linh hoa hạt giống. Làm xong những thứ này về sau, hắn liền thối lui ra khỏi trồng không gian, sau đó bắt đầu tinh luyện linh dịch. Tinh luyện hết linh dịch về sau liền bắt đầu tu luyện, chờ ngày thứ 2 thu hoạch linh hoa. Sau đó mấy ngày nay, Sở Thiên không ngừng mà trồng linh hoa, không ngừng mà tinh luyện linh dịch, không ngừng mà tu luyện. Cứ như vậy, trong nháy mắt, liền qua thời gian nửa tháng, thông qua nửa tháng này nỗ lực, hắn coi như là thu hoạch khá nhiều, hắn tinh luyện nguyệt linh hoa dịch đã tích góp từng tí 100-200 bình nhỏ, tinh luyện hỏa chi hoa dịch cũng đã tích góp từng tí 10 bình nhỏ. Những thứ này linh dịch bắt được trên thị trường đi bán, có thể bán ra không ít linh thạch, nhất là 10 bình hỏa chi hoa dịch, càng là có thể bán ra rất tốt giá cả. Tại đây bán nguyệt, bởi vì hắn bất gian đoạn địa tu luyện, thực lực của hắn cũng là đã đạt tới tứ phẩm võ sĩ đỉnh phong, cự ly ngũ phẩm võ sĩ cũng chỉ một bước. Có lẽ không bao lâu, hắn có thể tấn cấp ngũ phẩm võ sĩ. Phải biết rằng, hắn mới tiến nhập tứ phẩm võ sĩ vừa mới nửa tháng, tại nửa tháng liền đã đạt đến tứ phẩm võ sĩ đỉnh phong, này thiên phú có thể nói khủng bố. Một ngày này, Sở Thiên linh thức lần nữa tiến nhập thiên thư không gian, lúc này không gian nội trên đất đã trồng đầy hỏa chi hoa. Nơi này trồng hỏa chi hoa có chừng 200 đóa, nhiều đóa hỏa hồng hỏa chi hoa, tản ra một cỗ cực nóng sóng linh khí, làm cho cả vùng không gian đều tràn đầy nồng nặc cực nóng khí tức. Sở Thiên đè nén xuống trong lòng mừng rỡ chi ý, cẩn thận từng ly từng tí mà đem 200 đóa hỏa chi hoa thu gặt, sau đó sẽ lần trồng lên hỏa chi hoa hạt giống. Sở Thiên cũng không có cấp bách đem thu gặt hỏa chi hoa tinh luyện thành linh dịch, mà là đem hỏa chi hoa chất đống ở còn lại mấy khối hoang vu trên đất, lập tức thối lui ra khỏi phương này không gian. Sau đó, hắn quyết định thử một chút, hỏa chi hoa dịch đến tột cùng có bao nhiêu tác dụng, cũng mượn hỏa chi hoa dịch, nhất cử tấn thăng ngũ phẩm võ sĩ. Sở Thiên vào sơn động, sau đó đem sơn động động khẩu dùng hòn đá ngăn chặn. Thực lực trong quá trình thăng cấp, không thể bị bất kỳ quấy rối, bằng không sẽ có nguy hiểm. Nguyên do, hắn mới đưa động khẩu ngăn chặn, phòng ngừa hắn tấn thăng thời gian có yêu thú xông vào sơn động. Làm tốt đây hết thảy, hắn liền ngồi ở sơn động trên mặt đất, tâm thần khẽ động, thiên linh căn lập tức theo trong cơ thể hắn lao ra. Hôm nay thiên linh căn đã hoàn toàn trưởng thành một thân cây bộ dạng. Sở Thiên lấy ra một bình nhỏ hỏa chí hoa dịch, sau đó quán chú tại thiên linh căn trên. Thiên linh căn một trận rung động, chợt cấp tốc sinh trưởng, mỗi cái đại cành mạn phía trên vừa dài ra rất nhiều tiểu cành mạn, liền giống như người kinh mạch. Rốt cục trưởng thành sao? Sở Thiên mặt đầy vẻ mừng rỡ, đi qua linh dịch không ngừng mà quán chú, hắn thiên linh căn rốt cục trưởng thành thiên linh cây. Hắn tâm thần khẽ động, thiên linh căn chậm rãi dung nhập thể nội. Giờ khắc này, thiên linh căn lấy khí biển làm trung tâm, các loại cành mạn hướng về tứ chi bách hải cấp tốc kéo dài. Thiên linh căn giống như kinh mạch, đưa hắn thân thể mỗi cái bộ vị hoàn toàn nối liền với nhau, chỉ cần hắn tâm thần khẽ động, trong khí hải lực lượng sẽ nháy mắt đến thân thể mỗi cái bộ vị. Vậy tốc độ, không thể nghi ngờ là so trước nhanh hơn không ít. Như vậy tới nay, thân pháp của hắn tốc độ, lực đạo truyền tống, cùng với thân thể tốc độ phản ứng, đều so trước có cực lớn đề cao. Nay tại thời điểm chiến đấu, không thể nghi ngờ là cực đủ ưu thế. Sở Thiên đôi mắt khép hờ, tâm thần cảm ứng tình huống trong cơ thể. Hắn có thể cảm giác được, hắn lực lượng trong cơ thể chính lấy một loại tương đương ổn định tốc độ, thong thả kéo thăng. Không thể không nói, hỏa chí hoa dịch trong bao hàm linh khí tương đương nồng nặc, một bình nhỏ hỏa chí hoa dịch liền đã có tương đối tốt hiệu quả. Bất quá, hỏa chí hoa dịch tuy tốt, Sở Thiên lại không thể quá nhiều sử dụng, lấy thực lực của hắn bây giờ, một lần tối đa chỉ có thể sử dụng một bình nhỏ hỏa chí hoa dịch. Bởi vì hỏa chí hoa dịch trong năng lượng quá mức khổng lồ, nếu như một lần sử dụng tới nhiều, Sở Thiên rất có thể thừa nhận không được cỗ kia năng lượng khổng lồ, bạo thể mà chết. Phúc. Mỗi một khắc, Sở Thiên trong thân thể đột nhiên truyền ra một tiếng trầm đục, một cỗ nhạt hồng sắc ánh lửa từ trong cơ thể hắn lan tràn ra, chợt hơi thở của hắn nháy mắt kéo thăng, nhất cử theo tứ phẩm võ sĩ tiến nhập ngũ phẩm võ sĩ cảnh giới. Sở Thiên rốt cục trở thành ngũ phẩm võ sĩ. Đây hết thảy, nước chảy thành sông. Này tấn thăng tốc độ vẫn là quá chậm. Tấn thăng về sau, Sở Thiên cũng không có cảm thấy mừng rỡ chi ý, trái lại thở dài một tiếng. Đích xác, mặc dù là tấn cấp, hắn cũng là mới ngũ phẩm võ sĩ. Tại Thiên Vũ đại lục, ngũ phẩm võ sĩ bất quá chỉ là kẻ như run rế. Đích sắc không có bao nhiêu đáng mừng rỡ. Lúc này, Sở Thiên chợt nhớ tới một chuyện, hắn theo trong nạp giới đem Sở Chiến cho hắn khối kia ma huyết ngọc lấy ra ngoài. Lúc trước, Sở Chiến đem ma huyết ngọc giao cho hắn thời điểm, từng lần nữa căn dặn hắn, khối này ma huyết ngọc nhất định không thể để người ta biết, hơn nữa, Sở Chiến còn nói, khối này ma huyết ngọc là hắn tìm được mâu thân then chốt. Do này có thể thấy được, khối này ma huyết ngọc khá quan trọng. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, này ma huyết ngọc đến tột cùng có chỗ kỳ diệu gì. Hắn lúc này cầm ma huyết ngọc ở trong tay thưởng thức một trận, nhưng không có phát hiện có nào chỗ kỳ lạ. Đồng nhiên, ma huyết ngọc dĩ nhiên hóa thành một bầy hồng sắc chất lỏng, chậm rãi tan vào trong tay của hắn. Chuyện gì xảy ra? Sở Thiên cả kinh, chợt hắn liền cảm giác được, tại hắn trong khí hải nhiều mở dạng, chính là ma huyết ngọc. Ma huyết ngọc dĩ nhiên tiến nhập hắn trong khí hải, nay đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chương 54, Hoán Ma Kinh. Sở Thiên đem tâm thần chậm rãi trầm nhập thể nội, chợt hắn ở đan điền trong khí hải nhìn thấy khối kia ma huyết ngọc. Chỉ thấy khối kia ma huyết ngọc lặng lặng trôi nổi tại trong khí hải, bất quá, thời khắc này ma huyết ngọc đã phát sinh một tia biến hóa. Ma huyết ngọc không còn là huyết hồng chi sắc, mà là trở nên óng ánh sáng long lanh, giống như một khối óng ánh sáng long lanh ngọc thạch. Mà ở ma huyết ngọc trung tâm, thậm chí có một giọt đỏ tươi huyết dịch, chuẩn xác mà nói, đó là một giọt tinh huyết. Gì? Đây tột cùng là cái gì tinh huyết? Nhìn mê muội huyết ngọc trung tâm chỗ giọt kia tinh huyết, Sở Thiên cảm thấy dị thường ngạc nhiên. Bởi vì, giọt kia tinh huyết dĩ nhiên cho hắn một loại thập phần kỳ diệu cảm giác, cái loại cảm giác này thì dường như, giọt kia tinh huyết cùng hắn huyết nục tương liên. Kỳ thực, Sở Thiên nơi nào biết, ma huyết ngọc trong giọt kia tinh huyết là ma tộc tinh huyết. Hơn nữa còn là thuần chính nhất ma tộc tinh huyết. Giọt máu tươi này chính là mẹ của hắn năm đó ngưng tụ, sau đó mẹ của hắn đem ma tộc tinh huyết rót vào ma huyết ngọc bên trong. Nguyên do, hắn mới có thể sản sinh cái loại này huyết nhục tương liên cảm giác. Sở Thiên tâm thần không hề chớp mắt địa nhìn chằm chằm ma huyết ngọc, đột nhiên, ma huyết ngọc bên trong quang mang đại thắng, chợt từng cái một huyết hồng sắc chữ nhỏ xuất hiện ở ma huyết ngọc phía trên. Hoán ma kinh. Sở Thiên tâm thần ven mê mọi huyết ngọc trên chữ nhỏ một nhóm địa đọc đi xuống, đương đọc xong những thứ kia chữ nhỏ, hắn rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai ma huyết ngọc trong khắc dấu dĩ nhiên ma tộc vô thượng công pháp Hoán Ma Kinh. Theo những thứ kia chữ nhỏ giới thiệu, Hoán Ma Kinh là một loại thập phần bá đạo, đáng sợ công pháp, Hoán Ma Kinh cùng sở hữu cựu trọng, một khi luyện tới đại thành, là được rời núi lấp biển, hủy thiên diệt địa. Thật là đáng sợ công pháp. Nhìn Hoán Ma Kinh giới thiệu, Sở Thiên trong lòng thập phần chấn kinh, tiếp trước hắn đã từng tu luyện qua tiên pháp, tự nhiên biết cao giai công pháp đáng quý chỗ. Một loại cao giai công pháp có thể lệnh một người càng thêm nhanh chóng đề cao thực lực, mà ngược lại, một cái bình thường công pháp thì sẽ lệnh một thực lực cá nhân tấn thăng thông thả. Sở Thiên kiếp trước tu luyện Tiên Pháp Biển Mây Quyết chính là một loại thập phần cường đại công pháp, nhưng tu luyện Biển Mây Quyết có nhất định hạn chế, lấy hắn tình huống hiện tại, căn bản là không có cách tu luyện Biển Mây Quyết. Ha ha, thật tốt quá. Ta chính buồn tìm không được một môn thích hợp công pháp của mình, cái này tốt, ta vừa vặn có thể tu luyện Hoán Ma Kinh. Sở Thiên trong lòng thầm mừng. Tại Thiên Vũ Đại Lục, Sở Thiên một mực không có tìm được thích hợp bản thân công pháp tu luyện. Ma huyết ngọc trên khắc dấu Hoán Ma Kinh, vừa vặn thích hợp hắn tới tu luyện. Sở Thiên lập tức ngưng tụ tâm thần, lại đem ma huyết ngọc trên Hoán Ma Kinh từ đầu đến cuối nhìn một lần. Hắn càng xem ngày đó Hoán Ma Kinh, càng cảm thấy Hoán Ma Kinh bác đại tinh thâm, Hoán Ma Kinh trong ghi lại nội dung, những câu đều là võ đạo áo nghĩa. Trong lúc nhất thời, Sở Thiên rơi vào trong đó, không thể tự thoát ra được. Kiếp trước hắn, tại trở thành Đao Thánh về sau, hắn vô luận như thế nào tu luyện, tu vi lại khó mà tiến thêm. Điều này làm hắn chăm nghĩ không thể lý giải. Này nhất khắc, hắn mơ hồ cảm giác được, nếu như dựa theo Hoán Ma Kinh trên phương pháp tu luyện, đương đem Hoán Ma Kinh tu luyện tới đệ cửu trọng thời điểm, hắn liền có thể đạt đến chí thánh thành tiên cảnh giới, chân chính tấn vào cảnh giới tiên nhân. Tương nhiên điểm, Sở Thiên không khỏi cảm thấy mừng rỡ như điên, nhiều năm qua hoang mang vấn đề của mình, bây giờ rốt cục có phương pháp giải quyết, có thể nào không làm hắn vui vẻ. Sở Thiên lúc này dựa theo Hoán Ma Kinh trên ghi lại công pháp, bắt đầu ở thể nội chậm rãi vận chuyển ra. Trong lúc nhất thời, Sở Thiên đắm chìm tu luyện Hoán Ma Kinh trong quá trình, hắn giống ma, không biết mệt mỏi tu luyện. Thời gian một chút trôi qua, Sở Thiên một mực tu luyện Hoán Ma Kinh, theo tu luyện tiến hành, Sở Thiên trong thân thể không ngừng lóe ra từng đạo nhàn nhạt hồng quang, gò má của hắn phía trên cũng là đỏ mặt chao động. Nếu có người thấy thời khắc này Sở Thiên tình huống, nhất định sẽ thất kinh. Bởi vì Sở Thiên thời khắc này tình hình tựa như lúc tu luyện tẩu hỏa nhập ma. Tẩu hỏa nhập ma là võ giả tu luyện một đại tai nạn, võ giả một khi tẩu hỏa nhập ma, nhẹ thì tu vi bị phế, nặng thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Mà Sở Thiên tình huống hiện tại liền cùng tẩu hỏa nhập ma. Đương nhiên, Sở Thiên không biết mình thời khắc này tình huống, hắn lúc này đã hoàn toàn đắm chìm Hoán Ma Kinh trong tu luyện. Cũng không biết bao lâu trôi qua, mỗi một khắc, Sở Thiên đột nhiên chậm rãi mở mắt. Tại hắn mở mắt kia một chốc, một tia hồng mang tự hắn trong con ngươi lóe lên rồi biến mất, mà cùng lúc đó, một cỗ khát máu giết phạt chi ý cũng ở đây trong con ngươi của hắn lóe lên rồi biến mất. Kia bôi hồng mang cùng cỗ kia giết phạt chi ý lóe lên một cái rồi biến mất, Sở Thiên tự mình cũng không có cảm giác được bọn họ tồn tại. Ha ha, này Hoán Ma Kinh quả thật là mạnh mẽ, xem ra, này Hoán Ma Kinh là mẫu thân để lại cho ta một kiện trọng bảo. Này Ma Huyết Ngọc là mẫu thân lưu cho hắn, mà Hoán Ma Kinh liền khắc dấu tại Ma Huyết Ngọc phía trên, Sở Thiên một cách tự nhiên nghĩ đến, này bác đại tinh thâm Hoán Ma Kinh tự nhiên là mẫu thân lưu cho hắn. Sở Thiên chậm rãi đứng dậy, hắn cảm giác được, toàn thân cao thấp đều trào động một cỗ lực lượng cường đại. Tuy rằng hắn bây giờ là ngũ phẩm võ sĩ thực lực, nhưng tu luyện Hoán Ma Kinh về sau, hắn có lòng tin, mặc dù là đối mặt lục phẩm võ sĩ, hắn cũng là có sức đánh một trận. Sở Thiên lúc này đẩy ra cửa động hòn đá, đi ra khỏi sơn động. Lúc này, đêm đã khuya, bốn phía một mảnh đen nhánh. Sở Thiên ngẩng đầu nhìn về nơi xa, không khỏi lấy làm kinh hãi, chỉ thấy xa xa ánh lửa ngút trời, hừng hực hỏa hoạn, đốt đỏ nửa bầu trời. Kia bốc cháy phương hướng, chính là Sở gia chỗ ở Nam Hà thành. Sở Thiên trong lòng mơ hồ cảm thấy có chút không ổn, hắn quay đầu lại vừa nhìn, lần nữa lấy làm kinh hãi. Chỉ thấy tại hắn phía sau, tứ hà trấn phương hướng, đồng dạng là ánh lửa đầy trời, từng đạo ánh lửa ngút trời mà lên, đem bóng đêm đen tuổi chiếu rọi một mảnh đỏ rực. Không được, Sở gia khả năng đã xảy ra chuyện. Sở Thiên trong lòng nghĩ đến nào đó loại khả năng tính, sắc mặt không khỏi biến đổi, lúc này hướng Nam sông thành phương hướng chạy như bay. Tứ hà trấn cùng Nam Hà thành đồng thời lên hỏa hoạn, nhất định có đại sự phát sinh. Hơn nữa, món đó đại sự rất có thể cùng Sở gia có quan hệ. Nguyên do, Sở Thiên không kịp chờ đợi muốn trở lại Sở gia vừa nhìn đến tụ cùng. Sở Thiên chỗ ở kia phiến sơn lâm cách Nam Hà thành không đến nửa ngày lộ trình, tại Sở Thiên chạy như bay phía dưới, Sở Thiên rất nhanh liền tiến nhập Nam Hà thành, đi về phía Sở phủ đô đậu. Đổi qua mấy con phố đạo, Sở Thiên lập tức nhìn thấy, Sở phủ lúc này đã thành một mảnh biển lửa. Sở phủ trên dưới, ánh lửa ngút trời, hỏa diễm tràn ngập. Mà ở Sở phủ bên trong, không ngừng truyền ra một trận tiếng hò giết, binh khí giao kích thanh âm cùng với từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Sở Thiên lập tức hiểu, có người đánh lén ban đêm Sở phủ. Cha! Sở Thiên kêu một tiếng, liền tự Sở phủ cửa sau tiến nhập Sở phủ. Thời khắc này, phụ thân của hắn Sở Chiến người bị thương nặng, khẳng định không phải địch đối thủ của người, nguyên do hắn rất lo lắng an nguy của phụ thân. Vừa tiến vào Sở phủ, chỉ thấy Sở phủ bên trong một đám hắc y che mặt người đang cùng Sở gia hộ vệ giao thủ, mà ở trên mặt đất nằm sấp từng cỗ một thi thể. Sở Thiên xuyên qua đám người, đi về phía Sở Chiến căn phòng nhanh chóng bước đầu. Nhưng mà Sở Thiên còn chưa đi ra vài bước, vài tên hắc y nhân liền cầm trong tay binh khí, hướng hắn chém giết mà tới. Nhìn thấy loại tình cảnh này, mắt Sở Thiên trong từ từ hiện ra một cỗ hàn ý, ngập trời lạnh lẽo sát ý, tự trong cơ thể hắn trào phóng túng mà ra. Thời khắc này, hắn chỉ muốn giết người. Chương 55, đánh lén ban đêm. Giết, giết, giết. Toàn bộ giết cho ta, không chừa một ngống. Từng đạo tiếng hò giết không ngừng tự sở phủ bên trong vang lên. Nhạc, van. Sở phủ trên dưới, ánh lửa ngút trời, hỏa diễm tràn ngập. Thời khắc này, sở phủ nghiễm nhiên đã thành một mảnh nhân gian luyện ngục. Một đám hắc y nhân tại sở phủ bên trong tùy ý giết chóc, từng cái một sở phủ chi nhân đảo trong vũng máu. Tiếng hò giết, có tiếng kêu thảm thiết, liên tục không ngừng địa không ngừng vang lên, bên tai không dứt. Nghe được kia không đoạn truyền tới tiếng hò giết, thấy trên mặt đất nằm thi thể cùng với lưu chuyển huyết dịch, mắt Sở Thiên trong từ từ bịt kín một tầng đỏ ngông ngông huyết sắc, hắn dường như về tới Hải Thiên phái hủy diệt ngày đó. Ngày đó, là cuộc đời hắn một đại bi kịch, ngày đó, mang đến cho hắn vô hạn đau đớn, ngày đó, hắn ngay cả giết địch vô số, cũng khó mà vãn hồi Hải Thiên phái hủy diệt vận rủi. Lần nữa trọng sinh, Sở Thiên ở trong lòng phát thệ, tuyệt không có thể để cho lần kêu bi kịch lần nữa phát sinh. Vài tên hắc y nhân hướng Sở Thiên chém giết mà đến, Sở Thiên chân đạp vân hải phiêu miểu bộ, tránh ra công kích của địch nhân, đưa tay trực tiếp méo ở một hắc y nhân cổ, sau đó lạnh giọng chất vấn, nói: "Là người nào phái các ngươi tới?" Tên kia hắc y nhân cười lạnh nói: "Ngươi không cần biết, dù sao, ngươi đã muốn chết." Chết. Sở Thiên trong miệng phun ra một đạo thanh âm lạnh như băng, sau đó bàn tay bỗng nhiên nắm chặt, răng rắc một tiếng, hắn trực tiếp bóp nát cổ của người nọ. Người nọ tại chỗ ngã xuống. Sở Thiên ánh mắt lạnh lùng nhìn quét mấy người còn lại, quát hỏi, nói: "Đến tột cùng là người nào phái các ngươi tới?" Không nói, kết cục cùng hắn như vậy. Còn lại vài tên hắc y nhân nhìn nhau một mắt, sau đó trong miệng một lời địa quát lên, cùng tiến lên, giết hắn. Vài tên hắc y nhân cùng nhau hướng Sở Thiên vây giết mà đi, làm cho Sở Thiên sát ý trong lòng càng ngày càng thắng. Những người này dĩ nhiên đánh lén ban đêm Sở ra, đáng chết. Sở Thiên còn như lang vào bầy dê, xông vào trong địch nhân, triển khai điên cuồng mà giết chóc. Số lượng địch nhân tuy nhiều, nhưng thực lực của địch nhân phổ biến không cao. Những địch nhân này phần lớn là tam phẩm võ sĩ, tứ phẩm võ sĩ, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một hai ngũ phẩm võ sĩ. Bởi vậy, những địch nhân này căn bản không phải Sở Thiên đối thủ. Chỉ khoảng nửa khắc, Sở Thiên liền đem địch nhân ở chung quanh giết được sạch sẽ. Hắn lúc này hướng Sở phủ hậu viện bút đầu. Sở Chiến, Sở Hùng, Sở Lệnh, Sở Thiên chờ Sở gia chi nhân, cùng với đông đảo Sở gia hộ vệ, tụ tập tại đỉnh viện trung ương nhất. Mà ở đỉnh viện bốn phía, từng cái một hắc y che mặt địch nhân, đem toàn bộ đỉnh viện vây con kiến chui không lọt. Sở Chiến, Sở Hùng đám người đã bị địch nhân bao vây. Sở Hùng quét mắt một mắt bốn phía địch nhân, trong lòng không khỏi một trận cười khổ, xem ra, hôm nay, Sở gia khó thoát vận rủi, sẽ phải triệt để hủy diệt ta. Sở Chiến ở trong đám người liếc vài lần, chợt hướng phía trước nhất hai gã địch nhân cười lạnh nói, Lâm Trấn Bắc, Tôn Thanh Tùng, ta biết là các ngươi, cũng không cần che che giấu giấu, lấy ra chân diện mục đi. Nghe được Sở Chiến, Sở gia trong lòng mọi người phát lạnh, khó trách địch nhân thế tới hung hăng, nguyên lai là Lâm gia cùng Tôn gia liên thủ, muốn tiêu diệt Sở gia, xem ra lần này thật là giữ nhiều lành ít. Kia hai hắc y nhân tự trong đám người đi ra, sau đó kéo xuống trên mặt miếng vải đen, chính là Tôn Thanh Tùng cùng Lâm Chấn Bắc. Quả thật là các ngươi. Sở Hùng cả kinh, sau đó cả giận nói, ta Sở gia cùng rừng Tôn hai nhà mặc dù có chút trên phương diện làm ăn cạnh tranh, nhưng hai nhà cũng không tất làm được như vậy tuyệt đi. Ta làm được tuyệt. Tôn Thanh Tùng cười lạnh một tiếng, nói, Sở Thiên giết con trai của ta Tôn Phi cùng Tôn Huy, ta phái người đến cửa, hướng các ngươi đòi hỏi Sở Thiên, làm cho Sở gia giao ra Sở Thiên. Có thể khi đó, Sở gia thái độ cứng ngạnh, căn bản không có đem Tôn gia để vào mắt. Nợ máu cuối cùng cần phải trả bằng máu, sát tử đau lớn hơn thiên, nếu các ngươi không đem Sở Thiên giao ra đây, nếu các ngươi dung túng bao che Sở Thiên, như vậy, ta hay dùng Sở gia mọi người máu, để tế điện ta hai đứa con trai trên trời có linh thiêng. Nghe xong Tôn Thanh Tùng, rất nhiều Sở gia lòng người trung đô là dâng lên một cỗ hối hận chi ý, từng đạo trách cứ ánh mắt nhao nhao hướng Sở Chiến phóng xạ mà đi. Liên tại năm ngày trước, Tôn gia quả thực phái người tới Sở gia, làm cho Sở gia giao ra Sở Thiên. Nhưng là, Sở Chiến thái độ vô cùng cứng ngạnh, chẳng những không có giao ra Sở Thiên, trái lại đem Tôn gia người đuổi ra ngoài. Bây giờ suy nghĩ một chút, nguyên lai 5 ngày trước Tôn gia phái người đòi Sở Thiên, là cho Sở gia thông điệp cuối cùng. Tôn gia đòi Sở Thiên không được, nguyên do, Sở gia mới có hôm nay họa. Bởi vậy, giờ này khắc này, Sở gia tất cả mọi người dưới đáy lòng oán giận Sở Chiến, bởi vì Sở Chiến bản thân chi lợi, làm cho Sở gia lâm vào vạn kiếp bất phục chi địa. Tôn Thanh Tùng hướng Sở gia mọi người cười nói, Sở gia chư vị hộ vệ, hiện tại, ta cho các ngươi hai con đường, một đầu chính là đầu hàng, chỉ cần đầu hàng chúng ta, có thể miễn trừ một chết. Điều thứ hai, chính là chết. Ta nghĩ, các ngươi đều là người thông minh, các ngươi chẳng qua là Sở gia hộ vệ, không cần thiết theo Sở gia cùng chết. Tôn Thanh Tùng ngụ ý rất rõ ràng, Sở gia hộ vệ có thể đầu hàng, chỉ cần đầu hàng là được tránh một chết. Mà Sở gia chi nhân, liền đầu hàng tư cách cũng không có, Sở gia chi nhân, giết không tha. Nghe xong Tôn Thanh Tùng, Sở Chiến, Sở Hùng, cùng với mấy vị Sở gia trưởng lão, sắc mặt đều là đại biến. Tôn Thanh Tùng lời nói thực sự quá ác độc, lời của hắn nhẹ nhõm liền ly gián Sở gia hộ vệ cùng Sở gia chi nhân quan hệ, làm cho rất nhiều Sở gia hộ vệ đều tâm sinh dao động. Rất nhiều Sở gia hộ vệ ở trong lòng nghĩ thầm, bọn họ chẳng qua là Sở gia dùng tiền thuê tới hộ vệ, theo Sở gia cùng nhau bỏ mạng, thực sự không đáng giá. Ta đầu hàng, ta đầu hàng. ta đầu hàng. Từng cái một Sở gia hộ vệ, nhao nhao buông vũ khí xuống, lựa chọn đầu hàng. Sở Thiên nhìn thoáng qua bên cạnh Chu Minh, thấy hắn cũng không có lựa chọn đầu hàng, tâm trạng an tâm một chút, chợt hướng hắn cười nói, cho dù mọi người đều đầu hàng, ngươi cũng sẽ không đầu hàng, đúng không? Ngươi sai rồi. Chu Minh thanh âm lạnh lùng chậm rãi vang lên, ngay sau đó, Chu Minh đột nhiên ra tay, nhéo ở Sở Thiên cổ, làm cho Sở Thiên ánh mắt chút ngưng, trên mặt đều là vẻ khó tin. Sở gia hộ vệ Chu Minh mang theo Sở Hùng hòn ngọc quý trên tay Sở Thiên, hướng Tôn tộc trưởng đầu hàng. Chu Minh chậm rãi nói một tiếng, sau đó mang theo Sở Thiên tiến nhập trong địch nhân. Một màn này làm cho Sở Hữu Sở gia chi nhân đều là muốn rách cả mí mắt. Này Chu Minh thực sự quá hèn hạ. Sở Thiên nước mắt tung hành, khó có thể tin nhìn Chu Minh, chất vấn, ngươi không phải đã nói ngươi ưa thích ta sao? Ngươi làm sao sẽ đối với ta làm ra loại chuyện này? Chu Minh cười hắc hắc nói, ha ha, ta là ưa thích ngươi, bất quá ta thích là mỹ mạo của ngươi cùng thân phận của ngươi. Tới, ngươi tính đại tiểu thư, ta sớm liền chịu đủ rồi. Sở Thiên thân thể run lên, câu khẩn nói, chỉ cần ngươi không đầu hàng, giúp chúng ta Sở gia đuổi chạy địch nhân, ta liền đáp ứng gả cho ngươi. Chu Minh cười hắc hắc nói, ngươi thật đúng là cái nữ nhân ngu xuẩn, ta muốn chính là thân thể của ngươi, ta mới sẽ không lấy ngươi. Hơn nữa, ngươi bây giờ đã ở trong tay ta, chỉ cần diệt Sở gia, ngươi còn chưa phải là mặc ta đùa giỡn. Nghe xong Chu Minh, Sở Thiên triệt để tuyệt vọng, nàng không nghĩ tới, Chu Minh sẽ là một cái như vậy đề tiện vô sỉ ác ma. Giết bọn họ, không chừa một ngống. Tôn Thanh Tùng vung tay lên, hướng một đám thủ hạ quát lên. Chấm đã. Lúc này, đột nhiên nghe được Lâm Chấn Bắc hét lớn một tiếng, làm cho Sở Hữu chuẩn bị động thủ người đột nhiên dừng lại thân hình, đều là không hiểu hướng Lâm Chấn Bắc nhìn đi. Thế nào? Tôn Thanh Tùng không hiểu hỏi. Lâm Chấn Bắc tại Tôn Thanh Tùng bên tai nhỏ giọng nói một trận, làm cho Tôn Thanh Tùng liên tục gật đầu, trong mắt có một tia mừng rỡ chi ý. Nghe xong Lâm Chấn Bắc, Tôn Thanh Tùng đột nhiên cười lạnh nói, ngoại trừ Sở Chiến, Sở Hùng ở ngoài, còn lại Sở gia chi nhân, các ngươi nghe, hiện tại ta cho các ngươi một cái sống sót cơ hội. Chương 56, tình thế chắc chắn phải chết. Cơ hội gì? Tôn Thanh Tùng, làm cho rất nhiều Sở gia đệ tử trong lòng dâng lên một tia hy vọng, lập tức, có Sở gia đệ tử hướng Tôn Thanh Tùng mở miệng hỏi. Nhạc Văn. Tôn Thanh Tùng cười nói, con mắt của ta chẳng qua là Sở Chiến cùng Sở Hùng. Chỉ cần các ngươi giết Sở Chiến cùng Sở Hùng, ta liền phóng qua mọi người. Nghe được Tôn Thanh Tùng, Sở Chiến cùng Sở Hùng tất cả đều sắc mặt đại biến, này Tôn Thanh Tùng thực sự quá ác độc, hắn vừa mới ly gián Sở gia hộ vệ cùng Sở gia đệ tử quan hệ, bây giờ lại tới ly gián Sở gia đệ tử cùng Sở gia tộc dài quan hệ. Tôn Thanh Tùng dĩ nhiên muốn khơi lên Sở gia nội chiến, làm cho Sở gia đệ tử cùng Sở Chiến, Sở Hùng hai người tự giết lẫn nhau. Này mưu kế thực sự quá ác độc, quá tàn nhẫn. Quả nhiên, Tôn Thanh Tùng làm cho một chút Sở gia đệ tử bắt đầu đối với Sở Chiến, Sở Hùng hai người lộ ra địch ý. Thấy tình cảnh này, Sở Chiến trong lòng lạnh cả tim. Vì mạng sống, Sở gia đệ tử dĩ nhiên thật nghĩ muốn giết hắn người tộc trưởng này. Này, chính là hắn lãnh đạo Sở gia sao? Giờ này khắc này, Sở Chiến đối với Sở gia triệt để chết tâm, hắn đối với Sở gia đã không có bất kỳ lưu luyến. Vì tộc trưởng vị, hắn nhị đệ Sở Diệu phản bội hắn, mà lúc này, vì mạng sống, Sở Hữu Sở gia đệ tử phản bội hắn. Như vậy Sở gia còn có nào tốt lưu luyến? Đại gia không nên tin hắn, cho dù đại gia giết ta, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua đại gia. Sở Chiến đột nhiên buồn rầu một tiếng, coi như là làm cuối cùng cảnh cáo, bất quá, lúc này nghe vào Sở gia trong thai mọi người, phảng phất là tại khẩn cầu. Sở Chiến thủ lớn bắt đầu cấp tốc biến hóa động, thời khắc này, hắn đã quyết định muốn vận dụng cỗ lực lượng kia. Cho dù chết, hắn cũng sẽ không làm cho địch nhân của hắn sống khá giả. Muốn ta chết, có lẽ không dễ như vậy. Kèm theo quát to một tiếng truyền ra, Sở Chiến trong tay ấn quyết biến động được càng lúc càng nhanh, mà theo thủ ấn biến động, một cỗ cường đại khí tức băng hàn tự trong cơ thể hắn hạo đãng mà ra. Cùng lúc đó, vùng thế giới này đột nhiên thiên hàn địa đóng băng, trên bầu trời dĩ nhiên bay lên hoa tuyết. Thấy vậy tình hình, Tôn Thanh Tùng cùng Lâm Chấn Bắc sắc mặt bỗng biến đổi, bọn họ có thể cảm giác được, thời khắc này Sở Chiến dĩ nhiên trở nên thập phần đáng sợ cùng cường đại. Băng tuyết ý cảnh. Nhìn trên trời bay xuống hoa tuyết, một mực nút trong bóng tối, không có hiện thân Đoạn Hồng, sắc mặt cũng là hơi đổi, có thể lệnh bầu trời bay lên hoa tuyết, nói rõ Sở Chiến đã nắm giữ băng hàn ý cảnh. Lần này, Sở Chiến trở nên hơi khó giải quyết. Giết. Sở Chiến quát to một tiếng, cả người hóa thành một đạo bạch sắc thiểm điện, bắn mạnh mà ra. Bình một tiếng, Tôn Thanh Tùng bị đạo kia bạch sắc thiểm điện đánh trúng, thân hình của hắn trực tiếp bay ngược mà ra, lưng đánh vào một mặt trên vách tường, bức tường kia tức khắc nổ tung mà mở, bụi đất mù mịt, ngói vụn bay tán loạn. Nhìn thấy một màn này, ở đây mọi người đều mắt choáng váng, bọn họ không nghĩ tới, Sở Chiến dĩ nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy, chỉ một chiêu liền đem Tôn Thanh Tùng đánh bại. Một chiêu đánh trúng Tôn Thanh Tùng, Sở Chiến thân hình run rẩy kịch liệt. Hắn thời khắc này đã mở ra trong cơ thể ba đạo vòng tuổi, tuy rằng tạm thời thu được lực lượng cường đại, nhưng mở ra ba đạo vòng tuổi, mang đến di chứng cũng là vô cùng khủng bố. Hắn cố lực lượng này không thể kéo dài, nguyên do, hắn phải một hơi đem Tôn Thanh Tùng cùng Lâm Chấn Bắc giải quyết, chỉ cần giải quyết rồi hai người này, những người khác liền không đáng sợ. Ngay sau đó, hắn không chần chờ nữa, mãnh liệt giẫm một cái mặt đất, thân hình lần nữa bắn mạnh mà ra, trực tiếp hướng Lâm Chấn Bắc vọt tới. Nhìn nhanh xông mà đến Sở Chiến, Lâm Chấn Bắc sắc mặt đại biến, Sở Chiến thời khắc này tốc độ thực sự quá nhanh, căn bản không cho phép hắn né tránh. Lập tức hắn hỏa lang võ hồn nháy mắt phóng thích, một đầu cực nóng vô cùng hỏa lang, đem thân hình của hắn bao khỏa mà vào, hình thành một đạo kiên cố phòng ngự. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Sở Chiến thân hình cùng Lâm Chấn Bắc Hỏa Lang Võ Hồn hung hăng đánh vào nhau, một băng một hỏa hai loại tuyệt nhiên bất đồng khí tức điên cuồng va chạm, làm cho trong không khí truyền ra một trận tiếng xèo xèo tiếng vang. Song phương giằng co sát na, sau cùng kèm theo vang một tiếng nổ vang, Sở Chiến khí tức băng hàn chiếm cứ thượng phong, Lâm Chấn Bắc tại Hỏa Lang Võ Hồn bao vây, bị Sở Chiến chấn bay ra ngoài. Lâm Chấn Bắc bị đánh bay ra hơn 10 thước, sau cùng nặng nề mà đánh vào một mặt trên vách tường, mới dừng lại thân hình. Bức tường kia ứng tiếng nổ tung, ngói vụn, hòn đá nhao nhao hạ xuống, đem Lâm Chấn Bắc chôn ở bên trong. Chỉ khoảng nửa khắc, Sở Chiến liền đem Tứ Hà trấn hai đại cường giả đỉnh cao Tôn Thanh Tùng, Lâm Chấn Bắc đánh cho trọng thương, Sở Chiến uy thế, làm cho sở hữu địch nhân đều cảm thấy trong lòng run sợ. Bất quá, Sở Chiến trong lòng mình tin tưởng, hắn thời khắc này đã đến cực hạn, thân thể hắn đã vô cùng suy yếu, có lẽ bất cứ người nào đều có thể đưa hắn diệt sát. Thời khắc này, Sở Chiến thân thể lung lay sắp đổ, nhưng là, hắn nhưng trong lòng thì hết sức vui mừng, Lâm Chấn Bắc cùng Tôn Thanh Tùng đã bị hắn đánh cho trọng thương, địch nhân tuy nhiều, cũng không đáng sợ, Sở gia mới có thể tránh thoát chàng này kiếp nạn đi. Đại gia còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau ra tay, tương địch nhân giết. Sở Chiến đột nhiên quát chói tai một tiếng, làm cho sở hữu sở gia đệ tử đột nhiên tỉnh ngộ lại, nhao nhao hướng địch nhân công sát mà đi. Trong lúc nhất thời, song phương hỗn loạn bắt đầu đại chiến. Tuy nói Sở Chiến đem Lâm Chấn Bắc cùng Tôn Thanh Tùng đả thương, nhưng số lượng địch nhân thực sự quá nhiều, hơn nữa, trong đó không thiếu cảnh giới võ sư cường giả. Bởi vậy, trận chiến đấu này đối với sở gia đệ tử tới nói, vẫn là một cuộc các chiến. Tại trận đại chiến này bên trong, song phương đều là tử thương nghiêm trọng. Đoàn trưởng lão, ngài mau ra tay, đem Sở Chiến giải quyết rồi đi. Tôn Thanh Tùng theo ngói vụn trong bò dậy, tới đến một người trung niên nam tử trước mặt, hướng về phía trung niên nam tử cung kính nói: "Ừm." Trung niên nam tử Đoạn Hồng cao ngạo địa điểm gật đầu, chợt cười nói: "Cuối cùng là, còn phải dựa vào ta ra tay mới được à? Sở Chiến, ngươi thật là làm cho ta cảm thấy ngoài ý muốn a, trước ngươi thừa nhận rồi ta một trường, lại rất xuống vách núi, lại vẫn không chết." Đoạn Hồng kiệt kiệt cười một tiếng, chợt về phía trước hơi hơi đạp một cái, một cỗ khí thế đáng sợ, tức khắc hạo đãng mà ra. Cảm thụ được cỗ kia khí thế cường đại, Sở Chiến ngực như gặp trọng kích, thân thể không tự chủ được lui ra phía sau một bước, đại lượng máu tươi tự khỏe miệng hắn tràn ra. Sở Chiến sắc trở nên trắng bệch trong nháy mắt, kinh hãi kêu lên: "Là ngươi?" Sở Chiến tự nhiên nhận ra Đoạn Hồng, bởi vì lúc trước cướp đi sở ra nhóm kia hàng hóa, trọng thương hắn người chính là trước mắt trung niên nam tử. Sở Chiến cuối cùng cũng hiểu, nguyên lai sở ra hàng hóa bị cướp, quả nhiên là Tôn gia cùng Lâm gia dở trò. Lúc trước hắn liền từng hoài nghi Tôn gia cùng Lâm gia, chỉ vì khi đó không có chứng cứ, hắn còn vô pháp khẳng định. Tới đến lúc này, hắn rốt cục có thể xác định là rừng Tôn hai nhà gây nên. Tới ở trước mắt vị trung niên nam tử này, nhất định là Tôn Dừng hai nhà mời tới giúp đỡ. Hắn họ Đoàn, lẽ nào hắn là chú kiếm môn người? Ha ha, rốt cục nhận ra sao? Bất quá, cũng không có quan hệ, dù sao ngươi đã sắp chết. Đoạn Hồng cười nhạt nói, nhìn Sở Chiến ánh mắt còn như đối đãi một kẻ đã chết. Sở Chiến thời khắc này đã cực suy yếu, căn bản không thể nào là Đoạn Hồng đối thủ, chờ đợi hắn đúng là tình thế chắc chắn phải chết. Cha, ngươi thế nào? Ngay vào lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở Sở Chiến bên cạnh, hướng về phía Sở Chiến lo âu hỏi. Thiên Nhi, ngươi tại sao trở lại? Nhìn thấy Sở Thiên, Sở Chiến sắc đột nhiên đại biến. Nay Sở gia ai cũng có thể chết, duy chỉ Sở Thiên không thể chết được. Bởi vì Sở Thiên thực sự quá trọng yếu, Sở Thiên là Sở gia hy vọng. Kiểm tra một chút Sở Chiến thân thể, Sở Thiên cuối cùng cũng thở dài một hơi, Sở Chiến ngoại trừ thân thể suy yếu bên ngoài, cũng không có bị bao nhiêu thương tổn. Sở Thiên chậm rãi quay đầu, ánh mắt đống lạnh xuống, hướng Đoạn Hồng nhìn đi, lạnh lùng nói, là ngươi đã thương cha ta. Không sai, là ta. Ngươi có thể làm gì? Đoạn Hồng hài hước cười nói. Đoạn Hồng nói xong một chút cũng không sai, Sở Thiên thực lực thấp, cho dù biết Đoạn Hồng đả thương Sở Chiến, hắn Sở Thiên thì phải làm thế nào đây đây? Thực lực thấp, cũng chỉ có thể mặc cho người khi nhục. Này, chính là lớn lục thượng cách sinh tồn. Thương cha ta người, chết. Sở Thiên thanh âm lạnh như băng, chậm rãi vang lên. Thời khắc này, Sở Thiên sát khí cuồn cuộn, sát ý lâm liệt. Chương 57, Ma nhãn hồng đồng. Sở Thiên bàn tay khẽ động, một loại kỳ lạ ấn quyết tại trong bàn tay hắn biến động mà ra. Nhạc văn. Hoán Ma Kinh, đệ nhất trọng. Sở Thiên thủ ấn chút ngưng, Hoán Ma Kinh ấn quyết lúc này ngưng tụ hoàn thành. Bây giờ, hắn đã đem Hoán Ma Kinh đệ nhất trọng tu luyện hoàn thành, hắn vừa vặn nhìn một chút, này Hoán Ma Kinh đến tột cùng có bao nhiêu uy lực. Kèm theo Sở Thiên thủ ấn hoàn thành, Hoán Ma Kinh công pháp ở trong cơ thể hắn điên cuồng mà vận chuyển. Mà ở thời khắc này, trong cơ thể hắn ma huyết ngọc trong giọt kia ma tộc tinh huyết, nhưng là chậm rãi thấm ra ma huyết ngọc, tiến nhập trong khí hải. Ầm. Giọt kia ma tộc tinh huyết vừa tiến vào khí hải, trong cơ thể hắn tức khắc truyền ra một đạo tiếng sấm, chợt thân thể hắn mỗi cái bộ phận, có một cỗ kỳ lạ huyết mạch đang thức tỉnh. Sở Thiên mẫu thân là người của ma tộc, Sở Thiên cũng bởi vậy thừa kế ma tộc huyết mạch. Ở đó giọt ma tộc tinh huyết dưới sự kích thích, Sở Thiên trong cơ thể ma tộc huyết mạch rốt cục thức tỉnh rồi. Từng có một cùng ma tộc tinh huyết tương tự huyết khí, không ngừng tự Sở Thiên thân thể các bộ vị trào ra, sau đó hướng thân thể các bộ vị lan tràn. Giờ này khắc này, Sở Thiên chỉ cảm thấy thân thể do bên trong đến bên ngoài đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong thân thể của hắn, bóng ánh sáng long lanh thiên linh căn từ từ biến thành huyết hồng chi sắc. Thiên linh căn biến thành đỏ đẳng, ở trong người điên cuồng mà sinh trưởng lan tràn. Mà Đoạn Nguyệt đao hồn cũng là biến thành huyết hồng chi sắc, thời khắc này, Thiên binh Đoạn Nguyệt nghiễm nhiên thành một thanh ma đao. Chỉ có thiên thư không có chịu ảnh hưởng, cứ việc thiên thư xung quanh cũng là huyết khí tràn ngập, nhưng thiên thư không ngừng hấp thu chúng quanh huyết khí, tinh lọc không gian chung quanh, làm cho thiên thư không có chịu ảnh hưởng. Tại Sở Thiên thể nội phát sinh biến hóa đồng thời, Sở Thiên bề ngoài cũng là phát sinh biến hóa to lớn. Chỉ thấy Sở Thiên da chậm rãi biến thành huyết hồng chi sắc, mà tóc của hắn cũng là từ từ biến thành huyết hồng chi sắc. Ngay cả hắn một đôi con ngươi cũng là thành huyết hồng chi đồng. Ma nhãn, hồng đồng. Nhìn Sở Thiên bộ dạng, một bên Sở Chiến cảm thấy cực kỳ chấn động, mà khi hắn thấy Sở Thiên con ngươi thời gian, nhưng là thập phần giật mình. Sở Thiên kia đối hồng đồng, Sở Chiến tự nhiên không xa lạ gì. Bởi vì, Sở Thiên mẫu thân Lạc Thiên Tuyết thì có như vậy một đôi hồng đồng. Đó là ma nhãn, hồng đồng. Thế giới này to lớn vô biên, thần bí vô tận. Mà một chút kỳ lạ người, một chút kỳ lạ chủng tộc, nhưng là có thể sử dụng đồng thuật. Đồng thuật cũng là võ giả tu luyện một loại kỹ năng. Chuẩn xác mà nói, đồng thuật chính là sử dụng con người mà phát động đặc thù võ kỹ. Nhưng là, đồng thuật lại một võ kỹ bất đồng. Đồng thuật thường thường giết người trong vô hình, bởi vậy, cùng võ kỹ so sánh với, đồng thuật đáng sợ hơn. Sẽ sử dụng đồng thuật người, trên thế giới này cũng không nhiều, nhưng là, phàm là sẽ sử dụng đồng thuật người, đều là thập phần nhân vật đáng sợ. Nghe nói, nào đó chút thực lực cường đại người, vừa vặn sử dụng đồng thuật, liền có thể đánh bại một vị võ đế, ngẫm lại đều sẽ khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Chẳng qua là, lệnh Sở Chiến không có nghĩ tới là, Sở Thiên dĩ nhiên thừa kế mẫu thân hắn ma nhãn hồng đồng, hơn nữa, Sở Thiên nhanh như vậy liền mở ra ma nhãn hồng đồng. Sở Thiên, mau dừng lại. Sở Chiến quát lên, muốn ngăn cản Sở Thiên. Hắn tuy rằng không biết Sở Thiên đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng là, hắn biết, Sở Thiên một khi thức tỉnh rồi ma tộc huyết mạch, sẽ phát sinh chuyện cực kỳ đáng sợ tình. Đối với Sở Chiến quát chói hai tiếng, Sở Thiên cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Thời khắc này, hắn như hoàn toàn biến thành người khác tựa như, toàn thân xuyên suốt ra khát máu chi ý. Nhất là, hắn kia đối hồng đồng, lạnh lùng, vô tình, quả thực không phải người con ngươi. Hắn kia đối con ngươi, đã thành ma nhãn, ma chi nhãn, sát phạt chi nhãn, con mắt hủy diệt. Sát khí tràn ngập, sát ý đầy trời. Thao thao bất tuyệt sát khí, tự trong cơ thể hắn hạo đãng mà ra. Giờ này khắc này, Sở Thiên dường như hóa thành tàn nhẫn thích giết chóc ma thú, chỉ muốn tận tình giết chóc, tận tình hủy diệt. Sở Hữu Sở gia chi nhân nghe, tận khả năng điệu lao ra Sở phủ, trốn chết đi thôi, Sở Thiên muốn bạo tẩu. Sở Chiến biến sắc, hướng về xung quanh quát to. Nhìn thấy Sở Thiên tình huống, Đoạn Hồng cũng là cảm thấy thập phần quỷ dị, thời khắc này, Sở Thiên dĩ nhiên làm cho hắn cảm giác được một cỗ thập phần cảm giác nguy hiểm. Đi, rút lui trước lui. Nhìn thấy Sở Thiên tình hình, lại thấy Sở Chiến thái độ, Đoạn Hồng sau cùng lựa chọn rút lui. Sở Thiên tình huống thập phần quỷ dị, hắn không muốn mạo hiểm. Ách a. Ngay vào lúc này, một đạo không giống tiếng người mà hống lên thanh âm, tự Sở Thiên trong miệng truyền ra, chợt Sở Thiên đột nhiên trợn quát lên, mọi người đều đi tìm chết đi. Sở Thiên thân hình run lên, một đạo huyết quang hiện lên, bình một tiếng, Đoạn Hồng còn chưa phản ứng kịp, liền trực tiếp bị Sở Thiên đánh bay ra ngoài. Đoạn Hồng vội vã từ dưới đất đứng lên, tâm kinh đảm chiến nhìn Sở Thiên, Sở Thiên tốc độ thực sự quá nhanh, hắn dĩ nhiên chưa kịp phản ứng. Thời khắc này Sở Thiên, giống như là một bùng nổ ma thú, thật đáng sợ, quá kinh khủng. Mọi người cùng nhau tiến lên, bằng không, mọi người đều khỏi phải nghĩ đến mạng sống. Đoạn Hồng khàn cả giọng điệu hét lớn một tiếng, làm cho mọi người đều là biến sắc. Đoạn Hồng thế nhưng đại cảnh giới võ sư cường giả, liền Đoạn Hồng đều sợ hãi như thế Sở Thiên, có thể thấy được Sở Thiên đích xác trở nên thập phần đáng sợ. Giết a! Tiếng hô giết rung trời, vô số hắc ý nhân nhao nhao hướng Sở Thiên chém giết mà đi. Sở Thiên hai gò má lạnh lẽo vô tình, mắt thấy vô số người giết tới, hắn hóa thành một đạo huyết quang, nhảy vào trong đám người. Huyết quang qua đi, vô số nhân ảnh nhao nhao ngã xuống đất. Những hắc ý nhân kia, toàn bộ bỏ mình. Mà ở Đoạn Hồng kêu Sở Hữu hắc ý nhân giết hướng Sở Thiên thời gian, Đoạn Hồng lại cùng Tôn Thanh Tùng, Lâm Chấn Bắc hướng về Sở phủ ở ngoài nhanh chóng bỏ chạy. Kế hoạch của bọn họ không chê vào đâu được, nếu muốn diệt Sở gia dễ dàng, nhưng ai có thể nghĩ tới, Sở gia bên trong dĩ nhiên ẩn tàng một cái như vậy ác ma đáng sợ. Ngày trước phế vật, bây giờ lại hóa thân ác ma, làm cho Đoạn Hồng, Tôn Thanh Tùng, Lâm Chấn Bắc ba vị này tứ hà trấn cường giả đỉnh cao, cùng nhau liều mạng đào tẩu. Ai vậy cũng không nghĩ ra. Liếc một mắt xung quanh, Sở Thiên không có thấy Đoạn Hồng thân ảnh, không khỏi giận dữ, lúc này hét lớn một tiếng, một quyền hung hăng đánh vào trên mặt đất, một cỗ đáng sợ sóng xung kích, tức khắc tịch quyển mà ra, vách tường chung quanh nhao nhao sụp đổ. Nhìn thấy Sở Thiên lực phá hoại kinh người như vậy, mọi người đều là cảm thấy không gì sánh được kinh hãi, bọn họ lại cũng không kịp đánh nhau, nhao nhao mọi nơi chạy trốn. Thời khắc này, Sở Thiên đã triệt để bạo tẩu, người nào một khi tới gần hắn, kết cục nhất định là cực thảm. Nguyên do, bọn họ cũng không dám nữa ở chỗ này lưu lại. Mắt Sở Thiên đồng bên trong đột nhiên hồng quang đại thắng, lưỡng đạo hồng sắc chùm sáng tự trong mắt của hắn bắn ra, hướng vô tận hư không vào tới. Sau đó, tại Sở phủ trên bầu trời dĩ nhiên xuất hiện một cái nhàn nhạt hồng sắc con ngươi, cái kia hồng sắc con ngươi lạnh lùng vô tình, nhìn chăm chú vào Sở phủ vùng thế giới này, nhất phiến đạm nhạt hồng quang vung vãi xuống. Kia phiến hồng quang vãi hạ, chiếu xuất tại Sở người trong phủ trên người, những người đó trong đầu đột nhiên trống rỗng. Đêm nay đã phát sinh hết thể ký ức, cứ như vậy bị bôi ra. Ma nhãn là ma tộc độc hữu một loại đáng sợ đồng thuật, ma nhãn có đủ loại năng lực đáng sợ, mà bôi ra một đoạn ký ức, chính là ma nhãn một người trong đó năng lực. Tại trong vô hình, Sở Thiên ma nhãn hồng đồng dĩ nhiên đem đêm nay chuyện xảy ra theo mọi người trong trí nhớ bôi ra. Đương nhiên, đây chỉ là Sở Thiên vô ý thức hành vi, ngay cả Sở Thiên tự mình cũng không biết sẽ phát sinh chuyện như vậy. Chương 58, ma tộc huyết mạch đáng sợ. Ma chi nhãn treo ở trong bầu trời, nhìn thấy Đoạn Hồng, Lâm Chấn Bắc, Tôn Thanh Tùng ba người, chính hướng phương hướng đông bắc cấp tốc bỏ chạy. Ba vệ đuốc. Sở Thiên thân hình run lên, hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang, hướng ba người cấp tốc đuổi theo. Thời khắc này Sở Thiên dường như hóa thành giết chóc ma thần, toàn thân cao thấp sát ý ngập trời, trong con ngươi tràn đầy vô tận giết chóc chi ý, vô tận hủy diệt chi ý. Mắt thấy Sở Thiên nhanh chóng đuổi theo, Đoàn Hồng, Lâm Chấn Bắc, Tôn Thanh Tùng sắc mặt tất cả đều đại biến, bọn họ lúc này càng thêm liều mình về phía trước chạy, muốn vung ra Sở Thiên. Bất quá, thời khắc này Sở Thiên tốc độ nhanh, quá nhanh, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Bọn họ chẳng những không có vung ra Sở Thiên, trái lại, khoảng cách của song phương càng ngày càng gần. Tiếp tục như vậy có thể không làm được, chúng ta tách ra hành động. Đoạn Hồng hướng Lâm Chấn Bắc cùng Tôn Thanh Tùng khẽ quát một tiếng, chợt, Lâm Chấn Bắc cùng Tôn Thanh Tùng đồng thời gật đầu, cùng Đoạn Hồng tách ra, hướng mặt khác hai cái phương hướng phân biệt mà chạy mà đi. Sở Thiên cũng không để ý tới Lâm Chấn Bắc cùng Tôn Thanh Tùng đào tẩu, ánh mắt của hắn thủy chung vững vàng phong tỏa tại Đoạn Hồng trên người, thật chặt đi theo Đoạn Hồng phía sau. Nhìn thấy Sở Thiên hướng hắn đuổi theo, Đoạn Hồng hung hăng vừa kéo, lập tức càng là liệu mình về phía trước chạy trốn. Lúc này, hắn đã hối hận tới tham gia lần hành động này. Sở Thiên cùng Đoạn Hồng, một đuổi một chạy, hai người rất nhanh liền chạy đi Nam Hà thành, tiến nhập Nam Hà ngoại thành kia phiến trong rừng rậm. Tiến nhập trong rừng rậm, Sở Thiên tốc độ bỗng tăng nhanh, hắn rất nhanh liền đuổi kịp Đoạn Hồng, đem chặn lại xuống. Sở Thiên đứng tại Đoạn Hồng trước người, không nói một lời, ánh mắt nhìn chằm chằm Đoạn Hồng, ánh mắt đạm mạc, khát máu. Mắt thấy Sở Thiên đuổi theo, Đoạn Hồng biết, hắn là trốn không thoát, đã như vậy, hắn chỉ có buông tay đánh một trận. Tuy rằng không biết Sở Thiên hôm nay là thực lực gì, nhưng là, hắn thế nhưng một gã thứ thiệt đại võ sư. Buông tay đánh một trận, có lẽ còn có một tia sinh cơ. Đoạn Hồng chậm rãi phóng xuất ra võ hồn, mà kèm theo võ hồn phóng thích, một thanh khổng lồ hư ảo chi kiếm xuất hiện ở phía sau hắn. Đoạn Hồng làm đại võ sư cường giả khí thế, rốt cục vào thời khắc này toàn diện bộc phát ra. Chú kiếm môn là một cái đặc thù môn phái, nó chỉ tuyển nhận có kiếm võ hồn người. Mà Đoạn Hồng làm chú kiếm môn một vị trưởng lão, hắn võ hồn tự nhiên cũng là kiếm võ hồn. Kiếm võ hồn là một loại cường đại võ hồn. Kiếm, chạm diệt hết thảy, hủy diệt hết thảy. Tại Thiên Vũ đại lục trên, càng là có rất nhiều lấy kiếm làm chủ kiếm tu, bọn họ cầm kiếm mà đi, tung hoành thiên hạ. Kèm theo khí tức nở rộ, Đoạn Hồng sau lưng hư ảo chi kiếm, khí thế càng ngày càng thắng, đương khí thế đạt đến đỉnh điểm, Đoạn Hồng cánh tay bỗng nhiên vung lên, trong miệng lạnh lùng phun ra một chữ, "Trảm." Trôi này hư ảo chi kiếm, tức khắc hóa thành một đạo quang ảnh, mang theo một cỗ dung cảm tiến tới khí thế, hướng về Sở Thiên chém vụt mà đi. Sở Thiên con ngươi co lại, dưới chân đạp quỷ dị vân hải phiêu miểu bộ, thân như huyễn ảnh, về phía sau nhanh vọt mà đi. Vang một tiếng, trôi này hư ảo chi kiếm chém ở trên mặt đất, kia chỗ mặt đất tức khắc tạc nổ tiếng vang mà mở, mặt đất tức khắc nhiều một cái độc lớn. Một kích không trúng, Đoạn Hồng tâm thần khẽ động, trôi này hư ảo chi kiếm lần nữa bắn mạnh mà ra, hướng Sở Thiên chẳng đi. Sở Thiên bàn chân đạp một cái, thân hình lần nữa thoát ra, tránh ra hư ảo chi kiếm công kích. Ngay sau đó, hư ảo chi kiếm không ngừng hướng Sở Thiên trên người chẳng rơi, nhưng mỗi một lần đều bị Sở Thiên cho tránh ra, thời gian lâu dài, Đoạn Hồng trong lòng cũng là không khỏi cảm thấy sao động lên. Chạm. Đoạn Hồng trong miệng lần nữa truyền ra quát to một tiếng, bàn tay hắn hơi trao đảo một cái, một thanh trường kiếm tự trong tay hắn bắn ra mà ra. Tay hắn cầm trường kiếm, hướng Sở Thiên công đi qua, cùng kiếm võ hồn một trước một sau, tiền hậu giáp kích Sở Thiên. Đoạn Hồng trong tay trường kiếm của vũ, từng đạo kiếm quang sáng chói, ở trong hư không không ngừng xẹt qua. Đoạn Hồng làm một tên đại võ sư, đang dùng kiếm phương diện cũng có cực cao tạo nghệ. Tại trường kiếm trong tay của hắn cấp tốc vũ động phía dưới, kiếm quang bốn phía, tầng tầng lớp lớp kiếm quang, đem không gian xung quanh bao khỏa mưa gió không lọt. Mà kiếm quang trung tâm chính là Sở Thiên. Sở Thiên đã không thể lui được nữa. Đoạn Hồng thi triển ra toàn bộ thủ đoạn, muốn đem Sở Thiên chém giết. Hắn thời khắc này không thể nghi ngờ là trở nên cực kỳ đáng sợ, nhưng là, hắn còn đánh giá thấp Sở Thiên ma tính đáng sợ. Sở Thiên có ma tộc huyết mạch, từ một khía cạnh khác, Sở Thiên huyết mạch chỗ sâu có nào đó trùng ma tính. Hiện tại, Sở Thiên thực lực thấp, căn bản không cách nào khống chế cố kia ma tính, nguyên do hắn hiện tại ma tính chiếm cứ vị trí chủ đạo. Lúc này, Sở Thiên ma tính càng ngày càng thắng, bất quá cũng đã đến cực hạn, một khi đến cực hạn, trong cơ thể hắn ma tính sẽ lùi dần. A! Sở Thiên thống khổ quát to một tiếng, chợt thân thể hắn phía trên, huyết quang đại thắng, nồng nặc huyết quang, giống như thật tự trong cơ thể hắn cuộn trào mãnh liệt mà ra. Chết! Một cái thực chất âm cương tự Sở Thiên trong miệng phụt ra mà ra, sau đó ngập trời huyết quang, hạo đãng mà ra, tịch quyển tứ phương. Ầm ầm! Một tiếng vang thật lớn, huyết quang cùng kiếm quang điên cuồng va chạm, phương viên mấy trượng không gian, toàn bộ bị bạch sắc kiếm khí cùng hồng sắc huyết khí bao vây. Huyết khí cùng kiếm khí hình thành một cái phương viên trượng độ viên cầu, tại phương viên mấy trượng bên trong tạo thành phá hoại cực lớn lực. Mấy trượng bên trong cây cối, nham thạch, tất cả đều bị xoắn đến nát bấy, mà trên mặt đất thổ địa còn lại là chậm rãi đổ lún xuống dưới. Một lát sau, huyết khí cùng kiếm khí tất cả đều tiêu tán, trong không khí lần nữa khôi phục một mảnh thanh minh, chỉ có chung quanh thổ địa lộ vẻ được một mảnh hỗn độn. Ở trên mặt đất hố to bên trong, Đoạn Hồng cùng Sở Thiên tất cả đều không núp ních nằm sấp. Đoạn Hồng trên người mình đầy thương tích, toàn thân cao thấp đều là từng đạo vết thương thật nhỏ. Hắn đôi mắt đóng chặt, đã qua không có khí tức. Chú kiếm môn trưởng lão, đại cảnh giới võ sư Đoạn Hồng, cứ như vậy bỏ mình. Tại một chỗ khác, Sở Thiên cũng là không nhúc nhích nằm sấp. Hắn lúc này, huyết sắc da thịt đã tiêu thất, tóc cùng song đồng cũng đã khôi phục bình thường. Ở trong cơ thể hắn, cũng là khôi phục như cũ, giọt kia ma tộc tinh huyết lần nữa về tới ma huyết ngọc bên trong. hết thảy đều về tới nguyên điểm, thì dường như cũng không có chuyện gì phát sinh qua. Sở Thiên trên người đồng dạng vết thương chồng chất, bất quá đều là chút bị thương ngoài da. Hắn cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Sở Thiên cứ như vậy không nhúc nhích nằm sấp, vừa qua chính là 3 ngày. Tại trong 3 ngày này, Sở Thiên vết thương trên người dĩ nhiên hoàn toàn khép lại. Nếu có người nhìn thấy Sở Thiên loại tình huống này, nhất định sẽ thất kinh. Bởi vì Sở Thiên vết thương khép lại thực sự quá nhanh, hơn nữa, vết thương khép lại về sau, hoàn toàn không có thương tổn sẹo. Chuyện này thực sự làm người ta có một số khó có thể tin. Giải thích duy nhất, chỉ sợ sẽ là hắn kia ma tộc chi tử thân phận. Ma tộc là một loại chủng tộc đáng sợ, tại cực kỳ lâu trước đây, nhân tộc chiếm cứ thế giới này tuyệt đối chúa tể, này chút từ năm đó, ma tộc, yêu tộc cấp tốc phát triển lớn mạnh. Bây giờ, ma tộc, yêu tộc hầu như đã đạt tới có thể cùng nhân tộc địa vị ngang nhau tình trạng. Người, ma, yêu tam tộc cùng tồn tại, thế tất sẽ khiến rất nhiều phân tranh, xem ra thiên hạ này lại nếu không thái bình. Thật là đau. Sở Thiên chậm rãi mở mắt, trong miệng phát ra một đạo thở nhẹ, không khỏi dùng sức địa lắc lắc đầu. Hắn chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, đầu giống như muốn tạc nổ, không ngừng truyền đến từng cỗ một đau nhức. Sau một lúc lâu, đầu của hắn đau nhức mới từ từ giảm bớt, sau cùng hoàn toàn tiêu thất. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Sở Thiên thì thào một tiếng, đầu của hắn đau nhức tuy rằng tiêu thất, nhưng là trong đầu hắn trống rỗng, cái gì cũng không nghĩ ra. Nhìn chung quanh lang tịch thổ địa, Sở Thiên cảm thấy dị thường địa nghi hoặc. Xem thổ địa bộ dạng, xem ra vừa mới trải qua một trận chiến đấu, nhưng hắn tại sao sẽ ở cái chỗ này? Chuyện này thực sự làm cho hắn cảm thấy hoang mang. Chương 59, sử dụng hoán ma kinh di chứng. A, một tiếng kêu nhỏ vang lên, Sở Thiên rốt cục phát hiện trên đất đoạn hồng. Hắn tới đến đoạn hồng bên cạnh, nhìn thấy đoạn hồng đã chết, chợt nhíu mày, không hiểu lẩm bẩm, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Là ai giết hắn? Sở Thiên trong lòng tràn đầy nghi hoặc, hắn tại trong đầu khổ sở suy nghĩ, một chút ký ức rốt cục tại trong óc của hắn chậm rãi tái hiện. Tại trí nhớ của hắn bên trong, hắn trở lại sở phủ thời điểm, sở phủ bị đánh lén ban đêm, hắn đổi mạng tại sở phủ tìm kiếm phụ thân, sau cùng, hắn rốt cuộc tìm được người bị thương nặng phụ thân. Lúc này, hắn nghe được đoạn hồng chính là đả thương phụ thân tên kia hung thủ, hắn rất phẫn nộ, sau đó đang chuẩn bị ra tay, về sau, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Sở Thiên đột nhiên kinh ngạc phát hiện, trí nhớ của hắn đến đây chấm dứt, về sau chuyện đã xảy ra, trong đầu hắn trống rỗng, không có bất kỳ ấn tượng. Tới, hắn tại sao lại xuất hiện ở, cùng với đoạn hồng chết, chờ rất nhiều vấn đề, toàn bộ không có manh mối. Xem ra là có người đã cứu ta, không phải, ta khả năng chết. Sở Thiên tự đủ nói một tiếng, trong lòng hắn đã vào trước là chủ địa nhận định, đoạn hồng nhất định là người khác giết chết, hắn căn bản sẽ không nghĩ đến, giết chết đoạn hồng người, đúng là hắn tự mình. Gì, đây là cái gì? Sở Thiên đỗng nhiên tại đoạn hồng trên người nhìn thấy một mảnh ngón trỏ lớn nhỏ kỳ quái ngọc bài, lập tức cầm lên, chỉ thấy trên ngọc bài điêu khắc một thanh kiếm, ở đó chuôi kiếm bên cạnh còn khắc dấu ba cái chữ nhỏ, chú kiếm môn. Chú kiếm môn. Nhìn trên ngọc bài ba cái chữ nhỏ, Sở Thiên cắn răng nghiến lợi niệm một tiếng, trong thanh âm đầy là cừu hận chi ý. Lúc trước hắn cũng không biết đoạn hồng là chú kiếm môn người, bây giờ hắn biết đoạn hồng thân phận, trong khoảng thời gian này tới nay phát sinh một sự tình, đều có hợp lý điệu giải thích. Chú kiếm môn đầu tiên là số tiền lớn giao cho Sở gia vì họ thay mặt mua sắm tinh thần thiết cùng nguyện quan sa. Sau đó sẽ phái người đem Sở ra hàng hóa cướp đi, sau đó sẽ phái người đến cửa ép trả nợ. Như vậy tới nay, chú kiếm môn chẳng những có thể được đến tinh thần thiết cùng nguyệt quan xa, còn có thể thu được phong phú bồi thường. Chú kiếm môn thật là giỏi tính toán a. Không đúng, sự tình có lẽ không có đơn giản như vậy. Trong này khẳng định còn liên lụy đến Lâm gia cùng Tôn gia. Chú kiếm môn tại sao lại vô duyên vô cớ đối với Sở gia hạ thủ, trong này tất nhiên cùng rừng, Tôn hai nhà có quan hệ. Chắc là rừng, Tôn hai nhà cho chú kiếm môn khai xuất phong phú điều kiện. Như vậy tới nay, chú kiếm môn làm nhảy Sở gia. Chú kiếm môn theo rừng, Tôn, Sở Tam gia trung đô có thể thu được lợi ích. Mà rừng, Tôn hai nhà cũng có thể nhân cơ hội phân chia Sở gia địa bàn, thu được tương ứng lợi ích. Lâm gia, Tôn gia, chú kiếm môn, sau cùng đều thu được lợi ích, ai cũng không chịu thiệt. Tương nhiên điểm, Sở Thiên rốt cục rộng mở trong sáng, mọi chuyện rốt cục rõ ràng. Mà hết thể này người khởi xướng, chính là chú kiếm môn. Chú kiếm môn, Lâm gia, Tôn gia, chỉ cần ta Sở Thiên sống trên đời, ta nhất định muốn đem toàn bộ các ngươi diệt sát. Mắt Sở Thiên trong sát ý lẫm liệt, ở trong lòng âm thầm thề. Lâm gia cùng Tôn gia dễ đối phó, nhưng chú kiếm môn nhưng là một cái thập phần thế lực đáng sợ. Lấy Sở Thiên lực một người, muốn đối phó chú kiếm môn, khó như lên trời. Giờ này khắc này, hắn so bất cứ lúc nào, đều càng thêm khát vọng thực lực để thăng. Nếu có thực lực, ai dám khi dễ hắn, nếu có thực lực, thân nhân của hắn liền sẽ không bị thương tổn. Thực lực, hết thảy đều là thực lực. Hắn thời khắc này, muốn trở nên mạnh mẽ ý niệm, có như làn sóng, ở trong cơ thể hắn sôi trào mãnh liệt, điên cuồng khuấy động. Được rồi, không biết phụ thân thế nào, nên chạy về đi xem một chút. Sở Thiên bỗng nhiên cả kinh. Hắn đông nhiên nghĩ tới phụ thân, cũng không biết phụ thân hiện tại thế nào, là còn sống là chết. Hắn thời khắc này hận không thể lập tức chạy về Sở gia, nhưng hắn mới vừa đi mấy bước, liền đột nhiên ngã rầm trên mặt đất, nửa ngày không bỏ dậy nổi. Chuyện gì xảy ra? Ta toàn thân thế nào không sử dụng ra được một điểm khí lực? Sở Thiên nằm trên mặt đất, không ngừng dãy rủa muốn bò lên, nhưng là lại tốn công vô ích. Hắn đột nhiên hoảng sợ phát hiện, hắn thời khắc này dĩ nhiên không sử dụng ra được một tia khí lực, ngay cả trong cơ thể hắn cũng là dấu tuyết, linh khí hoàn toàn không có. Sở Thiên cảm thấy thập phần chấn kinh, trong lòng không rõ hắn tại sao lại xuất hiện loại tình huống này? Sở Thiên nơi nào biết, hắn loại tình huống này chính là sử dụng gọi ma ấn về sau di chứng. Kỳ thực, gọi ma ấn loại công pháp này chỉ có thể là có ma tộc huyết mạch người mới có thể tu luyện. Mà gọi ma ấn tác dụng chính là trong nháy mắt kích hóa ma tộc huyết mạch, làm cho thể nội nháy mắt sản sinh lực lượng cường đại. Bất quá, gọi ma ấn tuy rằng có thể lệnh một người thể nội nháy mắt có siêu lực lượng đáng sợ, nhưng loại lực lượng này sử dụng thời gian rất ngắn, hơn nữa còn có thể có nhất định di chứng. Sở Thiên đang sử dụng gọi ma ấn về sau, thời gian nhất định bên trong, hắn liền không thể sử dụng nữa bất kỳ lực lượng nào. Cũng liền ý nghĩa, trong khoảng thời gian này, hắn tu vi mất hết, nếu như lúc này, hắn gặp mặt đến địch nhân, như vậy thì chỉ có một con đường chết. Nguyên do, sử dụng gọi ma ấn có cực lớn phiêu lưu. Đương nhiên, sử dụng gọi ma ấn dẫn dắt lên gì chứng thời gian cũng sẽ có trường có ngắn, ngắn thì vài ngày, lâu là bán nguyệt, một tháng, thậm chí vài tháng cũng có thể. Này di chứng thời gian dài ngắn, do sử dụng gọi ma ấn uy lực lớn nhỏ quyết định, uy lực càng lớn, thời gian liền càng dài. Trừ lần đó ra, còn cùng người sử dụng khống chế lực có quan hệ. Nếu như người sử dụng đối với gọi ma ấn có rất tốt trưởng khống lực, có thể khiến di chứng thời gian rút ngắn thật nhiều, thậm chí sẽ tiêu trừ di chứng. Đương nhiên, đây hết thảy, Sở Thiên cũng không biết, hắn thậm chí không biết từng sử dụng tới gọi ma ấn. Sở Thiên nằm trên mặt đất, chậm rãi theo trong nạp giới lấy ra ba bình hỏa chí hoa dịch, sau đó một hơi đem này ba bình hỏa chí hoa dịch toàn bộ rót vào trong miệng. Hỏa chí hoa dịch vừa vào miệng, một cỗ cực nóng vô cùng khí lưu, tức khắc ở trong cơ thể hắn khuyết tán mà mở, thân thể hắn dường như kia khô khốc thổ địa, điên cuồng mà hấp thu luồng khí kia. Nóng quá, nóng quá, nóng quá. Từng cỗ một cực nóng dòng năng lượng, tại Sở Thiên thể nội điên cuồng mà xông tới, hắn chỉ cảm thấy thể nội giống như một cái lò lửa lớn, cực nóng khó nhịn. Sở Thiên cảm thấy phi thường thống khổ, hắn lúc này hô hấp ồ ồ, khuôn mặt quắt xúc, sắc mặt chiều đỏ như máu. Cái loại cảm giác này thì dường như thân thể hắn sắp sửa hòa tan. Hỏa chí hoa dịch bên trong có nồng nặc hỏa thuộc tính linh khí năng lượng, người tầm thường một lần hấp thu một lọ hỏa chí hoa dịch đều sẽ thập phần khó khăn. Mà Sở Thiên dĩ nhiên một lần đem ba bình hỏa chí hoa dịch rót vào trong miệng, bởi vậy hắn lúc này mới gặp phải mới vừa bệnh trạng. Ba bình hỏa chí hoa dịch bên trong năng lượng ẩn chứa kinh người, nếu như thực lực không đủ, cưỡng ép hấp thu, có lẽ kia cố năng lượng sẽ đem trong cơ thể hắn ngũ tạng lục phủ đốt hủy, mà hắn cũng sẽ bị thiêu đốt đến chết. Thời gian một chút xíu trôi qua, Sở Thiên cưỡng ép chịu nhịn cố kia thiêu đốt đau, mà theo thời gian trôi qua, trong cơ thể hắn cố kia thiêu đốt đau nhưng là từ từ giảm bớt, sau cùng hoàn toàn biến mất. Sở Thiên chậm rãi đứng lên, thời khắc này thực lực của hắn tuy rằng còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng là đã có thể đi lại. Nếu như dưới tình huống bình thường, Sở Thiên muốn có thể hành động tối thiểu cần thời gian mấy ngày, nhưng Sở Thiên phục dụng hỏa chí hoa dịch về sau, dĩ nhiên dùng không đến thời gian một ngày liền có thể đi lại. Này không thể không nói là một cái kỳ tích. Sở Thiên tâm buộc Sở Chiến an nguy, theo nạp giới trong lấy ra một bộ đấu đồng bào mặc vào, sau đó hướng Nam sông thành phương hướng đi đến. Chương 60, cuộc thi xếp hạng khúc nhạc dạo. Sở gia là Nam Hà thành bá chủ, là tứ hà trấn một trong tứ đại gia tộc, có thể nói địa vị hiển hách, thực lực hùng hậu. Nhưng mà, Sở gia lại trong một đêm bị đả kích mang tính hủy diệt. Tự kia sau một đêm, Sở phủ bên trong liền giấy lên một hồi hỏa hoạn. Kia chàng hỏa hoạn, đầy đủ đốt 3 ngày 3 đêm, mới dần dần dừng hơi thở. Sau cùng, Sở phủ triệt để luân vi một vùng phế tích, mà Sở gia cũng triệt để theo tứ hà trấn bên trong xóa tên. Tới Sở gia đệ tử, còn lại là trong đêm đó bên trong, hoặc giết, hoặc chết, hoặc trốn. Nói chung, sở hữu Sở gia đệ tử đều biến mất, tung tích không rõ, sinh tử không nói, không ai tái kiến qua Sở gia đệ tử. Có lẽ, sở hữu Sở gia đệ tử đều ở đây kia chàng hỏa hoạn bên trong hy sinh. Tuy rằng Sở phủ bây giờ chỉ còn lại có một đôi phế tích, nhưng là tại Sở phủ phế tích ngoại vi, nhưng là người đông nghìn nghịt, huyên náo dị thường. Từ Sở gia bị diệt một đêm kia bắt đầu, liên tiếp mấy ngày, mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều người tới chỗ này quan sát Sở phủ phế tích. Trong đám người nghị luận ầm ĩ, bọn họ đề tài nghị luận toàn bộ là Sở gia bị diệt một chuyện. Trong lúc nhất thời, Sở gia bị diệt chuyện này thành sốt dẻo nhất trọng tâm câu chuyện. Không biết Sở Thiên thế nào, thật là làm người ta lo lắng. Trong đám người, một gã mập mạp thiếu niên nhìn Sở phủ phế tích, mặt mũi trong lúc đó có nồng nặc vẻ lo lắng, thập phần lo lắng nói. Tại mập thiếu niên bên cạnh còn lại là đứng một vị 13-14 tuổi phấn y thiếu nữ, thiếu nữ dáng người linh lung, nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu. Nghe được mập thiếu niên, thiếu nữ mở miệng an ủi, ca, ngươi liền đừng lo lắng, ta tin tưởng Sở Thiên đại ca không có việc gì, hy vọng hắn không nên gặp chuyện xấu. Mập thiếu niên nhíu mày, trong lòng vẫn đang thập phần lo lắng. Vừa mới đối thoại hai người chính là Lưu Nhị Bảo cùng Lưu Ánh. Bọn họ nghe được Sở gia bị diệt môn tin tức về sau, do lo lắng Sở Thiên an nguy, liền lập tức chạy tới, một mực canh giữ ở Sở phủ xung quanh. Lưu Nhị Bảo cùng Lưu Ánh chính tại trò chuyện, đột nhiên một tay khoát lên Lưu Nhị Bảo trên lưng, làm cho Lưu Nhị Bảo ngẩn ra, sau đó quay đầu lại nhìn thấy một vị thân xuyên đấu đồng bào người đứng ở bên cạnh, liền hỏi, ngươi là ai?
Là ta.
Thân xuyên đấu đồng bào người nhàn nhạt đáp.
Là ngươi?
Ngươi còn chưa có chết, thật tốt quá. Nghe được người kia thanh âm, Lưu Nhị Bảo đầu tiên là ngẩn ra, chợt mừng rỡ như điên điệu kêu lên. Lưu Nhị Bảo cùng Lưu Ánh tự nhiên đã hiểu, trước mắt vị này thân xuyên đấu đồng bào người chính là Sở Thiên.
Ừm,
nơi này không phải chỗ nói chuyện, đi theo ta. Sở Thiên khẽ gật đầu, sau đó xoay người liền đi. Lưu Nhị Bảo cùng Lưu Ánh chặt theo sau lưng. Ba người tới đến một chỗ yên tĩnh trong sơn lâm, ngừng lại. Lưu Nhị Bảo, ngươi cũng biết, hiện tại Tứ Hà trấn tình huống thế nào? Sở Thiên đột nhiên mở miệng hỏi. Lưu Nhị Bảo đương nhiên biết Sở Thiên hỏi là cái gì, hắn lúc này đáp, Sở gia gặp chuyện không may một đêm kia, Sở gia tại Tứ Hà trấn sở hữu phường thị, cửa hàng, đồng thời tao thụ tập kích, Sở gia hộ vệ toàn bộ ngã xuống bỏ mình, mà Sở gia tại Tứ Hà trấn sở hữu phường thị, cửa hàng, trong một đêm toàn bộ đổi chủ. Nghe vậy, Sở Thiên sắc mặt phát lạnh, mặt âm trầm hỏi, là ai làm? Tuy rằng Sở Thiên biết là Tôn dừng hai nhà tập kích Sở gia, nhưng lấy hai nhà thực lực, muốn trong một đêm đem Sở gia tại Tứ Hà trấn thế lực nổ tận gốc, căn bản không khả năng. Rất hiển nhiên, Tôn dừng hai nhà còn có trợ thủ của hắn. Quả nhiên, chỉ nghe Lưu Nhị Bảo nói, nghe nói là Kim Thắng Y quán đại lao bản Kim Thắng cùng với Tứ Hà trấn thành chủ là chân. Một đêm kia, hai người xuất lĩnh rất nhiều nhân mã, đem Sở gia trong phố chợ sở hữu Sở gia hộ vệ thanh trừ, sau đó tiếp thu Sở gia phường thị. Hiện tại, Sở gia tại Tứ Hà trấn thế lực đã toàn bộ bị thanh trừ, mà La Chân, Kim Thắng, Tôn Thanh Tùng, Lâm Chấn Bắc bốn người, còn lại là qua phân Sở gia địa bàn. Mấy ngày qua, Sở gia bị diệt một chuyện đã truyền đi nhốn nháo, Lưu Nhị Bảo vừa mới theo lời những tình huống này, sớm đã không phải bí mật gì. Nghe xong Lưu Nhị Bảo, Sở Thiên sắc mặt trở nên càng thêm âm u, hắn không nghĩ tới, ngoại trừ Tôn gia cùng Lâm gia ở ngoài, thành chủ phủ cùng Kim Thắng Y quán cũng tham dự Sở gia bị diệt một chuyện. Nay thù không báo, thế không là người, nhưng là, lấy thực lực của hắn bây giờ, báo thù có thể sao? Sở Thiên sắc mặt âm u đáng sợ, trong mắt đen nhánh bên trong thiêu đốt một cỗ điên cuồng quan mang. Nhìn thấy Sở Thiên thần sắc, Lưu Nhị Bảo hơi biến sắc mặt, vội vã khuyên giải nói, Sở Thiên, nếu muốn báo thù cũng không nhất thời vội vã, ngươi bây giờ đi báo thù không thể nghi ngờ là đi chịu chết. Nguyên do, ngươi bây giờ tuyệt đối không nên nghĩ đi báo thù. Ừm. Sở Thiên gật đầu, chợt trên mặt âm trầm thần sắc quét sạch, trên mặt lộ ra một tia ấm áp dáng tươi cười, cười nhạt nói, yên tâm đi, chuyện chịu chết ta sẽ không đi làm, ta cũng không có ngu như vậy. Sở Thiên thần tình chuyển biến, làm cho Lưu Nhị Bảo hơi hơi kinh ngạc. Tuy rằng Sở Thiên biểu hiện ra lộ vẻ được không thèm quan tâm, nhưng hắn trong lòng dĩ nhiên mơ hồ cảm giác được một cỗ bất an. Sở Thiên đột nhiên hỏi, Nhị Bảo, bốn học viện cuộc thi xếp hạng sắp bắt đầu chứ? Còn có 5-6 thiên. Lưu Nhị Bảo từ tốn nói, sau đó lại hỏi, thế nào? Ngươi nghĩ tham gia bốn học viện cuộc thi xếp hạng? Đúng, ta muốn tham gia bốn học viện cuộc thi xếp hạng. Hơn nữa, ta còn muốn đạt được đệ nhất danh. Sở Thiên nhàn nhạt đáp, không được, hiện tại Tôn gia, Lâm gia, thành chủ phủ đều ở đây bắt Sở gia đệ tử, ngươi đi tham gia bốn học viện cuộc thi xếp hạng thực sự quá nguy hiểm. Còn có 6 ngày, thời gian đầy đủ. Sở Thiên cười nhạt nói, sau đó sải bước đi về phía trước. Hắn đi đến phương hướng chính là Tứ Hà trấn phương hướng. Mấy ngày nay, Tứ Hà trấn bên trong càng ngày càng hơn náo nhiệt, rất nhiều Bắc Hà thành, Nam Hà thành, Tây Hà thành, Đông Hà thành người nhao nhao hướng Tứ Hà trấn bên trong chào vào, làm cho Tứ Hà trấn trong lúc nhất thời kín người hết chỗ, khắp nơi đều là chen chúc đám người. Sở gia bị diệt sóng gió, còn không có dừng hơi thở, Tứ Hà trấn trong lại nên đón một việc trọng đại. Đó chính là Tứ Hà trấn sắp tổ chức bốn học viện cuộc thi xếp hạng. Bốn học viện cuộc thi xếp hạng mỗi năm tổ chức một lần, là cả Tứ Hà trấn một lần việc trọng đại. Bốn học viện cuộc thi xếp hạng là Tứ Hà trấn bốn cái học viện trong lúc đó cạnh tranh, có thể đối với bốn cái học viện tiến hành bài danh. Học viện bài danh cao thấp có thể trực tiếp ảnh hưởng tân sinh học viên chất lượng. Những thứ kia học viên ưu tú đang lựa chọn học viện thời gian, chọn lọc tự nhiên những thứ kia bài danh cao học viện. Nguyên do, cái bài danh này đối với học viện tới nói vô cùng trọng yếu. Hơn nữa, bốn học viện cuộc thi xếp hạng ý nghĩa còn không chỉ ở đây, tại bốn học viện cuộc thi xếp hạng trên sẽ có thập đại vũ viện lão sư đến đây tuyển chọn học viên ưu tú tiến nhập vũ viện. Nghe nói, chỉ cần tại cuộc thi xếp hạng trong tiến nhập trước 10 người thì có tiến nhập vũ viện tư cách. Này mới là thật chính hấp dẫn người địa phương. Thập đại vũ viện chính là thiên tài hội tụ chi địa, một khi tiến nhập vũ viện là được một bước tới trời, tương lai tiền đồ bất khả hà lượng. Thử hỏi, có ai có thể không tâm động? Giờ này khắc này, Tứ Hà trấn cùng với Tứ Hà trấn xung quanh thành trấn đều nhao nhao hướng Tứ Hà trấn nội thành chào vào, bọn họ đều muốn chứng kiến một cái chàng này việc trọng đại, bọn họ càng muốn nhìn xem mấy năm này lại có những nhân vật thiên tài đó xuất hiện. Trong lúc nhất thời, Bát Phương hội tụ Tứ Hà trấn, một hồi thanh thế bao la học viện cuộc thi xếp hạng sắp kéo lên màn mở đầu. Chương 61, phong lôi trận. Kèm theo bốn học viện cuộc thi xếp hạng tới gần, Tứ Hà trấn trong độ hoạt cũng là càng ngày càng hòa bạo, vô số người đều hướng Tứ Hà trấn bên trong hội tụ mà đi. Tiểu thuyết, nhất là Tứ Hà trấn đông thành, càng là nhân khí hòa bạo, trên đường phố khắp nơi đều là chen chúc đám người. Bởi vì, lần này bốn học viện cuộc thi xếp hạng liền tại Nam thành trung tâm quảng trường cử hành. Cứ việc Tứ Hà trấn độ hoạt càng ngày càng hòa bạo, nay cùng Sở Thiên không có bất cứ quan hệ gì. Thời khắc này, Sở Thiên đang núp ở Nam thành một gian bên trong khách sạn, cẩn thận từng ly từng tí địa luyện chế linh phù. Ngày ấy, hắn và Lưu Nhị Bảo, Lưu Hoánh ly khai kia phiến rừng rậm về sau, ba người liền đi thẳng tới Tứ Hà trấn Nam thành, cũng tại Nam thành trong mướn một gian nhà trọ để ở. Tại nhà trọ dàn xếp lại về sau, Sở Thiên liền đem nạp giới trong Nguyệt Linh Hoa Dịch cùng Hỏa Chỉ Hoa Dịch toàn bộ lấy ra ngoài, sau đó tại trong phố chợ cấp tốc bán ra, thu được một nét xa xỉ thu vào. Đương nhiên, Sở Thiên tại làm đây hết thảy thời gian cũng là phi thường cẩn thận. Hắn thân xuyên hắc bào, đầu đội đấu lạp, mặt mang mặt nạ, đem chính mình tướng mạo săn có hoàn toàn che lấp. Như vậy tới nay, Tôn gia cùng Tôn gia người muốn đưa hắn nhận ra cũng là không dễ dàng. Về sau, Sở Thiên đem sở hữu linh thạch toàn bộ giao cho Lưu Nhị Bảo, làm cho Lưu Nhị Bảo dùng những linh thạch này mua đại lượng luyện tới linh phủ cần nguyên vật liệu. Nguyên vật liệu mua được về sau, Sở Thiên liền đem chính mình nhốt ở trong phòng, bắt đầu ở bên trong phòng một ngày một đêm luyện chế linh phủ. Liên tiếp mấy ngày, Sở Thiên đều là ở trong phòng một ngày một đêm luyện chế linh phủ. Sở Thiên chính ở trong lòng nổi lên một cái điên cuồng kế hoạch, mà cái kế hoạch này then chốt chính là linh phủ. Bởi vậy, Sở Thiên nửa ngày không có ngừng nghỉ, không ngừng ở bên trong phòng luyện chế linh phủ. Thời gian vốn là không nhiều lắm, Sở Thiên cũng không muốn đem thời gian lãng phí, hắn muốn trong thời gian ngắn nhất, tận khả năng địa luyện chế nhiều nhất linh phủ. Lần này, hắn luyện chế linh phủ, chủ yếu là phong linh phủ cùng lôi linh phủ. Đương nhiên, hắn luyện chế linh phủ, ngoại trừ một chút bình thường linh phủ bên ngoài, hắn còn luyện chế một chút ẩn linh phủ. Ẩn linh phủ, danh như ý nghĩa, chính là có thể ẩn nút linh phủ. Ẩn linh phủ tại phát động lúc trước có thể ẩn nút, không bị địch nhân phát hiện, chỉ có tại phát động thời điểm mới có thể hiện ra linh phủ bộ dạng. Ẩn linh phủ so bình thường linh phủ càng thêm đáng sợ, nhưng là ẩn linh phủ luyện chế cũng là so bình thường linh phủ luyện chế muốn khó khăn rất nhiều. Tại 4 ngày 4 đêm liên tục không ngừng mà luyện chế phía dưới, Sở Thiên lấy được không sai thu hoạch. Hắn tổng cộng luyện chế mười mấy tấm ẩn linh phủ, 50 mấy trường phong linh phủ, cùng với hơn 100 tấm lôi linh phủ. Đương nhiên, hắn luyện chế linh phủ toàn bộ là nhất phẩm linh phủ. Nguyên do, hắn khả năng tại trong thời gian ngắn như vậy, luyện chế nhiều như vậy linh phủ. Nếu như hắn luyện chế chính là nhị phẩm linh phủ, tại trong thời gian ngắn như vậy, hắn có lẽ có thể luyện chế một nửa linh phủ thế là tốt rồi. Linh phủ luyện chế cần tiêu hao đại lượng linh hồn chi lực cùng linh lực. Linh phủ đẳng cấp càng cao, luyện chế độ khó càng lớn, cần thời gian cũng càng nhiều, tiêu hao linh hồn chi lực cùng linh lực cũng càng nhiều. Sở Thiên liên tục không ngừng luyện chế linh phủ, đã lệnh thân thể hắn trở nên vô cùng suy yếu. Hắn lúc này, sắc mặt trắng bệch, thần sắc mệt mỏi, thể nội linh lực hầu như khô kiệt, tinh thần chi lực cũng hao tổn quá nhiều. Bất quá, thời khắc này, Sở Thiên tuy rằng thần sắc tiêu tụy, nhưng là mặt mũi trong lúc đó nhưng là có một tia vui vẻ chi sắc. Có những thứ này linh phủ, liền có thể cấu thành lập một cái thiên cổ tuyệt sắc trong trận phong lôi trận. Mặc dù chỉ là một cái tiểu trận, nhưng là muốn chu diệt những người đó, đầy đủ. Sở Thiên khỏe miệng vui mừng cười cười. Thiên địa một ván, thiên cổ tuyệt sắc. Tại Sở Thiên chỗ ở tiên giới, Thủy Trung lưu truyền một câu nói như vậy. Mà chính là một câu nói như vậy, nhưng là có lớn lao lực chấn nhiếp. Ý tứ của những lời này là, thiên địa là tổng thể cục, mà thiên cổ tuyệt sắc trận một khi xuất hiện, ta sẽ trở thành bản thiên địa ván cờ chúa tể. Thiên địa ván cờ mặc ta trường khống, vạn vật sinh linh mặc ta giết chóc. Trong những lời này thiên cổ tuyệt sát chính là chỉ Hải Thiên phái thiên cổ tuyệt sát trận. Thiên cổ tuyệt sát trận là Hải Thiên phái trấn phái chi trận, thiên cổ tuyệt sát trận mở ra động là được hủy thiên diệt địa, uy không thể đỡ. Năm đó, Hải Thiên phái hủy diệt thời điểm, chẳng biết tại sao, thiên cổ tuyệt sát trận dĩ nhiên không có khởi động. Nếu như năm đó Hải Thiên phái mở ra thiên cổ tuyệt sát trận, Hải Thiên phái cũng không tới lọt vào hủy diệt. Thiên cổ tuyệt sát trận, bát đại tinh thâm, chính là do phong, thủy, lôi, hỏa, băng, xương chờ vài loại thuộc tính tạo thành. Này vài loại thuộc tính có thể tạo thành rất nhiều tiểu trận, như phong lôi trận, phong hỏa trận, hỏa lôi trận, băng hỏa trận, băng vụ trận, thủy băng trận các loại, này sở hữu tiểu trận toàn bộ tổ hợp lên, là được tạo thành thiên cổ tuyệt sát trận. Thiên cổ tuyệt sát trận uy lực vô cùng, bất quá, thiên cổ tuyệt sát trận bố trí cũng là tương đương khó khăn, trừ phi là như Biển Thiên phái như vậy đại tông môn, mới có khả năng bố trí xuất thiên cổ tuyệt sát trận. Chỉ bằng vào cá nhân, căn bản không khả năng bố trí xuất thiên cổ tuyệt sát trận. Bất quá, Sở Thiên cũng không có dự định bố trí thành lập một cái hoàn chỉnh thiên cổ tuyệt sát trận. Hắn bố trí thành lập chẳng qua là thiên cổ tuyệt sắt trong trận một cái tiểu trận phong lôi trận. Sở Thiên ra khỏi phòng, cùng Lưu Nhị Bảo huynh muội chào hỏi một tiếng, lập tức ra nhà trọ, hướng Nam Thành quảng trường đi đến. Nam Thành quảng trường, ở vào tứ hà trấn Nam Thành trung ương nhất, là một tòa phong bế kiểu hình tròn quảng trường. Quảng trường bốn phía tất cả đều là vách tường, bất quá bốn phía trên vách tường có rất nhiều môn hộ, cung cấp mọi người tiến vào bên trong. Nam Thành quảng trường cùng sở hữu lớn nhỏ môn hộ 16 cái, trong đó chính đông, chính tây, chính nam, chính bắc bốn cái phương hướng, có một cái đại môn. Còn lại 12 cái đều là nhỏ hơn môn hộ. Nam Thành quảng trường vô cùng to lớn, là tứ hà trấn lớn nhất một cái quảng trường, nó đủ có thể dung nạp hơn vài người, tứ hà trấn bình thường có cái gì trọng yếu hoạt động, cũng thường thường sẽ ở quảng trường này chúng cử đi. Sau một lát, Sở Thiên đứng tại Nam Thành quảng trường ngoại vi, nhìn xung quanh người đông nghìn nghịt cảnh tượng, không khỏi táp liếu táp truy, tuy rằng bốn học viện cuộc thi xếp hạng muốn vào ngày mai cử hành, nhưng hôm nay đã có rất nhiều người tụ tập tại Nam Thành quảng trường ở ngoài, cùng đợi ngày mai hàng lâm. Sở Thiên ly khai đoàn người, ven Nam Thành quảng trường vách tường đi chậm rãi, đương nhiên Sở Thiên ngừng lại, theo nạp giới trong lấy ra một trương linh phủ, sau đó dán tại trên tường. Tấm linh phủ kia dán tại trên tường, sau đó chậm rãi biến mất, thoạt nhìn có chút thần kỳ. Hắn vừa mới dán tấm linh phủ kia, chính là ẩn linh phủ. Sở Thiên tiếp tục hướng phía trước đi, đi một khoảng cách, liền lại ở trên vách tường dán lên một trương linh phủ. Cứ như vậy, hắn không ngừng đi về phía trước, không ngừng ở trên vách tường dán linh phủ. Hắn dán linh phủ, đại đa số là bình thường linh phủ, chỉ có số rất ít là ẩn linh phủ. Khi hắn tại quảng trường bốn phía dạo qua một vòng, Nam Thành quảng trường trên vách tường đã dán đầy linh phủ. Linh phủ mỗi cách một khoảng cách sẽ xuất hiện một trường, những thứ này linh phủ đều thiết trí tại vô cùng bí ẩn vị trí, người khác rất khó phát hiện hắn dán linh phủ. Trên vách tường dán linh phủ tuy nhiều, nhưng là dựa theo nào đó loại quy luật bố trí. Linh phủ dán vị trí chính là trong trận pháp mắt trận. Đương nhiên, chỉ là những thứ này linh phủ, còn vô pháp hình thành phong lôi trận, bố trí kiến phong lôi trận vẫn cần trọng yếu nhất một bước, chính là muốn Sở Thiên vận dụng linh hồn chi lực, đem những thứ này linh phù hoàn toàn sâu chối lên, hình thành một cái chỉnh thể. Ha ha. Phong lôi trận cuối cùng là bố trí thành lập hoàn thành, chỉ chờ sáng mai tham gia bốn học viện cuộc thi xếp hạng. Sở Thiên vui mừng cười một tiếng, sau đó hồi đến khách sạn bên trong, đang mong đợi bốn học viện cuộc thi xếp hạng hàng lâm. Chương 62, bốn học viện cuộc thi xếp hạng bắt đầu. Một năm một lần bốn học viện cuộc thi xếp hạng, rốt cục lại tới. Bản văn do. Thủ phát. Một ngày này, tứ hà trấn Nam thành triệt để sôi trào lên, sáng sớm, không mấy đạo nhân ảnh bắt đầu hướng Nam thành trong quảng trường hội tụ mà đi. Nam thành quảng trường đủ có thể dung nạp hơn vài người, bởi vậy, đối với những thứ kia muốn quan sát bốn học viện cuộc thi xếp hạng người mà nói, có thể tùy ý tiến nhập Nam thành quảng trường, cũng không có gì hạn chế. Bất quá, tuy nói đối với tiến nhập Nam thành quảng trường không có gì hạn chế, nhưng là, đại hội chủ sự mới lại đem Nam thành quảng trường bị chia làm mấy khu vực lớn, có phổ thông khán giả khu, khách quý khán giả khu, tuyển thủ dự thi khu, mặt khác, tứ đại học viện đều từng người có bản thân một khu vực. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người tiến nhập Nam thành quảng trường. Không đến nửa ngày, toàn bộ trong quảng trường đã người đông nghìn nghịt. Mã La Trân, Tôn Thanh Tùng, Lâm Chấn Bắc, Đường Quý Sơn, Kim Thắng mấy vị tại tứ hà trấn nhân vật có mặt mũi, cũng là lần lượt xuất lĩnh một đám thủ hạ tiến nhập trong quảng trường. Bọn họ mấy người này địa vị cao quý, nguyên do bọn họ cùng với thủ hạ của bọn hắn toàn bộ tiến nhập khu khách quý. Tứ đại học viện lão sư cùng học viên cũng là lần lượt tiến nhập trong quảng trường. Mà theo có người tiến vào quảng trường, bốn học viện cuộc thi xếp hạng cuối cùng cũng bắt đầu. Lúc này, La Chân chậm rãi đi lên chủ trì đài, lớn tiếng hô: "Hiện tại, ta tuyên bố, mỗi năm một lần bốn học viện cuộc thi xếp hạng, hiện tại bắt đầu." Nghe xong La Chân, ở đây mọi người đều sôi trào, hưng phấn tiếng reo hò không ngừng vang lên, huyên náo thanh âm sông thẳng vân tiêu. La Chân tay ngăn, toàn bộ quảng trường tức khắc an yên tĩnh trở lại. La Chân tiếp tục nói: "Tại bắt đầu so thi đấu lúc trước, ta chưa hướng đại gia giới thiệu hai vị khách quý." Đang mọi người tò mò trong ánh mắt, hai bóng người chậm rãi đi lên phía trước. Chỉ thấy một người trong đó là một người đàn ông tuổi trung niên, mà một gã khác còn lại là một vị xinh đẹp nữ tử. La Chân chỉ vào vị nữ tử kia, giới thiệu, vị này chính là Vô Song Vũ Viện Nhan Ngọc lão sư. Ngay sau đó, La Chân lại chỉ vào kia người đàn ông tuổi trung niên nói, vị này chính là Thánh Nguyệt Vũ Viện Viên Minh lão sư. La Chân lời nói vừa rơi xuống, giọng người trong sân bảy tức khắc vang lên tất cả xôn xao, mỗi người trong mắt tức khắc lộ ra một tia cực nóng cùng chấn động. Bọn họ rất hiển nhiên không nghĩ tới, Vô Song Vũ Viện cùng Thánh Nguyệt Vũ Viện lão sư dĩ nhiên sẽ tự giá lâm hiện trường. Thánh Nguyệt Vũ Viện là Đại Tần Đế Quốc xếp thứ 2 vũ viện, mà Vô Song Vũ Viện bài danh còn muốn tại Thánh Nguyệt Vũ Viện phía trên, là Đại Tần Đế Quốc xếp thứ nhất vũ viện. Vô Song Vũ Viện gọi là Thiên Hạ Vô Song chi ý, không chỉ ở Đại Tần Đế Quốc bên trong được hưởng cực lớn danh tiếng, chính là tại Đông Nam vực 7 quốc bên trong cũng là cực đủ nổi danh. Lần này, Nhan Ngọc lão sư cùng Viên Minh lão sư đến đây, chính là muốn tại bốn học viện trong chọn lựa học sinh ưu tú tiến nhập vũ viện, nguyên do đại gia muốn biểu hiện tốt một chút. La Chân lần nữa làm cho sở hữu dự thi nhân viên cảm thấy hưng phấn không thôi. Đông đảo dự thi nhân viên đều là xoa tay, chuẩn bị tại lần so tài này trên mở ra thân thủ. Chỉ cần đi vào trước 10 người, thì có cơ hội tiến nhập vũ viện. Thấy mọi người không kịp chờ đợi thần tình, La Chân không chỉ hoãn nữa thời gian, lúc này hướng mọi người lớn tiếng nói, đầu tiên, ta hướng đại gia giảng giải một cái quy tắc tranh tài, bốn học viện các phái ra 50 tên đệ tử dự thi, tổng cộng tiến hành 3 tour so thi đấu. Vì tiết kiệm thời gian, vòng thứ nhất, sở hữu dự thi nhân viên tiến nhập giữa quảng trường trong võ đài, sau đó lẫn nhau trong lúc đó lẫn nhau tiến hành công kích, bị đánh xuống lôi đài người hoặc là bị thương vô pháp chiến người, lập tức mất đi tư cách tranh tài. Mà sau cùng, vẫn đang lưu ở trên lôi đài 40 người, tiến nhập cuộc tranh tài vòng thứ 2. Vòng thứ 2 chọn dùng lưỡng lưỡng đối quyết phương thức, tuyển ra 20 người đứng đầu. Mà vòng thứ 3 vẫn đang chọn dùng lưỡng L. Ý đối quyết phương thức, tuyển ra trước 10 người. Nghe xong La Chân, mọi người đại khái biết quy tắc tranh tài, nhưng có một chút lại làm cho mọi người cảm thấy có chút nghi hoặc, lần so tài này chỉ tuyển ra trước 10 người, như vậy, top 3 tên ứng cử viên lựa chọn thế nào? Mọi người mặc dù có nghi hoặc, nhưng cũng không có người mở miệng hỏi dò. Đã La Chân an bài như vậy, tự nhiên có đạo lý của hắn. Ngay sau đó, đông đảo dự thi nhân viên bắt đầu có thứ tự điệu tiến nhập võ đài trung ương. Mỗi cái học viện có 50 tên dự thi nhân viên, bốn cái học viện liền là có 200 tên dự thi nhân viên. Thoáng cái, toàn bộ lôi đài đã làm cho 200 tên dự thi nhân viên chiếm hết. Trên lôi đài, mỗi người đều là thập phần khẩn trương nhìn chằm chằm những người khác. Bởi vì, tại cái lôi đài này trên, mỗi người bốn phương tám hướng đều là địch nhân, nguyên do không thể không cẩn thận địa đề phòng người bên cạnh. Bắt đầu. Kèm theo La Chân một đạo quát chói tai, toàn trường triệt để sôi trào. Mong đợi đã lâu trò hay rốt cục muốn lên diễn. Theo 200 tên dự thi nhân viên chúng tuyển ra 40 tên học viên tiến nhập vòng kế tiếp so thi đấu, khó khăn kia có thể nghĩ. Từng đạo hùng hồn khí tức đồng thời tự mỗi người thể nội tuôn trào mà ra, này nhất đạo lại nhất đạo khí tức chồng chất lên nhau, thanh thế to lớn, hùng hồn sóng linh khí, như là sóng nước, tại quảng trường trong võ đài sóng phóng túng mà mở, làm cho bên trong quảng trường tạo nên từng đợt gợn sóng năng lượng. Trên lôi đài học viên nhao nhao đánh nhau lên. Trong lúc nhất thời, tiếng la rung trời, các loại uy lực bất phàm võ kỹ đang mọi người trong tay thi triển ra. Từng đạo năng lượng va chạm thanh âm không ngừng mà vang lên. Mọi người kịch liệt địa đánh nhau, kèm theo từng đạo có tiếng kêu thảm thiết, không ngừng mà có người té xuống lôi đài. Trên lôi đài, linh lực tung hành, năng lượng bốn phía. Vô số đạo hùng hồn năng lượng giao nhau trung điệp, làm cho trên lôi đài khí lưu trào động, cuốn lên trận trận cuồng phong. Chiến đấu là tàn khốc, theo chiến đấu kịch liệt tiến hành, càng ngày càng nhiều người ngã xuống lôi đài. Bọn họ hoặc than thở, hoặc một mặt ủ rũ, hoặc đấm ngực dậm chân, hoặc thống khổ chảy nước mắt. Nói chung, bọn họ không cam lòng, nhưng việc đã đến nước này, cũng không thể làm gì, chỉ có thể ảm đạm tiếp nhận rồi bị đào thải sự thực. Trên lôi đài hỗn chiến càng lúc càng kịch liệt, đã tiến vào gay cấn trạng thái. Hiện tại, quảng trường trên lôi đài người thực lực đều là không hề kém, bởi vậy chiến đấu lên cũng là càng ngày càng kịch liệt. Nhưng mà, theo chiến đấu tiến hành, trên khán đài khán giả lập tức phát hiện, trên lôi đài người dĩ nhiên hợp thành mấy cái đoàn thể nhỏ. Trong này, Tôn gia, Lâm gia, Đường gia cùng với thành chủ phủ học viên đều là từng người hợp thành một đoàn thể, bọn họ chiếm đóng lôi đài một góc, lặng lặng quan sát người khác tranh đấu. Mà những người khác cũng không dám đi trêu chọc bọn hắn. Ngoại trừ mấy cái này đoàn thể bên ngoài, những thứ kia không có tạo thành đoàn thể học viên, tình huống còn lại là không lớn rượu, bọn họ đều từng người vi chiến, rất nhanh liền bị những thứ kia đoàn thể nhân viên liên thủ đánh hạ lôi đài. Ở trên sàn đấu, Sở Thiên thân mặc một bộ hắc sắc đấu đồng bào, đem chính mình hoàn toàn gắn vào bên trong. Hắn đứng bình tĩnh tại xóa sỉnh, người khác không đi trêu chọc hắn, hắn cũng sẽ không trêu chọc người khác. Nhưng người khác nếu là chủ động hướng hắn phát động công kích, hắn cũng sẽ không chút lưu tình mà đem đối thủ đánh hạ lôi đài. Lần này hắn là vi báo thù mà đến, bởi vậy, hắn ẩn tàng rồi bản thân hình dạng thân hình, hơn nữa cũng lộ vẻ được phi thường kiêm tốn, không có phân điệu biểu hiện mình. Cho hay tổng hội sau cùng mới lên tràng, còn hắn thì vi mọi người chuẩn bị một hồi cho hay. Chương 63, vòng thứ nhất so thi đấu. Trên lôi đài, khí kình tung hành, năng lượng bốn phía. Nhạc Văn tiểu thuyết rất nhiều đạo nhân ảnh giăng khắp nơi, chính tại triển khai một hồi kịch liệt đại hỗn chiến. Những người này đều là bốn học viện chọn kỹ lửa khéo dự thi nhân viên, thực lực của bọn họ tự nhiên đều là không giống người thường. Bọn họ trong những người này, thực lực kém nhất cũng đã đạt tới tứ phẩm võ sĩ. Chiến đấu đang tiến hành, càng ngày càng nhiều người té xuống lôi đài. Trên lôi đài lưu lại người càng ngày càng ít, nhưng mỗi người đều có thực lực cường hãn, bởi vậy, nhân số tuy rằng thiếu, nhưng chiến đấu trình độ kịch liệt, so với lúc trước càng thêm cuồng bạo. Theo chiến đấu không ngừng tiến hành, càng ngày càng nhiều người thực lực hơi yếu, bị đánh xuống lôi đài. Mà lưu ở trên lôi đài người, hầu như toàn bộ là những thứ kia tạo thành đoàn thể nhỏ người. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, cái này ngoại lệ chính là Sở Thiên. Sở Thiên không có gia nhập bất kỳ đoàn thể, nhưng vẫn đang lưu ở trên lôi đài. Từ đầu đến cuối, Sở Thiên đều là đứng bình tĩnh tại một góc, người khác không ra tay với hắn, hắn cũng sẽ không đối với người khác ra tay. Nhưng là, người khác ra tay với hắn, hắn lợi dụng tối cuồng bá phương thức, đem anh hạ lôi đài. Như vậy vài lần về sau, người khác biết hắn lợi hại, liền không dám lại dễ dàng trêu chọc hắn. Bởi vậy, Sở Thiên mặc dù không có gia nhập đoàn thể, nhưng cũng ở trên lôi đài đứng vững bước chân. Chiến đấu kịch liệt rằng co một trận, trên lôi đài người càng ngày càng ít, theo lúc đầu 200 người từ từ giảm thiểu đến 45 người, lại có 5 người rớt xuống lôi đài, trên lôi đài 40 người liền có thể tiến nhập vòng kế tiếp so thi đấu. Lúc này, trên lôi đài chiến đấu từ từ trở nên chậm lại, trên lôi đài mọi người bắt đầu trở nên cẩn thận một chút, phòng ngừa người chung quanh đối với bản thân phát động công kích, đem chính mình đánh xuống. Trên lôi đài, ngoại trừ Sở Thiên ở ngoài, có 6-7 đoàn thể nhỏ. Mấy cái này đoàn thể nhỏ, có lấy Tôn Ngạn cầm đầu Tôn gia đệ tử, lấy Dừng Chí cầm đầu Lâm gia đệ tử, lấy Đường Chỉ Như cầm đầu con em Đường gia. Nói chung, ba gia tộc lớn cùng bốn cái học viện đều là từng người hợp thành một đoàn thể. Những thứ này đoàn thể nhỏ đều đoàn, đứng vững góc chân, tạo thành khá cường phòng ngự. Bởi vậy, những thứ này đoàn thể trong, mặc dù có chút người thực lực cũng không cường bởi vì có đoàn thể bao che, cũng là thuận lợi địa lưu đến cuối cùng. Lúc này, trên lôi đài tình huống có một số vi diệu, mấy cái đoàn thể nhỏ đều là cẩn thận từng ly từng tí địa phòng bị cái khác đoàn thể nhỏ, vững vàng bảo vệ địa bàn của mình. Một người trong đó năm người đoàn thể nhỏ, hình thành vây kín chi thế, chậm rãi hướng Sở Thiên vây quanh mà đi. Năm người chậm rãi đem Sở Thiên dồn đến một góc, Sở Thiên đã không thể lùi được nữa. Cái này đoàn thể nhỏ chính là người của phụ thành chủ tạo thành đoàn thể, thời khắc này, bọn họ xem Sở Thiên thế đơn, liền nghĩ liên thủ đem Sở Thiên oanh hạ lôi đài. Trong năm người, ba nam hai nữ, thiếu niên anh khí bừng bừng, thiếu nữ dung mạo thanh lệ, năm người này thực lực quả thực không yếu, tuy rằng đều ở đây ngũ phẩm võ sĩ giai đoạn, nhưng có hai người đạt tới ngũ phẩm võ sĩ cao cấp, có cực mạnh thực lực. Cút xuống đi. Một gã thanh ý thiếu niên cuồng ngạo quát lạnh, sau đó trước hướng Sở Thiên vọt tới. Vọt tới Sở Thiên trước mặt, thanh y thiếu niên hữu quyền liền nắm chặt, trên nắm đấm hào quang rực rỡ, hung trào khí kình hóa thành lạnh như băng sóng khí, hướng về Sở Thiên hung mãnh địa bạo vành mà đi. Đối mặt thanh y thiếu niên mạnh mẽ công kích, Sở Thiên mặt không đổi sắc, thân hình lù lù không động, tinh trở cuồng mãnh khí kình hướng mình anh đến. Nhưng mà liền tại thanh y thiếu niên quyền kình ly Sở Thiên thân thể chỉ có nửa thức thời điểm, Sở Thiên rốt cục có hành động, hắn hữu trưởng như dao long xuất hải nhanh chóng đánh ra, hướng về thanh y thiếu niên bạo vành mà đến một quyền nên đón. Bành, hai cú mạnh mẽ kình lực hung hăng đánh vào cùng nhau, năng lượng bốn phía, kình phong hạo đãng, năng lượng đáng sợ ba động hướng bốn phía khuyết tán mà ra. Một lát sau, kình phong tiêu tán, Sở Thiên cùng tên kia thanh y thiếu niên thân ảnh lập tức xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chỉ thấy thời khắc này Sở Thiên bàn tay nắm thật chặt thanh y thiếu niên nắm đấm. Thanh y thiếu niên dùng sức dãy rủa, lại vô luận như thế nào cũng là dãy rủa không ra, gương mặt không khỏi đỏ bừng lên. Nhìn một màn này, trên quảng trường rất nhiều người, ánh mắt đều là chút ngưng, trong con ngươi biểu lộ một tia khiếp sợ. Bọn họ không nghĩ tới, thân xuyên đấu đồng bào Sở Thiên, thực lực đúng là cường hãn như vậy. Lúc trước tên kia hướng hắn công kích thanh y thiếu niên, thực lực đã đạt tới ngũ phẩm võ sĩ trung cấp, nhưng mà thanh y thiếu niên mãnh liệt một kích, lại bị Sở Thiên dễ dàng tiếp nhận. Ngươi làm cho ta lăn đi xuống. Sở Thiên châm biếm một tiếng, làm cho tên kia thanh y thiếu niên xấu hổ không chịu nổi, thực lực của hắn không bằng Sở Thiên, lại đại ngôn bất tàm muốn Sở Thiên lăn đi xuống. Thời khắc này, hắn rốt cuộc biết, hắn lúc trước chính là lời nói là cỡ nào buồn cười. Vung. Thanh y thiếu niên lớn tiếng cả giận nói. Được. Sở Thiên trong miệng lạnh lùng truyền ra một chữ, chợt trên tay phải một cỗ lực đạo trào ra, ngay sau đó về phía sau mãnh liệt vung. Phanh một tiếng, bụi đất mù mịt. Thanh y thiếu niên hướng dưới lôi đài rơi xuống, tầng tầng lớp lớp nện xuống đất. Nhìn thấy Sở Thiên đem thanh y thiếu niên ném xuống lôi đài, bốn người khác sắc mặt đều là phát lạnh, đồng thời hướng Sở Thiên nộ công mà đi. Sở Thiên khỏe miệng ngậm lấy một nụ cười lạnh lùng, bàn chân trên mặt đất hơi hơi một điểm, cả người hóa thành một đạo hắc ảnh, hướng về một tên thiếu niên trong đó nên đón. Thiếu niên kia biến sắc, hữu quyền nộ đập mà ra, hướng Sở Thiên ngược đánh tới. Sở Thiên hừ lạnh một tiếng, cước bộ một tác chế, đã chuyển tới thiếu niên mặt bên, ác liệt nắm đấm, còn như độc xà xuất động, nộ anh mà ra, kết kết thật thật đánh vào thiếu niên kia bờ vai phía trên. Giang giác. Một đạo xương vỡ vụn thanh âm vang lên, thiếu niên kia bờ vai đau nhức, một ngụm máu tươi lúc này phun ra ngoài, thân thể không tự chủ được hướng lôi đài ở ngoài bay đi. Ngay sau đó, Sở Thiên thân thể nhanh chóng như gió, trong khi xuất thủ tàn nhẫn dị thường, từng đạo tấn mãnh quyền kình đánh ra, chỉ trong phiến khắc, liền đem ba người khác toàn bộ đánh xuống lôi đài. Nhìn Sở Thiên tại chỉ khoảng nửa khắc liền đem năm tên thực lực cường đại học viên đánh xuống lôi đài, ở đây sở hữu khán giả đều là cảm thấy khiếp sợ không thôi, năm người kia thế nhưng người của phủ thành chủ, thực lực không giống bình thường, nhưng mà, bọn họ lại bị Sở Thiên dễ dàng giải quyết. Này làm cho mọi người đều đối với Sở Thiên bắt đầu nhìn với cặp mắt khác xưa. Khách quý trên khán đài, La Chân nhìn trung tâm lôi đài, sắc mặt khác thường âm u, hắn thành chủ phủ năm tên đệ tử, vậy mà tại chỉ khoảng nửa khắc bị người giải quyết, điều này làm hắn cảm thấy thật mất mặt. La Long, ngươi cũng biết, kia thân xuyên đấu đồng bảo là ai? Hắn là hay không có tư cách tham gia bốn học viện cuộc thi xếp hạng? La Chân sắc mặt âm trầm hướng về phía bên cạnh một gã thanh niên nói. Tên kia kêu La Long thanh niên đáp, người nọ là Bắc Hà học viện học viên, tên là Lưu Nhị Bảo. Lưu Nhị Bảo. La Chân hơi khẽ cau mày, chợt hỏi, như vậy, hắn vì sao người mặc một bộ đấu đồng bào, không khiến người ta thấy dung mạo của hắn? Chuyện này, ta ngược lại thật ra không biết. La Long lột bộ đáp, sau đó còn nói, bất quá, cuộc thi đấu này cũng không có quy định, không được xuyên đấu đồng bào. Nguyên do, người nọ cũng không có trái với quy định. Nguyên lai, Sở Thiên mặc dù có thể tham gia lần này cuộc thi xếp hạng, là hắn dùng Lưu Nhị Bảo danh nghĩa tham gia. Lấy Lưu Nhị Bảo thực lực, mặc dù tham gia so thi đấu, cũng căn bản không khả năng tại cuộc thi xếp hạng trong đạt được rất tốt thứ tự, mà lần này cuộc thi xếp hạng rồi hướng Sở Thiên thập phần trọng yếu, nguyên do, Sở Thiên trực tiếp thế thân Lưu Nhị Bảo tham gia lần này cuộc thi xếp hạng. Kèm theo Sở Thiên đem 5 người kia vây hạ lôi đài, trên lôi đài vừa vặn còn lại 40 người, thế là, này 40 người liền thuận lợi điệu tiến nhập vòng kế tiếp so thi đấu. Chương 64, vòng thứ 2 so thi đấu. Kèm theo vòng thứ nhất trận đấu kết thúc, còn sót lại 40 người có thể tham gia cuộc tranh tài vòng thứ 2. IT. Vòng thứ 2 so thi đấu, áp dụng đào thải chế, 40 người chia làm 20 tổ, lượng lượng đối quyết, người thắng tiến nhập vòng kế tiếp so thi đấu, mà bại người đào thải. Lúc này, một vị hắc bảo lão giả chậm rãi đi lên chủ trì đài, hướng về phía còn sót lại 40 người, cười nhạt nói, "Chúc mừng các vị tiến nhập cuộc tranh tài vòng thứ 2. Bất quá, này cuộc tranh tài vòng thứ 2 sẽ càng thêm tàn khốc. Đại gia muốn làm theo khả năng, nếu có người cảm giác thực lực không bằng đối phương, sẽ phải lập tức chịu thua, tránh cạnh mạnh. Mà người nọ chịu thua sau, đối phương không thể đi thêm phát động công kích. Nhưng là, nếu như song phương cũng không chịu chịu thua, như vậy chiến đấu sẽ không đình chỉ, thẳng đến có một phương triệt để ngã xuống, sinh tử bất luận." Tên kia hắc bảo lão giả thoại âm hạ xuống, tức khắc tại trong quảng trường đưa tới một trận không nhỏ ba động, kia ý của lão giả, mọi người tự nhiên minh bạch, chỉ cần so đấu song phương đều không chịu thua, song phương dĩ nhiên có thể triển khai cuộc chiến sinh tử, mặc dù một phương đem bên kia giết, bên kia người nhà cũng không có thể có câu oán hận nào. Tu võ chi nhân, cứ coi trọng bộ mặt. Có thời gian, có vài người thậm chí đem bộ mặt thấy so sinh mệnh còn trọng yếu hơn. Muốn bọn họ chịu thua, làm sao có thể? Ngừng lại một chút, tên kia hắc bảo lão giả tiếp tục nói, "Tốt, tiếp đó, liền tiến vào vòng thứ 2 so thi đấu, vì tranh tài công bình đến xem, đại gia có thể thông qua rút thăm để quyết định đối thủ." Nghe xong kia hắc bảo lão giả lời nói, sở hữu người dự thi tới đến chủ trì trước đài, nhao nhao tự chủ cầm trên đài trong ống trúc rút lấy một chi cây thăm bằng trúc. Sở Thiên tùy ý rút một chi cây thăm bằng trúc, chỉ thấy trên cây thăm bằng trúc viết hai chữ, "Đỏ một." Lúc này, võ đài trung ương đã bị chia làm 10 cái võ đài nhỏ, này 10 cái trên lôi đài, còn lại là theo nhất đến 10 viết lên 10 cái đánh số. 10 cái lôi đài, một lần có thể dự thi 20 người, bởi vậy, chỉ cần có hai đợt liền có thể trận chung kết ra 20 người đứng đầu. Đưa mọi người đều bốc thăm xong sau, tên kia hắc bảo lão giả lần nữa mở miệng nói, "Hiện tại, thỉnh rút được nhất đến 10 người, tiến nhập tương ứng lôi đài, tiến hành quyết đấu." Kèm theo hắc bảo lão giả thanh âm hạ xuống, một ít học viên tay cầm cây thăm bằng trúc, chậm rãi leo lên tương ứng lôi đài. Sở Thiên rút được chính là đỏ một, tự nhiên là tại lôi đài số 1 trên so đấu, mà ở Sở Thiên trước mặt, đứng một cái hắc y thiếu niên. Này hắc y thiếu niên, tại vòng thứ nhất trong tranh tài, cùng Tây Hà học viện người hợp thành một cái đoàn thể nhỏ. Rất hiển nhiên, này hắc y thiếu niên là Tây Hà học viện học viên. Sở Thiên chưa từng thấy qua này người, hắn cũng không nhận ra trước mắt hắc y thiếu niên, nhưng là, hắn cự tuyệt hắc y thiếu niên trong con người, cảm thấy nồng nặc nhìn bằng con mắt căm thù chi ý. Đỏ một. Sở Thiên khẽ nói, cầm trong tay cây thăm bằng trúc bày ra cho đối phương xem. La một. Kia hắc y thiếu niên mí mắt cũng không trở mình, thanh âm lạnh lùng chậm rãi vang lên, trong miệng mặc dù nói là một, nhưng cũng không có đem cây thăm bằng trúc bày ra cho Sở Thiên xem, lộ vẻ được phi thường ngạo mạn vô lễ. Lúc này, cái khác mấy cái trên lôi đài đều đã bắt đầu chiến đấu, duy chỉ Sở Thiên này một lôi đài, song phương còn đang giằng co. Chính ngươi cút xuống đi. Hắc y thiếu niên đột nhiên đạm mạc mở miệng, làm cho Sở Thiên ánh mắt hơi hơi chút ngừng, chiến đấu còn chưa bắt đầu, đối phương dĩ nhiên vừa lên tới sẽ phải hắn lăn đi xuống. Sở Thiên hai mắt tại trên người đối phương đảo qua, lập tức biết đối phương tu vi ngũ phẩm võ sĩ đỉnh phong, này thực lực tuy rằng không yếu, nhưng chút thực lực ấy đối với hắn không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Hắn muốn đánh bại đối phương dễ dàng, đối phương chỉ có chút thực lực ấy, dĩ nhiên cuồng vọng tự đại, tự cao tự đại, thật là buồn cười. Lúc này Sở Thiên nở nụ cười, trong nụ cười mang theo một tia trêu tức chi ý. Nhìn thấy Sở Thiên trong nụ cười trêu tức chi ý, hắc y thiếu niên trên mặt hiện ra sắc mặt giận dữ, một tia sát cơ trong mắt hắn chợt lóe lên. Trước mắt cái này như con kiến hôi tồn tại người dĩ nhiên đối với hắn cười nạo, đây là hắn không thể nhịn được. Hắn Tây Hổ tuy rằng chỉ có ngũ phẩm võ sĩ đỉnh phong thực lực, nhưng hắn nhưng là có cùng lục phẩm trung cấp võ sĩ đánh một trận sức chiến đấu đáng sợ. Lục phẩm võ sĩ sơ cấp đánh với hắn một trận, bại người nhất định sẽ là lục phẩm võ sĩ sơ cấp. Tây Hổ lần này làm Tây Hà học viện đại biểu xuất chiến, niềm tin của hắn tràn đầy, hắn tuy rằng không dám nói có thể đạt được cuộc thi xếp hạng top 3, nhưng là muốn đi vào cuộc thi xếp hạng top 10, hắn vẫn là rất có lòng tin. Bởi vậy, hắn thấy thực lực chỉ có ngũ phẩm võ sĩ sơ cấp Sở Thiên, giống như con kiến hôi, hắn nhẹ nhõm là có thể giải quyết. Thời khắc này, cái khác mấy cái trên lôi đài đã toàn bộ phân ra được thắng bại, đã có 9 người tiến nhập 20 người đứng đầu. Trên lôi đài, thời khắc này, chỉ còn lại có Sở Thiên cùng Tây Hổ hai người. Giờ này khắc này, trên quảng trường, vô số đạo ánh mắt nhao nhao hướng Sở Thiên cùng Tây Hổ trên người nhìn đi, từng đợt tiếng nghị luận chậm rãi vang lên. Xem, đó không phải là Tây Hà học viện Tây Hổ sao? Nghe nói này người thập phần tàn nhẫn, xem ra đối thủ của hắn có phiền toái. Trong đám người có người kinh hô. Ai nói không phải đây, Tây Hổ này người thực lực cực mạnh, hoàn toàn có thể tiến nhập cuộc thi xếp hạng top 10. Hơn nữa, này người bá đạo vô song, làm đối thủ của hắn còn không mau mau chịu vừa, kia thuần túy là muốn chết. Trong đám người có người lần nữa nghị luận tốt ra. Xem ra, Tây Hổ tại Tứ Hà trấn còn có chút danh tiếng. Thời khắc này, hầu như mọi người cũng không coi trọng Sở Thiên, hầu như mọi người đều cho rằng Sở Thiên sẽ bại, Sở Thiên không tranh thủ thời gian chịu vừa, là hành vi phi thường ngu xuẩn. Đối với chung quanh tiếng nghị luận, Sở Thiên hoàn toàn không rảnh để ý, trên thế giới này, chỉ có thực lực có thể nói rõ hết thảy. Ngươi đã tự mình không muốn lăn đi xuống, như vậy, ngươi liền vĩnh viễn ở tại chỗ này đi. Một đạo tràn ngập sát ý lạnh lẽo tiếng cười chậm rãi vang lên, chợt hắc ảnh chớp động, mau lẹ không gì sánh được, Tây Hổ đã hướng Sở Thiên phát động công kích. Hổ quyền giết, hét lớn một tiếng tiếng truyền ra, Tây Hổ một quyền bạo hoành mà ra, kình phong gào thét vô cùng kinh khủng, dường như liền không khí đều thừa nhận không được mà trở nên kịch liệt chấn động. Tây Hổ một quyền này bao hàm ngũ hổ chi lực, tương đối đáng sợ, trong không khí mơ hồ còn truyền đến một đạo hổ khiếu thanh âm. Sở Thiên thân hình bất động, một thon dài bàn tay trắng loáng chậm rãi vươn ra, sau đó lại chậm rãi nắm lại, sau đó quả đấm của hắn chậm rãi hướng Tây Hổ nên đón. Sở Thiên động tác ở bên người xem ra là vô cùng thong thả, nhưng hắn bộ này động tác lại như nước chảy mây trôi lưu loát, không có chút nào đình trệ. Hơn nữa Tây Hổ nắm đấm nhanh như vậy, hắn những động tác này tại Tây Hổ nắm đấm còn chưa banh đến lúc trước cũng đã hoàn thành, hắn những động tác này đích thực là chậm sao? Ảo giác, nguyên lai mới vừa cảm giác dĩ nhiên ảo giác. Động tác của hắn kỳ thực rất nhanh, nhưng cho mọi người một loại rất chậm ảo giác. Trong lòng mọi người run lên, này thân xuyên đấu đồng bào thiếu niên rất đáng sợ. Ở đây rất nhiều người cũng đã cảm thấy Sở Thiên đáng sợ, nhưng mà cao ngạo tự đại Tây Hổ lại nhưng không tự biết, hắn thấy Sở Thiên dĩ nhiên dùng nắm đấm đón đỡ một quyền này của hắn, trong lòng không khỏi thầm mừng. Một quyền này của hắn, mặc dù là lục phẩm võ sĩ sơ cấp cũng không dám đón đỡ, mà thực lực chỉ có ngũ phẩm võ sĩ sơ cấp Sở Thiên cũng dám đón đỡ, đây không phải là muốn chết sao? Tây Hổ trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, trong tay quyền kình điên cuồng phun trào, hướng Sở Thiên nắm đấm lên đón. Nhưng mà liền tại Tây Hổ nắm đấm sắp đánh vào Sở Thiên trên nắm tay thời điểm, Sở Thiên thân hình nhưng là quỷ dị đạp một cái, mà vừa vặn này đạp một cái, Tây Hổ một quyền dĩ nhiên thất bại, trực tiếp đánh vào trong không khí. Mà cùng lúc đó, một đạo quyền mang hiện lên, trực tiếp đánh vào Tây Hổ trong lòng phía trên. Đạo kia quyền mang xuyên qua mà ra, Tây Hổ nơi ngực tức khắc nhiều một cái lỗ máu, đỏ thấm máu tươi tức khắc như nước suối phun ra ngoài, vãi đầy đất. Toàn trường yên tĩnh. Chương 65, chiến ý. Chết, Tây Hà học viện thiên phú ưu tú Tây Hổ chết, cứ như vậy bị Sở Thiên cho giết chết. Hơn nữa, Sở Thiên chỉ dùng một quyền, liền đem Tây Hổ cho giết chết. Nhìn mới vừa một màn này, rất nhiều người đều là hít một hơi khí lạnh, trong con người, trên gương mặt tất cả đều là vẻ kinh ngạc, từng đạo ánh mắt tất cả đều hướng Sở Thiên nhìn đi. Nơi đó, Sở Thiên một bộ hắc sắc đấu đồng bào đem thân hình của mình cùng dung mạo, tất cả đều che lấp mà xuống, lộ vẻ được thần bí dị thường. Đây tột cùng là một cái thế nào thiếu niên? Vì sao trước đây chưa từng nghe nói này người? Đối với mới vừa một trận chiến này, ở đây rất nhiều người đều là cảm thấy thập phần chấn động, không chỉ là bởi vì Sở Thiên thực lực, càng là bởi vì Sở Thiên tàn nhẫn mức độ. Sở Thiên dĩ nhiên trực tiếp ra tay đem Tây Hổ mạt sát, không có do dự chút nào cùng lưu tình, này cỗ tàn nhẫn sức, khiến người ta cảm thấy kinh hãi. Sở Thiên chậm rãi đi xuống lôi đài, đi tới chuẩn bị chiến tranh khu. Sau đó ngồi ở chỗ ngồi nhắm mắt dưỡng thần, tiếp đó, tuy rằng còn có thập tổ học viên muốn chiến đấu, nhưng Sở Thiên hiển nhiên đối với kia 10 chàng so đấu không có bao nhiêu hứng thú. Sau đó, mặt khác 20 người nhao nhao leo lên lôi đài, bắt đầu tiến hành so đấu. La Long, ngươi đi điều tra một cái người kia nội tình. La Chân đột nhiên đối với bên cạnh La Long thấp giọng nói.
Vâng.
La Long gật đầu, lên tiếng, lập tức rời đi. Không bao lâu, kia 20 người chiến đấu kết thúc. Bốn học viện cuộc thi xếp hạng tiền 20 ghế cũng đã toàn bộ quyết ra. Lúc này, 20 người đứng đầu bên trong, Nam Hà học viện số người nhiều nhất, chiếm cứ vị trí thứ nhất, Đông Hà học viện nhân số lần chi, chiếm cứ đệ nhị, mà Bắc Hà học viện nhân số tối thiểu, chỉ có Sở Thiên một người ở vào cuối nhất. Này 20 người đứng đầu người, thực lực đều là không yếu, ngoại trừ Sở Thiên là ngũ phẩm võ sĩ sơ cấp thực lực, những người khác ít nhất là ngũ phẩm võ sĩ cấp cao thực lực. Kèm theo vòng thứ 2 kết thúc, vòng thứ 3 so thi đấu lập tức liền muốn bắt đầu. Này vòng thứ 3 so thi đấu mới là đặc sắc nhất so thi đấu, tại đây vòng thứ 3 trong tranh tài, mọi người đều muốn không giữ lại chút nào, tranh thủ trước đó thập tịch vị. Lúc này, tên kia Hắc Bảo lão giả lần nữa hướng đi chủ trì đài, hướng về phía kia còn thừa lại 20 tên học viên lớn tiếng nói, vòng thứ 3 so thi đấu vẫn là đào thải chế, lần này quyết đấu song phương không hề dùng rút thăm phương thức tới quyết định, mà là do chủ sự mới tới chọn. Bất quá, các ngươi xin yên tâm, chủ sự mới sẽ căn cứ mọi người thực lực, công bình công chính địa cho các ngươi phân phối đối thủ. Nghe xong kia lão giả lời nói, ánh mắt mọi người hơi hơi chút ngưng, tranh tài quy tắc dĩ nhiên hơi có một chút biến hóa, như vậy cũng tốt, dùng rút thăm để quyết định đối thủ, trong đó có một chút vận khí thành phần ở bên trong, mà do chủ sự mới tới quyết định đối thủ, chủ sự mới nhất định sẽ phòng ngừa làm cho hai cái cường đại học viên quá sớm gặp nhau, đây đối với những thứ kia thực lực cường đại người mà nói, vị miễn không phải chuyện tốt. Trận đầu, Tôn Ngạn giao đấu dừng đống. Cuộc kế tiếp, Dương Chí cùng Triệu Lượng chuẩn bị. Kèm theo lão giả một tiếng quát chói tai, Tôn Ngạn cùng Dừng Đống leo lên lôi đài, sau đó hai người không nói hai lời, trực tiếp liền chiến đấu ở cùng nhau. Tôn Ngạn thực lực cường đại, Dừng Đống căn bản không phải là đối thủ của hắn. Ngắn ngủi khoảnh khắc thời gian, Dừng Đống liền bị Tôn Ngạn bức bách được không có hoàn thủ chi lực, đầu hàng chịu thua. Trận đầu, Tôn Ngạn thắng. Sau đó trận thứ hai, Dương Chí không huyền niệm chút nào đánh bại Triệu Lượng, lấy được thắng lợi. So đấu cứ như vậy một hồi tiến hành rồi đi xuống. Kèm theo so đấu không ngừng tiến hành, không ngừng có người tiến vào trước 10 người. Những thứ này tiến nhập trước 10 người người, thiên phú đều rất tốt, tuổi còn trẻ liền có khá cường thực lực. Trận thứ 10, Lâm Phong giao đấu Lưu Nhị Bảo. Kèm theo một tiếng quát nhẹ, trận thứ 10 so thi đấu rốt cuộc đã tới. Mà trước mặt mọi người người nghe được Lâm Phong tên, ánh mắt hơi hơi chút ngừng, chợt thần tình trở nên vô cùng đặc sắc. Này Lâm Phong là Lâm gia vị thứ 2 khá đủ thiên phú thiếu niên, không biết Lâm Phong chống lại kia thân xuyên đấu đồng bào thiếu niên, kết cục sẽ là như thế nào. Trận chiến đấu này nhất định sẽ rất thú vị. Sở Thiên cùng Lâm Phong chậm rãi đi lên lôi đài, song phương mặt đối mặt địa đứng chung một chỗ. Nhận thua đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Ngươi nếu không chịu thua, cố ý muốn chiến, ta sẽ giết ngươi. Lâm Phong cảm thụ được Sở Thiên trong thân thể chảy lộ ra ngoài khí tức, khẽ cau mày, hướng về phía Sở Thiên khinh thường nói. Hắn là lục phẩm trung cấp võ sĩ, mà Sở Thiên là ngũ phẩm võ sĩ sơ cấp, hai người đẳng cấp chênh lệch quá nhiều, trận chiến đấu này căn bản không huyền niệm chút nào. Bởi vậy, hắn liền đối Sở Thiên động thủ hứng thú cũng không có, trực tiếp muốn cho Sở Thiên chịu thua, không chịu thua, sẽ giết. Nghe được Lâm Phong, đoàn người nao nao, này Lâm Phong thực sự quá bá đạo, dĩ nhiên trực tiếp làm cho đối thủ chịu thua, không chịu thua, sẽ giết đối phương. Bất quá, hắn quả thật có bá đạo tiền vốn. Đây cũng là ta muốn nói với ngươi. Chịu thua, lăn đi xuống. Không chịu thua, chết. Sở Thiên lạnh lẽo vô tình thanh âm, chậm rãi vang vọng mà lên, làm cho khán giả trên đài đoàn người chấn động trong lòng. Này Hắc Bảo thiếu niên dĩ nhiên làm cho Lâm Phong lăn đi xuống, không lăn liền chết. Này Hắc Bảo thiếu niên tuy rằng chỉ có ngũ phẩm võ sĩ thực lực, nhưng lời hắn nói dĩ nhiên so Lâm Phong còn muốn cuồng. Trong lòng mọi người rất muốn biết, hắn bằng vào là cái gì? Nghe được Sở Thiên, Lâm Phong cho là mình nghe lầm, sau khi hắn thấy toàn trường mọi người kinh ngạc biểu tình sau, hắn biết mình cũng không có nghe lầm, này Hắc Bảo thiếu niên quả thực muốn tự mình lăn đi xuống, còn tuyên bố không lăn đi xuống, liền giết hắn. Đây là đối với hắn vũ nhục, đây là đối với hắn coi rẻ. Nếu như hắn hôm nay không lấy thủ đoạn tàn nhẫn gạt bỏ đối phương, sau này hắn còn làm sao làm người? Khách quý trên khán đài, La Chân cau mày, cũng không có bởi vì Sở Thiên cuồng mà cảm thấy buồn cười. Hôm nay, không biết thế nào, đáy lòng của hắn thậm chí có một tia cảm giác bất an, phảng phất có nào đó loại chuyện không tốt muốn phát sinh. Bên kia, Lâm Chấn Bắc còn lại là mặt lộ cười nhạo chi sắc, Lâm Phong thực lực, hắn quá rõ, hiện trường có thể chiến thắng hắn người không nhiều, mà kia Hắc Bảo thiếu niên dĩ nhiên tuyên bố muốn giết hắn, buồn cười. Đường Quý Sơn cùng Tôn Thanh Tùng đều là mặt lộ mỉm cười, hoàn toàn một bộ xem kịch vui thần tình. Viên Sáng đột nhiên tiến đến Nhan Ngọc trước người, ngón tay Sở Thiên, thấp giọng hỏi, "Ngươi xem, người này làm sao?" Bộ mặt khỏe miệng tràn ra một tia cười nhẹ, cười nhạt nói, "Có chút ý tứ." Rõ ràng ra hỏa, ta sẽ nhường ngươi chết rất khó xem. Lâm Phong âm lãnh địa nở nụ cười một tiếng, chợt toàn thân khí tức phóng ra ngoài, một cỗ dành riêng cho lục phẩm trung cấp võ sĩ đáng sợ khí tức tự trong cơ thể hắn hạo đãng mà ra. Lâm Phong toàn thân khí tức không ngừng mà tuôn trào mà ra, thời khắc này hắn kia lục phẩm võ sĩ trung cấp cường hãn khí tức hoàn toàn bày ra mà ra. Tại bằng trường ấy tuổi liền có thực lực này, đủ để cho hắn cảm thấy không gì sánh được tự hào. Kèm theo Lâm Phong khí tức trào ra, trong không khí dĩ nhiên quát nổi lên từng đạo gió xoáy, từng đạo gió xoáy giống như từng đạo lợi nhận xoay tròn cấp tốc. Mà vô số đạo gió xoáy nhỏ hội tụ vào một chỗ, liền tạo thành một cái lớn gió xoáy, hơn nữa, gió xoáy càng lúc càng lớn, Phong toàn trảm. Lâm Phong dĩ nhiên sử xuất phong toàn trảm. Thật là mạnh mẽ, thật là đáng sợ phong toàn trảm. Không nghĩ tới, Lâm Phong vừa lên tới liền khiến cho dùng phong toàn trảm, phong toàn trảm vừa ra, kia Hắc Bảo thiếu niên chắc chắn phải chết. Nhìn thấy trên lôi đài Lâm Phong sử xuất phong toàn trảm, đoàn người nghị luận ầm ĩ, trong lòng tất cả đều khiếp sợ không thôi. Phong toàn trảm là giết người chi thuật, dùng ở này cuộc thi xếp hạng trên, hiển nhiên có một số không thích hợp. Nhưng Lâm Phong vẫn là trực tiếp đem phát huy ra, xem ra Lâm Phong đối với Sở Thiên đã ôm tất phải giết tâm. Cho hay, cuối cùng cũng bắt đầu sao? Hắc Y thiếu niên nhìn Lâm Phong thi triển ra cường đại võ kỹ, trong thần sắc không có chút nào sợ hãi, mà là nhàn nhạt cười cười, trong thanh âm có một tia nhàn nhạt hương phấn cùng cuồng nhiệt. Cho hay, cái gì tốt đùa giỡn? Nghe xong Sở Thiên, Lâm Phong ngẩn ra, tại hắn thi triển cường đại phong toàn chẳng sau, hắn cũng không nhìn thấy đối phương có chút sợ hãi, điều này làm hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Sở Thiên đôi mắt hơi hơi nhắm lại, thời khắc này, hắn chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, trong thân thể bắt đầu hiện ra một cỗ chiến ý điên cuồng. Nay cỗ chiến ý phóng lên trời, dường như muốn đâm thủng bầu trời. Chương 66, va chạm. Chiến ý ngập trời, thời khắc này, Sở Thiên toàn thân bao khỏa đang nồng nặc chiến ý bên trong. Nhạc Văn Tiểu nói, Sở Thiên song quyền đột nhiên nắm chặt, toàn thân cao thấp chiến ý điên cuồng, hóa thành vô cùng sát ý vô tận, tịch quyển mà ra. Sát ý đầy trời, dường như vô cùng vô tận, thao thao bất tuyệt, không gian xung quanh, sát khí tràn ngập, làm người ta hít thở không thông. Thời khắc này, Sở Thiên đắm chìm trong sát khí nồng nặc bên trong, hắn phảng phất là một vị khát máu sát thần, làm người ta cảm thấy tâm sinh sợ hãi. Làm sao có thể? Tốt cường liệt sát khí. Nhìn trên lôi đài đạo kia gầy thân hình, đoàn người trong lòng hung hăng run lên, bọn họ tuy rằng cự ly lôi đài khá xa, nhưng bọn họ nhưng là chân thật địa cảm nhận được sát khí. Sát khí là một loại sát phạt chi khí, cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể có sát khí, chỉ có trải qua vô số sinh tử giết chóc, giết người vô số người mới có thể có sát khí. Hơn nữa, giết người càng nhiều, loại này sát khí cũng sẽ càng dày đặc. Nhưng trên lôi đài Hắc Bảo thiếu niên chỉ là một gã 14-15 tuổi thiếu niên, làm sao có thể có như vậy cường liệt sát khí? Thời khắc này, trong quảng trường mọi người đều là cảm thấy chấn kinh, ngay cả La Chân, Lâm Trấn Bắc, Đường Quý Sơn, Kim Thắng, Nhan Ngọc đám người cũng là cảm thấy thập phần ngạc nhiên, từng đạo ngạc nhiên ánh mắt nhao nhao hướng trên lôi đài kia Hắc Bảo thiếu niên phóng xạ mà đi. Tại hắc sắc đấu đồng bảo che lớp hạ, Hắc Bảo thiếu niên có vẻ hơi thần bí, cảm thụ được không ngừng đập vào mặt mà đến sát khí nồng nặc. Lâm Phong sắc mặt đại biến, hắn cách Sở Thiên gần nhất, bởi vậy hắn đối với cỗ kia sát khí nồng nặc cảm giác cũng sâu sắc nhất. Luồng sát khí này quá cường đại, quá nồng nặc, kia được giết chóc bao nhiêu người khả năng tụ tập như vậy nồng nặc sát khí, khó có thể tưởng tượng. Luồng sát khí này, lệnh Lâm Phong cảm thấy tim đập nhanh, lệnh Lâm Phong cảm thấy hoảng sợ. Lâm Phong, kia dựa vào kiêu ngạo tự tin, thời khắc này chính bị nồng nặc kia sát khí, từng điểm từng điểm từng bước xâm chiếm, đánh tan. Thời khắc này, Lâm Phong cảm giác được, hắn đối mặt không là một vị tính trẻ con không thoát thiếu niên, mà là một cái giết người không chớp mắt ác ma, một cái sát lục chi thần. Bất quá, thời khắc này Lâm Phong tuy rằng trong lòng có hoảng sợ, nhưng hắn còn cũng không hề từ bỏ, hắn cắn răng một cái, hít sâu một hơi, cố đem sợ hãi trong lòng đè xuống, sau đó, toàn thân tiếp tục giữ lực, chuẩn bị cho đối phương một kích chí mạng. Đối phương có thể phóng xuất ra sát khí nồng nặc thì như thế nào, hắn đường đường lục phẩm võ sĩ, sao lại e ngại một cái ngũ phẩm võ sĩ, suy cho cùng thực lực chênh lệch ở đó, hắn không tin, hắn không được đối phương. Cho hay, rốt cục bắt đầu. Sở Thiên lần nữa trầm ngâm, làm cho Lâm Phong lần nữa sững sờ, những lời này, hắn đã nghe được đối phương nói hai lần, lần đầu tiên, hắn cảm thấy có chút kỳ quái, này lần thứ hai, hắn cố kêu kỳ quái cảm giác càng quá mức. Cho hay. Đối phương nhắc tới cho hay đến tuột cùng là cái gì? Nhất định phải giết đối phương, không thể lại tiếp tục trì hoãn, hắn phát hiện, hắn cùng với đối phương rằng co càng lâu, trong lòng hắn liền từ từ dâng lên một tia cảm giác bất an, hơn nữa, cái loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Người chết đi cho ta. Lâm Phong đột nhiên cắn răng một cái, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân kinh khí cổ đãng, phong toàn trảm lập tức vung vẩy mà ra, từng đạo gió xoáy, hóa thành phong chi lợi nhận, hướng Sở Thiên chẳng đi. Phong toàn trảm như thế, quả thật là đáng sợ. Giết, giết, giết. Sát khí tràn ngập, từng đạo sát phạt thanh âm vang vọng thiên địa, đầy trời đều là sát phạt. Sát khí đích xác chỉ có thông qua giết người mới có thể thu được, mà Sở Thiên kiếp trước làm một thay mặt đao thánh, giết người há có thể thiếu. Kiếp trước, Vân Mộng Sơn đánh một trận, Sở Thiên nuốt hận cả đời, đại nạn không chết, chuyển thế trọng sinh. Kiếp này, trọng sinh, hắn từng phát thệ, tất nhiên sẽ không để cho bi kịch của kiếp trước lần nữa phát sinh, hắn sẽ bất chấp địa bảo vệ mình yêu chi nhân. Nhưng mà, thực lực của hắn quá nhỏ bé, đến nỗi gia tộc của hắn bị người tiêu diệt, phụ thân của hắn tung tích không rõ. Hận, hận ý ngập trời. Hôm nay, hắn vì báo thù mà đến, mặc dù biện hết mọi, hắn cũng muốn máu nhuộm thanh thiên. Kèm theo Sở Thiên một bước đông nhiên bước ra, trên bầu trời vô cùng vô tận khí tức sơ sát, rít gào mà ra, hướng Lâm Phong chém ra phong toàn trảm, đón đánh mà đi. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, khí tức sơ sát cùng phong chi lợi nhận hung hăng va chạm. Vừa vặn sát na, phong chi lợi nhận ầm ầm tan tác, mà khí tức sơ sát như cũ khí thế không giảm, dũng cảm tiến tới. Trên khán đài La Trần, Tôn Thanh Tùng, Đường Quý Sơn đám người quan sát trước một màn này, trong lòng đều là hung hăng run lên, luồng sát khí này thật là đáng sợ, có này cố khí tức sơ sát, Hắc Bảo thiếu niên muốn lấy Lâm Phong mệnh, dễ dàng. Lâm Phong, Lâm Uy. Thời khắc này, Lâm Phong chân chính cảm thấy hoảng sợ, hắn cảm giác được một cỗ khí tức tử vong chính tại hàng lâm, luồng sát khí này thật là đáng sợ, làm cho hắn linh hồn đều là cảm thấy rung động. Ta chịu thua, mau dừng tay, ta nhận thua. Lâm Phong liều mình địa hô kêu lên, thời khắc này hắn cờ dại coi là chỉ cần mình chịu thua, đối phương liền đình chỉ tấn công. Suy cho cùng, đây chỉ là học viện cuộc thi xếp hạng, cũng không phải cuộc chiến sinh tử. Chịu thua, có thể sao? Sở Thiên khỏe miệng tràn ra một tia châm biếm chi sắc, tại Lâm Phong trong mắt, có lẽ coi là đây chỉ là một tràng cuộc thi xếp hạng, mà ở mắt Sở Thiên trong, đây là một hồi báo thù cuộc chiến, hắn phải dùng Lâm Phong máu tươi tới kéo ra báo thù cuộc chiến mở màn. Lâm gia tham dự hủy diệt Sở gia hành động, bởi vậy, người của Lâm gia, toàn bộ muốn chết. Không ngừng Lâm gia, La gia, Tôn gia cùng với Kim Thắng Y quán người, hắn một cái cũng sẽ không bỏ qua, toàn bộ đều phải chết. A, dừng tay, càn rỡ. Kèm theo một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, cô kia cường liệt sát khí đánh vào Lâm Phong trên người, tức khắc đoạn tuyệt Lâm Phong hết thể sinh cơ. Lâm Phong chết. Mà cùng lúc đó, vài đạo bạo tiếng giống đồng thời truyền ra, một đạo bạch sắc cơn lốc tại sát khí sắp công kích tại Lâm Phong trên người thời gian muốn cứu Lâm Phong, nhưng mà người nọ trùng quy muộn một bước, làm cho Lâm Phong bị sát khí chém giết. Người nọ nháy mắt chuyển đổi phương hướng, hóa thành một đạo bạch sắc cơn lốc hướng Sở Thiên đánh tới. Ánh mắt mọi người chút ngưng, người nọ dĩ nhiên Lâm Chí. Lâm Chí, Lâm gia trẻ tuổi thế hệ người thứ nhất, thực lực đã đạt tới lục phẩm võ sĩ đỉnh phong, cự ly thất phẩm võ sĩ chỉ có một bước. Lâm Chí thực lực cường đại, có thể không là Lâm Phong có khả năng so. Sở Thiên tuy rằng đơn giản chém giết Lâm Phong, nhưng muốn chém giết Lâm Chí, cơ hội là không có khả năng. Lâm Phong bị Hắc Bảo thiếu niên gạt bỏ, Lâm Chấn Bắc tức giận, chính muốn đi xuống đem người nọ gạt bỏ, lại thấy Lâm Chí đã ra sân, hắn liền ngồi về tại chỗ. Hắn đối với Lâm Chí thực lực có tương đối tự tin, Hắc Bảo thiếu niên tuy mạnh, nhưng Lâm Chí tuyệt đối có thể đem chém giết. Lui. Nhìn thấy Lâm Chí bỗng nhiên tới tập kích, mau lẹ dị thường, Sở Thiên ánh mắt phát lạnh, thân hình phiêu thối, dưới chân đạp quỷ dị bước chân, lách mình tránh ra. Sở Thiên muốn chạy trốn, Lâm Chí ha có thể làm cho hắn như nguyện. Lâm Chí đuổi phải bỗng nhiên bổ ra, ở trong không khí hoạt ra một đường cong tròn, một đạo nhanh chóng cướp ảnh, mang theo một cỗ ác liệt khí kình, giống như nộ hải cuồng đảo hướng Sở Thiên bạo chém mà đi. Sở Thiên ánh mắt lạnh lẽo, đối phương tốc độ rất nhanh, hắn không né tránh kịp nữa, lập tức mãnh liệt hít một hơi, toàn thân kình khí hội tụ bên phải cánh tay phía trên, sau đó hướng về phía trước ngăn chặn. Bành! Một tiếng tạc nổ tiếng vang, tại song phương đụng nhau chỗ bộc phát ra một cỗ lực lượng đáng sợ ba động, mạnh mẽ lực đạo, làm cho hai người hướng hai cái hướng ngược lại, bay ngược mà đi. Lâm Chí cùng Sở Thiên dĩ nhiên chiến tới ngang tay. Chương 67, phong lôi trận mở. Cước bộ hơi dừng lại một chút, Lâm Chí thân hình bắn ra mà ra, mang theo một cỗ cường hãn bá đạo khí thế, dường như phong bạo, hướng Sở Thiên bạo sông mà đi. Trong một sát na, Lâm Chí liền đã vọt tới Sở Thiên phụ cận, cuốn mánh một quyền, xen lẫn một cỗ ác liệt khí kình, hướng về Sở Thiên nộ vung mà xuống. Sở Thiên sắc mặt hơi đổi một chút, hữu quyền đống nhiên nắm chặt, trên nắm đấm tức khắc xuất hiện từng đạo năng lượng hào quang, sắc sỡ lóa mắt nắm đấm lao ngược lên trên, hướng Lâm Chí nắm đấm lên đón. Ầm. Một đạo tạc nổ tiếng vang truyền ra, song quyền hung hăng tương đụng vào nhau, quang mang lóng lánh, năng lượng hào quang mọi nơi vẩy ra. Chợt, tại vô số người trong ánh mắt kinh ngạc, chỉ thấy Lâm Chí trực tiếp bay ngược mà ra, hướng xa xa đánh ngã đi. Mà trái lại Sở Thiên, vừa vặn lui lại mấy bước, lập tức ổn định thân hình. Nhìn một màn này, ánh mắt mọi người chút ngưng, thực lực vi ngũ phẩm võ sĩ Hắc Bảo thiếu niên, dĩ nhiên đem lục phẩm võ sĩ Lâm Chí đánh ra, điều này sao có thể? Ta muốn giết ngươi. Lâm Chí đầy bụi đất từ dưới đất bò dậy, một đạo phẫn nộ tiếng gầm gừ tự trong miệng hắn truyền ra. Hắn giống như một đầu manh thú hướng Sở Thiên cuồng bạo phóng đi. Sở Thiên hơi hơi cười lạnh, trong thần sắc không sợ chút nào, thân hình run lên, lập tức hướng Lâm Chí đón đánh mà đi. Trên lôi đài, hai bóng người giang khắp nơi, nhanh chóng di động tới, hai bóng người không ngừng mà tiến hành kịch liệt nhất va chạm. Đại chiến kịch liệt, ở trên sàn đấu bạo phát. Theo chiến đấu tiến hành, hai người đều là hợp lại ra chân hỏa, màu vàng nhạt linh khí, cùng nhạt bạch sắc linh khí, ở trên sàn đấu tung hoành phi vũ, điên cuồng chao động. Từng đạo vang dội năng lượng va chạm thanh âm, không ngừng ở trên sàn đấu vang vọng mà lên. Hai người chiến tới hàng chỗ. Sở Thiên đột nhiên người nhẹ nhàng trở ra, cùng lúc đó, lật bàn tay một cái, một chương ẩn linh phù xuất hiện ở trong tay của hắn, hướng truy kích mà đến Lâm Chí nhanh vung mà đi. Ẩn linh phù tại bạo phát lúc trước, có thể bí ẩn lên, bởi vậy, Lâm Chí tuy rằng thấy Sở Thiên cánh tay vung lên, như hướng hắn ném mạnh vật gì vậy, nhưng là, hắn lại chẳng có cái gì cả thấy. Lâm Chí chỉ coi Sở Thiên là phô trương thanh thế, bởi vậy, cũng không để ý tới, tiếp tục hướng Sở Thiên đuổi theo. Bạo. Sở Thiên thủ lấn đồng chút ngưng, trong miệng truyền ra một đạo quát lạnh thanh âm. Ầm. Kèm theo một tiếng vang lớn, phong linh phủ ầm ầm bạo tạc, phong linh phủ tức khắc hóa thành vô số đạo thật nhỏ phong chi lợi nhận, hướng Lâm Chí điên cuồng chém giết mà đi. Một đoàn cuồng phong đem Lâm Chí bao khỏa, mà trong cuồng phong đều là phong chi lợi nhận, kia từng đạo phong chi lợi nhận, so châm còn nhỏ hơn tiểu, hơn nữa, số lượng vô cùng khủng bố, chừng ngàn vạn nói. Cái này ý nghĩa, tại ngắn ngủi trong nháy mắt thời điểm, Lâm Chí liền thừa nhận rồi hàng ngàn, hàng vạn lần lợi nhận công kích. Như vậy cường độ công kích, coi như là võ sư cường giả, cũng không có thể bảo chứng chút nào phát không tổn hại. Chỉ thấy Lâm Chí thân thể chậm rãi tách rời, tiêu tán. Sau cùng hóa thành huyết vụ đầy trời, tràn ngập trong không khí mà mở. Phong linh phù vừa ra, Lâm Chí liền bị đơn giản mà sát. Mà Lâm Chí vừa mới đứng địa phương, còn lại là xuất hiện một cái vòng tròn hình hồ lớn, hiển nhiên là vừa rồi những thứ kia phong nhận tác dụng kết quả. Chấn động, tuyệt đối chấn động. Thời khắc này, toàn trường yên tĩnh như chết. Mọi người trợn mắt hốt mồm, đều bị cả kinh không thể ngậm miệng, một đôi kinh hãi ngạc nhiên ánh mắt, ngơ ngác nhìn dọc theo quảng trường đạo kia gầy thân ảnh, vẫn đang không có từ mới vừa trong rung động khôi phục lại. Lớn mật, ta giết ngươi. Nhìn thấy Sở Thiên liên sát Lâm gia hai người, Lâm Chấn Bắc bỗng nhiên rời chỗ ngồi mà lên, hét lớn một tiếng, liền muốn đi xuống đem Sở Thiên giết chết, lúc này, lại nghe một bên La Chân đột nhiên kêu lên, chờ đã. Lâm Chấn Bắc thân hình hơi đình trệ, cả giận nói, thế nào? Lúc này, hắn quả thực tức giận rồi, người nào như ngăn trở hắn, người nào chính là địch nhân của hắn. Nay sự tình, để cho ta tới xử lý. La Chân Tử Tốn nói một tiếng, chợt tiến lên trước một bước, trên cao nhìn xuống hướng Sở Thiên chất vấn, nói, ngươi đến tụt cùng là ai? Sở Thiên chậm rãi đem đấu đồng bảo cởi, lộ ra hắn tướng mạo sẵn có, thời khắc này, hắn toàn thân mặc trắng thuần đồ tang, hơi hơi ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm La Chân, lạnh giọng nói, ngươi xem ta là người như thế nào? Sở Thiên, La Chân, Lâm Chấn Bắc, Kim Thắng, Đường Quý Sơn, Đường Chỉ Như đám người, tất cả đều kinh hô lên, bọn họ không nghĩ tới, Sở Thiên dĩ nhiên còn chưa chết, mà càng làm bọn hắn hơn không nghĩ tới là, Sở Thiên dĩ nhiên lớn mật như thế, can đảm dám một mình tiến nhập này Nam Thành quảng trường. Nhìn Sở Thiên, La Chân ha ha nở nụ cười, cười nhạt nói, ngươi dĩ nhiên không có chết, tốt. Sở Thiên ánh mắt thản nhiên, cười lạnh nói, ta không chết, có lẽ lệnh chư vị ngồi ở đây thất vọng rồi. La Chân giang tươi cười như trước, Sở Thiên đã thành cá trong chậu, hắn muốn giết Sở Thiên dễ như trở bàn tay, bởi vậy, hắn cũng không vội đem Sở Thiên giết chết, trong miệng nhẹ nhàng phun ra một đạo thanh âm, chúng ta không có thất vọng. Dù sao, ngươi lập tức lại phải chết. Sở Thiên từ chối cho ý kiến địa cười cười, đột nhiên chất vấn, ngươi vì sao phải đối với Sở gia hạ thủ? La Chân cười giải thích, bởi vì Sở gia không phục tổng quản giáo, gia tộc khác đều sẽ đúng hạn hướng thành chủ phụ giao nộp số lượng nhất định linh thạch, mà Sở gia dĩ nhiên đặc lập độc hành, không giao linh thạch, mặc dù giao, cũng chỉ giao số ít linh thạch. Liên vì vậy nguyên nhân, ngươi liền liên hợp cái khác mấy gia tộc lớn, diệt Sở gia. Sở Thiên lạnh lùng hỏi. Đúng. Ở nơi này Tứ Hà trấn, ta lớn nhất, người nào nếu không phục theo thành chủ phụ, Sở gia chính là kết cục của hắn. La Chân ngạo nghễ nói, trên người biểu lộ một cỗ duy ngã độc tôn cuồng bá khí thế. La Chân, trong vô hình đang chấn nhiếp mọi người. Tốt. Ngươi muốn biết, ta đã nói cho ngươi biết, hiện tại, phải đi chết đi. La Chân trên mặt như trước treo dáng tươi cười, nhưng theo trong miệng hắn chuyển ra ngôn ngữ, nhưng là vô cùng xâm hàn. La Chân tiếng nói vừa dứt, một bên La Long, lập tức hóa thành một đạo hắc ảnh, hướng Sở Thiên cấp tốc phóng đi. Mắt Sở Thiên bỗng nhiên khép lại, vừa vặn trong nháy mắt, lập tức lần nữa mở ra. Lần nữa mở ra thời gian, Sở Thiên con ngươi thay đổi hoàn toàn. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, ác liệt, vô tình, tràn đầy sát ý vô tận. Sở Thiên hai tay chậm rãi mở ra, ở tại trong bàn tay có một sấp dày linh phù. Sau đó, hắn hướng không trung đống nhiên ném đi. Linh phù bay múa đầy trời, sau đó lấy nào đó loại kỳ lạ vật luật sắp xếp cùng nhau. Sở Thiên linh hồn lực hạo đãng mà ra, trong miệng truyền ra một đạo quát chói tai, thiên địa một ván, thiên cổ tuyệt sát, phong lôi trận mở. Thông qua Sở Thiên linh hồn chi lực khống chế, Nam Thành quảng trường trên vách tường linh phù trong thời gian ngắn liền bị một đầu linh hồn chi tuyến toàn bộ sâu chui lên, tạo thành một đạo có chút trận pháp cường đại. Lúc này, La Long đã đi tới Sở Thiên trước mặt một trượng chỗ, thế như buôn lôi một trượng, tức khắc hướng Sở Thiên lăng không vỗ tới. Ầm ầm. Đúng lúc này, lôi đỉnh tạc nổ tiếng vang, một tia chớp nhanh chóng bổ xuống, trực tiếp bổ vào La Long trên người, đem La Long thân thể xỏ xuyên qua. La Long tại chỗ bỏ mình. Thời khắc này, vùng thế giới này đột nhiên biến hóa, trên bầu trời, mây đen giăng đầy, âm u hôn ám, tràn ngập một cỗ vô cùng hơi thở ngột ngạt. Mà ở trong quảng trường, còn lại là tiếng gió rít gào, không ngừng quát lên trận trận cuồng phong. Sở Thiên ngạo dựng tại quảng trường trên lôi đài, hướng La Chân cười khẩy nói, ngươi không phải muốn giết ta sao? Hiện tại ta liền ở ngay đây, tới giết ta a. Sở Thiên thanh âm cùng ngạo bá đạo, nhưng là lộ ra từng cỗ một nồng nặc châm biếm chi sắc, làm cho La Chân, Kim Thắng đám người sắc mặt khó coi không gì sánh được. Chương 68, phong lôi trận uy thế. Bầu trời quảng trường, mây đen giăng đầy, lôi minh trận trận. Mà trong quảng trường, còn lại là cuồng phong gào thét, tiếng gió thổi gầm thét. Lôi minh, tiếng gió hú, xen lẫn cùng một chỗ, mọi người cảm thấy một loại báo tố sắp xảy ra đè nén cảm giác. Mà ở quảng trường ngoại vi, còn lại là xuất hiện một đạo to lớn lôi đình màn sáng, đem toàn bộ quảng trường hoàn toàn bao khỏa mà vào, làm cho quảng trường cùng ngoại giới hoàn toàn cách biệt. Trận pháp. Nhìn trong quảng trường một màn này, La Chân, Lâm Chấn Bắc, Kim Thắng, Viên Sáng, Nhan Ngọc đám người đều là mặt lộ kinh hãi chi sắc, từng đạo ánh mắt kinh ngạc, nhao nhao hướng trên lôi đài đạo kia gầy thân ảnh phóng xạ mà đi, chấn động trong lòng không ngớt. Người nọ trẻ tuổi như vậy, làm sao có thể sẽ bố trí trận pháp? Không có khả năng, chắc chắn sẽ không là hắn. Trong lòng mọi người trước tiên bác bỏ cái ý nghĩ này. Suy cho cùng bố trí trận pháp là một kiện cực khó khăn việc, cho dù đại cảnh giới võ sư cường giả cũng không nhất định có thể nắm giữ bố trí phương pháp, huống chi là một cái ngũ phẩm võ sĩ. Phổ thông khán giả trên đài quần chúng cũng không biết quảng trường này bị người thiết trí trận pháp, nhưng thấy trong quảng trường đáng sợ tình cảnh, rất nhiều người bắt đầu khủng hoảng lên, toàn bộ quảng trường bắt đầu trở nên hỗn loạn. Một mình ngươi ngũ phẩm võ sĩ con kiến hôi, ngươi thật đúng là coi là chỉ dựa vào một cái trận pháp có thể giết ta, ngươi quá ngây thơ rồi. Tiếp đó, ta liền sẽ cho ngươi biết, ngươi là ngu xuẩn cỡ nào. La Chân cười lạnh đứng lên, chậm rãi hướng Sở Thiên đi đến. Phong lôi trận thúc đẩy. Sở Thiên mặt không biểu tình, đột nhiên quát lên một tiếng lớn, thủ ấn bỗng biến đổi, toàn bộ quảng trường tình hình lần nữa biến đổi, chỉ thấy trong quảng trường bạo phong tàn phá bừa bãi, từng đạo cường liệt phong bạo tại trong quảng trường điên cuồng tàn phá bừa bãi, mà trong bầu trời, từng đạo kim sắc thiểm điện không ngừng hướng về phía dưới cuồng bạo bổ xuống, kia thiểm điện phách rơi địa phương chính là La Chân, Lâm Trấn Bắc, Kim Thắng đám người địa phương sở tại. Mặc dù mấy người này thực lực cường đại, nhưng không dám để cho lôi điện đánh chúng, nhao nhao mọi nơi tránh né. A, một đạo có tiếng kêu thảm thiết vang lên, nhưng là Lâm gia nhị trưởng lão Tôn Thanh Bách bị một đạo thiểm điện xỏ xuyên qua thân thể, trực tiếp bỏ mình. Cuồng phong loạn vũ, bay cắt đi lệ, kia như đao cuồng phong, diễn tấu tại người trên người, toàn thân thật còn như dao cắt, dị thường đau nhức. Thời khắc này, trong quảng trường đã thành địa ngục nhân gian, kim sắc thiểm điện hướng về phía dưới cuồng oanh loạn tạc, từng đạo có tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền ra, không ngừng có người ngã xuống bỏ mình. Đương nhiên, tại Sở Thiên linh hồn chi lực dưới sự khống chế, những thứ kia thiểm điện đánh nổ đối tượng, chủ yếu là Lâm gia, Tôn gia cùng với người của phụ thành chủ. La Chân, Lâm Trấn Bắc, Tôn Thanh Tùng, Kim Thắng mấy người, sắc mặt khó coi, phiền muộn không gì sánh được, mấy người bọn hắn thế nhưng thực lực cường đại võ sư, lúc này, bọn họ lại bị một cái võ sĩ dùng trận pháp bức bách không có hoàn thủ chi lực. Sở Thiên Ngạo đứng ở trên sàn đấu, từ đầu đến cuối cũng không từng di động một cái. Ánh mắt của hắn kiên nghị, lạnh lẽo, toàn thân lộ ra một cỗ ngạo nghễ, cuồng bá chi khí, liền còn như một vị cường giả tuyệt thế, bộc lộ ra một cỗ cuồng bá chi khí. Khách quý trên khán đài, Đường Chỉ Như ánh mắt kinh dị nhìn chằm chằm Sở Thiên, rung động trong lòng không gì sánh được, chẳng bao lâu sau, nàng cho rằng Sở Thiên là phế vật, không xứng với muội muội nàng, nguyên do đi Sở gia từ hôn, nhưng mà, thời khắc này Sở Thiên, như hoàn toàn biến thành người khác, cuồng ngạo, bá khí. Lần này bốn học viện cuộc thi xếp hạng, Đường Chỉ Nhu cũng không có tham gia. Nàng đã đi theo Liễu Vân đi Thánh Nguyệt học viện. Nếu như nàng ở đây, thấy Sở Thiên lấy lực một người, đem tứ hà trấn mấy vị võ sư cường giả bức bách được mọi nơi chạy trốn, không biết nàng sẽ làm thế nào cảm tưởng, không biết nàng có thể hay không vì mình từ hôn mà cảm thấy hối hận. Sở Thiên, ta muốn giết ngươi. Một đạo phẫn nộ tiếng gầm gừ vang vọng mà lên, La Chân một bên lớn tiếng gầm thét, một bên hướng Sở Thiên nhanh chóng hướng về đi. Hắn giờ phút này, thân hình phi thường tả tơi, tuy rằng hắn không ngừng tránh né lôi điện công kích, nhưng lôi điện uy lực quá kinh khủng, vô số đạo lôi điện oanh hạ, mang theo lên dư ba, vẫn làm cho hắn bị thương không nhẹ. Giết hắn. Thời khắc này, La Chân, Kim Thắng, Lâm Trấn Bắc, Tôn Thanh Tùng mấy người, trong lòng chỉ có một ý niệm, đó chính là giết Sở Thiên, chỉ cần giết Sở Thiên, trận pháp mất đi Sở Thiên khống chế sẽ đình chỉ. Bởi vậy, mấy người một bên tránh né lôi điện công kích, một bên hướng Sở Thiên phóng đi. Nhìn thấy tình cảnh này, Sở Thiên khỏe miệng ngậm lấy một tia châm chọc vui vẻ, Thiên Cổ Tuyệt Sát trận biết bao hạo hãn, hắn bố trí phong lôi trận mặc dù chỉ là Thiên Cổ Tuyệt Sát trận một cái tiểu trận, nhưng muốn giết La Chân, Lâm Chấn Bắc đám người cũng là rất dễ dàng. Thiên địa một ván, Thiên Cổ Tuyệt Sát, phong lôi trận, giết. Kèm theo một tiếng quát nhẹ thanh âm, Sở Thiên hai tay ấn quyết bắt đầu không ngừng biến đổi lên, trong bầu trời, vô số đạo lôi đỉnh điện mang, quần quần mà động, còn như thiên quân vạn mã, uy thế kinh người, khí thế động thiên. Ầm, ầm, ầm. Oeng. Vô số đạo rực rỡ lôi điện ầm ầm hạ xuống, toàn bộ quảng trường thật thành địa ngục nhân gian, tiếng kêu thê thảm không ngừng mà vang lên, rất nhiều người bị lôi điện bổ trúng, tại chỗ bỏ mình. Thời khắc này, Sở Thiên trong lòng không có nửa phần thương hại, nghĩ tới La Chân, Lâm Chấn Bắc đám người liên thủ diệt Sở gia, trong lòng hắn chỉ có hận, chỉ có kiêng ngập trời lửa giận. Kiêng ngập trời lửa giận, vô cùng vô tận, muốn thiêu đốt cửu trọng thiên. Đồng nhiên, Sở Thiên sắc mặt hơi đổi, trực tiếp nhanh vọt mà ra. Tại Sở Thiên thoát ra kia một chốc, trong không khí đột nhiên xuất hiện một đạo cấp tốc vòng xoáy, chợt đầy trời kiếm quang, vung vãi mà ra, đánh vào Sở Thiên vừa mới đứng yên địa phương, làm cho mặt đất tức khắc hình thành một cái hố to. Tôn Ngạn một kích không trúng, không cho Sở Thiên chút nào cơ hội thở dốc, lúc này trong tay trường kiếm lần nữa huy động mà ra, vô số đạo xâm hàn kiếm quang lần nữa hướng Sở Thiên thôn phệ mà đi. Tôn Ngạn chính là bát phẩm võ sĩ, thực lực cường đại dị thường, so Sở Thiên đầy đủ cao 3 đẳng cấp, bởi vậy, đối mặt Tôn Ngạn ác liệt công kích, Sở gia chỉ có thể rút đi. Phong lôi chói giết. Sở Thiên sử dụng biển mây phiêu miểu bộ, vài lần tránh thoát Tôn Ngạn ác liệt công kích bất ngờ, bàn tay hắn hướng về Tôn Ngạn đống nhiên vung lên, trong bàn tay nắm chặt hai mai ẩn linh phủ, liền hướng Tôn Ngạn bay đi. Này hai tờ ẩn linh phủ, là một chương phong linh phủ cùng một chương lôi linh phủ. Đương hai tờ linh phủ bay tới Tôn Ngạn bên cạnh thời gian, Sở Thiên đột nhiên đem dẫn động, đống nhiên, mênh mông phong chi thế, gào thét mà ra, cuồng phong giống như phong chi dây thừng, đem Tôn Ngạn thân hình vững chắc cố định, từng đạo đáng sợ phong chi nhận không ngừng cắt Tôn Ngạn thân thể, như muốn đem Tôn Ngạn cắt thành số đoạn. Mà cùng lúc đó, đáng sợ lôi đỉnh chi quang theo trên bầu trời bổ xuống, hướng Tôn Ngạn trên người bổ tới. Không! Tôn Ngạn mặt lộ sợ hãi, không cam lòng tiếng giống giận rít gào mà lên. Thời khắc này, trong lòng hắn hối hận vì sao phải tới đánh lén Sở Thiên, đến nỗi liền bản thân mạng cũng chột vào. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, đạo thiểm điện kia bổ vào Tôn Ngạn trên người, tức khắc đem chém thành mảnh vỡ, sau đó thiêu đốt mà lên, nháy mắt liền biến thành tro tàn. Lôi điện như trước không ngừng bổ xuống, cuồng phong như trước không ngừng tàn phá bừa bãi, nhưng phong hỏa lôi điện uy thế lại đều chậm rãi chậm lại. Phong lôi trận phát động, cần linh hồn lực tới chống đỡ, theo gió lôi trận không ngừng phát động, Sở Thiên linh hồn chi lực cùng linh lực đều là tiêu hao khá là nghiêm trọng. Sở Thiên hô hấp từ từ trở nên gấp, sắc mặt cũng từ từ trở nên trắng bệnh. Hắn có một số không chịu nổi. Chương 69, mới bắt đầu. Giờ này khắc này, phong lôi trận đã rơi vào suy yếu chi thế, phong lôi trận uy lực đã không bằng lúc trước. Bản văn do. Thủ phát. Sở Thiên linh hồn lực cùng thể nội linh lực cũng là kịch liệt tiêu hao, có lẽ chống đỡ không được bao lâu. Tiểu tử, chịu chết đi. Kèm theo một đạo quát chói tai thanh âm, La Chân, Tôn Thanh Tùng, Lâm Trấn Bắc, Kim Thắng đám người tránh thoát từng đạo tia chớp oanh kích, đi tới Sở Thiên trước mặt. Thời khắc này, mấy người đã cự ly Sở Thiên chỉ có mấy trượng xa, một khi mấy người này tới gần Sở Thiên chắc chắn phải chết. Phong lôi chói giết. Sở Thiên gương mặt phía trên xuất hiện một tia vẻ điên cuồng, bàn tay tìm đòi, tức khắc trong tay xuất hiện một sấp dày linh phủ, sau đó hắn không chút do dự vứt vãi mà ra. Ầm. Ầm. Oanh. Phong đang giống giận, lôi tại nổ vang, cùng phong tàn phá bờ bãi, lôi quang điện điểm, từng đạo lôi điện nổ vang bổ xuống. Lúc này đây oanh kích, so bất kỳ lần nào đều muốn cuồng mãnh, vùng thế giới này tất cả đều bị tử sắc lôi quang bao phủ, lôi mang địa diệu, khiến người ta sợ hãi tâm hồn. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, nhằm phía Sở Thiên la chân, Tôn Thanh Tùng, Lâm Chấn Bắc đám người, trực tiếp bị từng đạo lôi điện đánh trúng, tại chỗ tử vong. Lôi điện chi uy không đảo ngược, phàm là bị lôi điện đánh trúng người, không ai có thể sống sót. Phốc. Sở Thiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tức khắc trắng bệch như tờ giấy, thời khắc này, thân thể hắn vô cùng suy yếu, linh hồn lực cũng hầu như hao hết, một cỗ mệt mỏi cảm giác tràn ngập toàn thân. Bất quá, thấy La Chân, Tôn Thanh Tùng, Lâm Chấn Bắc, Kim Thắng bốn người tất cả đều gặp giết, Sở Thiên không khỏi cảm thấy một trận vui vẻ, bây giờ, thủy diệt Sở gia bốn người tất cả đều bị hắn giết chết, hắn cũng coi là Sở gia đã báo đại thù. Sở Thiên lập tức thân hình chớp động, hướng quảng trường ở ngoài cấp tốc phóng đi. Lôi mang vẫn ở không trung nhảy lên, nhưng rõ ràng yếu đi xuống. Sau cùng, lôi điện cùng cuồng phong tất cả đều ngừng nghỉ xuống, quảng trường tình cảnh trở nên rõ ràng lên. Chỉ thấy bên trong quảng trường đã thiên sang bách khổng, khắp nơi đều là thi thể, hôm nay, bên trong quảng trường chết không ít người. Ngoại trừ La Chân, Lâm Chấn Bắc, Tôn Thanh Tùng, Kim Thắng đám người ở ngoài, ba gia tộc lớn cùng với tứ đại học viện, đều có không ít người bị gió lôi trận tiêu diệt. Sở Thiên vì báo thù bảy phong lôi trận, chém giết số tên võ sư cường giả. Tin tức này dường như gió xoáy, cấp tốc tại Tứ Hà trấn bên trong truyền ra, làm cho Sở Thiên dĩ nhiên thành Tứ Hà trấn nổi tiếng nhân vật. Bất quá, từ ngày ấy về sau, Sở Thiên liền tại Tứ Hà trấn bên trong biến mất, lại cũng chưa ai từng thấy hắn. Lâm gia cùng Tôn gia từng kinh phái người tìm kiếm Sở Thiên, nhưng bọn hắn đều không thu hoạch, Sở Thiên giống như là theo bước hơi khỏi thế gian, không còn có tung tích của hắn. Theo thời gian trôi qua, cuộc phong ba này cứ như vậy bị mọi người từ từ quên, như cho tới bây giờ chưa từng phát sinh qua. Say mê tử lâu, ở vào say mê hồ bờ, là bá vương thành lớn nhất tử lâu. Bởi vì nơi này tới gần Vô Nhai núi cùng Say Mê Hồ duyên cớ, nguyên do nơi này sinh ý thập phần hòa bạo. Say Mê tiểu lâu cùng sở hữu 4 tầng, càng lên cao càng đắt đỏ, thậm chí tầng thứ 4, người tầm thường mặc dù có tiền cũng không được bước vào, chỉ có thân phận cao quý người mới có thể bước vào. Thời khắc này, tại Say Mê tiểu lâu tầng thứ 2, một cái gần cửa sổ vị trí, một gã hắc bảo thiếu niên an tĩnh ngồi, tên kia hắc bảo thiếu niên dung mạo tuấn tú, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, lộ ra một tia vẻ kiên nghị. Ở trước mặt hắn, bày nhất bàn hoa sinh, mấy điệp văn sáng cùng một bầu rượu. Hắn chính tại tự uống một mình. Này ngươi chính là Sở Thiên. Từ ngày ấy về sau, Sở Thiên liền rời đi Tứ Hà trấn, bắt đầu tu luyện của hắn chi lộ. Sở gia hủy diệt vẫn chưa đối với hắn tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng, ngoại trừ phụ thân ở ngoài, hắn đối với Sở gia cũng không có bao nhiêu cảm tình, hơn nữa, hắn cũng vì Sở gia phục thù, bởi vậy, hắn rất nhanh liền đem Tứ Hà trấn quên, từ nay về sau, chính là mới bắt đầu. Mấy ngày nay tới giờ, Sở Thiên tu luyện phi thường khắc khổ, chăm chỉ, hắn biết, muốn leo lên võ đạo đỉnh phong, nhất định phải có một khỏa kiên nghị chi tâm, bởi vậy, hắn nhất khắc cũng không dám thả lỏng. Bây giờ nửa năm trôi qua, thực lực của hắn đã đạt tới cựu phẩm võ sĩ, có lẽ không bao lâu liền tấn thăng võ sư. Mà ở tấn thăng võ sư thời điểm, võ hồn sẽ tiến hành lần thứ 2 thức tỉnh, chỉ có đến lúc đó, võ hồn mới có thể phát sinh chất bay vọt. Hắn rất chờ mong ngày nào đó đến, hơn nữa, hắn tin tưởng ngày nào đó sẽ không tới được lâu lắm. Từ Tứ Hà trấn sau khi rời khỏi, hắn chuẩn bị đi Vô Song thành. Nhưng hắn ra Tứ Hà trấn mới phát hiện, này Đại Tần đế quốc thực sự quá lớn, hắn theo Tứ Hà trấn một đường hướng bắc, đi tiếp cận hơn nửa năm, vừa mới đến cái này Bá Vương thành. Đi tới nơi này Bá Vương thành, Sở Thiên thuận tiện hỏi thăm một chút, hắn đột nhiên nghe được một cái tin đồn, nghe nói, Bá Vương thành sở dĩ kêu Bá Vương thành, là bởi vì nơi này đã từng xuất hiện Bá Vương Đao Tôn. Mà càng có đồn đại nói, Bá Vương Đao Tôn chi mộ liền giấu ở Vô Nhai trong núi. Truyền thuyết này tồn tại đã lâu, tuy rằng rất nhiều người mỗi ngày đều đi Vô Nhai sơn mạch tầm bảo, nỗ lực tìm được Đao Tôn chi mộ, thu được trong đó bảo tàng, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai tìm được qua Đao Tôn chi mộ. Sở Thiên cầm trong tay bầu rượu, ý cửa sổ mà ngồi, ánh mắt quăng vào phía dưới say mê nước hồ, say mê cảnh hồ cảnh đẹp ý vui, làm cho lòng người trong một mảnh thanh minh. Thông suốt, thông suốt, thông suốt. Vài đạo tiếng bước chân vang lên, chợt mấy đạo nhân ảnh lục tục đăng lên từ lâu. Người cầm đầu là một nữ tử, nữ tử thân xuyên một bộ bạch y, da trắng non như tuyết, dung mạo thanh tú thoát tục, mặt mũi trong lúc đó lộ ra một tia cao ngạo chi ý. Tại bên cạnh cô gái, đứng một gã bạch y nam tử, dung mạo cũng là có chút tuấn lãng, cùng nữ tử đứng chung một chỗ, cho người ta một loại thập phần xứng cảm giác. Bất quá, nam tử trên người biểu lộ một cố vẻ kiêu ngạo, lại khiến người ta cảm thấy thập phần khó chịu. Tại thanh niên nam nữ phía sau, còn lại là theo vài tên tùy tùng. Vừa nhìn liền biết, đây đối với thanh niên nam nữ là con cháu thế gia. Kèm theo mấy người đến đây, nguyên bản có một số ầm ĩ lầu 2, tức khắc an yên tĩnh trở lại, mọi người đều là vùi lầu, ngậm miệng không nói. Nữ tử tới đến lầu 2, hướng Sở Thiên phương hướng liếc một mắt, xinh đẹp lông mày hơi nhíu lại, có một số thất vọng nói, đã có người. Bạch y nam tử cười tiếp lời nói, này còn không dễ làm cho hắn đổi một bàn không phải. Bạch tiểu thư, ngươi chờ, ta đây để hắn ly khai. Bạch tiểu thư không nói gì, coi như là cam chịu. Bạch y nam tử tới đến Sở Thiên trước mặt, cười nhạt nói, vị huynh đài này, Bạch tiểu thư thích ngồi ở vị trí này thưởng thức say mê cảnh hồ, cấp ta cái mặt mũi, mời đổi một bàn đi. Những thứ này kim tệ cho dù thưởng ngươi. Nói qua, Bạch y nam tử trảo ra một sấp giày kim tệ ném vào bàn trên. Bạch y nam tử nói chuyện khẩu khí tuy rằng khá lịch sự, nhưng hắn hành vi nhưng là khiến người ta cảm thấy cuồng vọng không gì sánh được. Sở Thiên lông mày nhướng lên, sau đó đột nhiên nhàn nhạt hỏi, chúng ta quen biết sao? Bạch y thanh niên hơi sững sờ, sau đó vẫn đáp, không biết. Sở Thiên chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Bạch y nam tử, trong mắt bộc lộ phong mang, lạnh lùng nói, đã không biết, ta vì sao phải cho người mặt mũi? Lầu hai bên trong còn có cái khác chỗ ngồi, mà trước mắt vị này Bạch y nam tử trực tiếp tới làm cho hắn ly khai, có thể nói là vô lễ chi cực. Nghe xong Sở Thiên, Bạch y nam tử ngẩn ra, chợt sắc mặt triệt để âm trầm xuống, một tia sát cơ trong mắt hắn xuất hiện. Bạch y nam tử lạnh lùng thốt, càn rỡ, ngươi cũng biết ta là ai? Không biết. Sở Thiên lạnh lùng phun ra một hơi, làm cho đối phương cảm thấy dị thường tức giận, chợt nói, Khâu Phong. Khâu Phong? Không biết. Ngươi rất nổi danh sao? Sở Thiên lần nữa lạnh lùng mở miệng, trên thực tế, hắn đích xác không biết đối phương. Thời khắc này, Khâu Phong sắc mặt được âm u, lớn tiếng cả giận nói, càng dở, với ngươi thật dễ nói chuyện, không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên không tán thưởng, hiện tại, cho ngươi 10 hơi thở thời gian, cút cho ta. Chương 70, Khâu Phong. Lầu 2 không gian nội đột nhiên trở nên an tĩnh dị thường đi, rất nhiều người tuy rằng cúi đầu, nhưng từng đạo ánh mắt nhưng là hướng Sở Thiên phương hướng phóng xạ mà đến, bọn họ biết có trò hay nhìn. 4. Ngay cả Khâu Phong tự mình cũng không nghĩ tới tại Bá Vương thành nội lại có người như vậy không nể mặt hắn. 10 hơi thở đảo mắt liền qua, nhưng mà Sở Thiên vẫn đang ngồi ở đằng kia tự uống một mình, không chút nào phải ly khai ý tứ. Coi như hết. Họ Bạch nữ tử đột nhiên nhàn nhạt mở miệng. Được, Bạch Phượng cô nương, ngươi nói quên đi, coi như tạm tha hắn một con chó mệnh. Khâu Phong cảm giác thật mất mặt, nhưng nghe đến Bạch Phượng lên tiếng, hắn cũng chỉ có cười nhạt, chợt cho vài tên thủ hạ một cái ánh mắt, liền muốn ly khai. Thế nào? Mắng xong ta, đã muốn đi. Chính đương Khâu Phong phải ly khai thời gian, Sở Thiên lời nói lạnh như băng nhưng là chậm rãi vang lên, làm cho Khâu Phong sững người lại, chợt khoe miệng biểu lộ một tia hài hước dáng tươi cười, có ý tứ, ta Khâu Phong bỏ qua ngươi, ngươi lại vẫn không cảm thấy được đây. Khâu Phong rộng mở xoay người, hài hước cười nói, ngươi nghĩ sao? Sở Thiên mặt không biểu tình, thản nhiên nói, ta muốn ngươi nói xin lỗi ta, mặt khác, đem tiền túi của ngươi lấy đi, để tránh khỏi ảnh hưởng ta muốn ăn. Nghe vậy, bên trong tiểu lâu người tất cả đều ngẩn ra, nghĩ thầm, người này đầu chớ không phải là bị lừa đá, tại đây Bá Vương thành Khâu Phong không đi tìm Sở Thiên phiền phức là tốt lắm rồi. Không nghĩ tới Sở Thiên lại vẫn muốn tìm Khâu Phong phiền phức. Thời khắc này, rất nhiều người quăng vào Sở Thiên trong ánh mắt đều là tràn đầy vẻ đồng tình, đắc tội Khâu Phong thiếu gia, Sở Thiên phiền phức lớn hơn rồi. Ngươi thật muốn ta xin lỗi? Sở Thiên lần nữa hài hước cười nói. Xin lỗi? Sở Thiên như trước lạnh lùng thốt. Được, ta xin lỗi ngươi. Khâu Phong khỏe miệng kia bôi trêu tức chi ý càng thêm nồng nặc, hướng về Sở Thiên dẫm chân mà đi. Liên ngươi phế vật như vậy, cũng muốn làm cho ta xin lỗi ngươi? Khâu Phong cười lạnh một tiếng, bàn tay vừa nhấc, trưởng phong như lao, hướng Sở Thiên ngực bổ chém mà đi. Sở Thiên sắc mặt phát lạnh, vừa vặn bởi vì mình không cho đối phương nhường chỗ ngồi, đối phương sẽ phải chém giết tự mình, đây là Thiên Vũ Đại Lục. Tại Thiên Vũ Đại Lục, không có thực lực chỉ có thể mặc cho người xâm lược, không có bất kỳ đạo lý gì đáng nói. Sở Thiên sớm có phòng bị, bàn tay run lên, một thanh trường đao đột ngột xuất hiện ở trong tay hắn, sau đó trường đao đưa ngang một cái, che ở trước ngực. Bành! Khâu Phong trường đao đánh vào Sở Thiên thân đao phía trên, tức khắc phát ra một đạo vang lên giòn giã. Bạt đao thuật, giết! Sở Thiên trường đao lóe lên, đao khí như hồng, không chút lưu tình hướng đối phương bổ chém mà xuống. Khâu Phong sắc mặt hơi kinh hãi, hắn không nghĩ tới Sở Thiên tuy rằng chỉ có võ sĩ cửu phẩm thực lực, dĩ nhiên làm sao đáng sợ. Đao. Khâu Phong trong miệng quát nhẹ, bàn tay run lên, một thanh trường đao cũng là xuất hiện ở trong tay, sau đó thân đao phía trên lưu quang lóng lánh, hướng Sở Thiên trường đao nghịch nên mà lên. Bành. Một tiếng vang lớn, song đao tương giao, quang mang tứ tán, đáng sợ đao mang mọi nơi kích sạng, kèm theo một trận phanh 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 âm thanh, lầu hai bên trong bàn ghế tất cả đều nổ tung. Bạt đao thuật, chạm. Sở Thiên không sợ hãi chút nào, bàn chân hướng trước đạp một cái, ác liệt vô biên một đao. Lần nữa bổ chém mà ra, nứt ra đao chạm. Khâu Phong quát lạnh một tiếng, bàn tay liền nắm chặt, trường đao chỉ, một cỗ vô hình đao khí phụt lên mà ra. Bành! Lại là một lần quyết đấu đỉnh cao, song phương tất cả đều run lên, từng người lui một bước. Thiếu niên kia là người nào, dĩ nhiên cùng Khâu Phong đối với đao mà không rơi xuống hạ phong. Trong đám người có người kinh ngạc nói, hắn nhận được Khâu Phong, biết Khâu Phong lợi hại, nhưng không nhận được Sở Thiên, nhưng Sở Thiên lại có thể cùng Khâu Phong đối với đao mà không rơi xuống hạ phong, bởi vậy, khiến người ta cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Ai biết được Bá Vương Thành khi nào lại thêm một vị thiếu niên thiên tài, nhìn thiếu niên lạ mắt vô cùng, có lẽ cũng không phải là Bá Vương Thành người. Đoàn người nhao nhao phỏng đoán Sở Thiên thân phận. Khâu Phong khẽ mỉm cười một cái, nói, đao pháp của ngươi không sai, đáng tiếc, ngươi đắc tội ta, nguyên do, ngươi phải chết. Kèm theo Khâu Phong cười lạnh một tiếng hạ xuống, tại Khâu Phong phía sau chậm rãi xuất hiện một đạo hắc ảnh, sau cùng đạo hắc ảnh kia ngưng tụ thành một đạo đao ảnh, lẳng lặng trôi nổi ở phía sau hắn. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại khí tức từ Khâu Phong trên người phun ra ngoài, đạo kia khí tức cường đại, chỉ có cảnh giới võ sư võ giả mới có thể phóng thích cho ra. Đao võ hồn là một loại có chút cường đại võ hồn. Đao võ hồn, bá đạo vô song, chạm diệt hết thảy. Đao võ hồn, võ sư. Thấy thế, Sở Thiên sắc mặt hơi đổi, thầm nghĩ, này thế giới bên ngoài thật không phải là Tứ Hà Trấn có thể so. Tại Tứ Hà Trấn trong cảnh giới võ sư võ giả vô cùng hiếm thấy, mà ra Tứ Hà Trấn mới biết được thế giới này rộng lớn đến mức nào. Trước mắt vị thanh niên này so hắn không lớn hơn mấy tuổi, nhưng mà cũng đã là một gã võ sư. Lầu hai bên trong chiến đấu tự nhiên hấp dẫn không ít người, rất nhiều người đều là khiếp sợ nhìn Khâu Phong. Khâu Phong chi danh tại Bá Vương thành nội quá mức là vang dội. Khâu Phong, Bá Vương thành Khâu gia nhị công tử, năm ấy 18 liền bước vào cảnh giới võ sư, thiên phú như vậy quả thực thập phần khủng bố. Hơn nữa, Khâu Phong này người bá đạo không gì sánh được, người nào như đắc tội hắn, hắn tất nhiên sẽ làm cho người nọ được đến cực thảm kết cục. Bởi vậy, tại đây Bá Vương thành nội còn không có bao nhiêu người dám chọc giận hắn. Ngươi phế vật này, thừa nhận lửa giận của ta đi. Khâu Phong cuồng ngạo cười lớn một tiếng, bàn tay vung lên, đao võ hồn lập tức mang theo uy thế kinh khủng, hướng Sở Thiên nộ phách mà xuống. Giờ khắc này, Sở Thiên cảm giác được một cỗ giống như ngọn núi uy thế hướng hắn áp bách mà đến, hắn rất khó ngăn chặn. Nhất thức phá và pháp. Sở Thiên trong tay trường đao móc nghiêng mà ra, chợt mọi người lập tức thấy Khâu Phong đao võ hồn đột nhiên chuyển biến phương hướng, hướng một bên bay đi. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, trực tiếp đem rượu lâu đánh ra một cái lỗ thủng lớn. Ánh mắt mọi người chút ngưng, trong lòng hơi cảm thấy kinh ngạc, Khâu Phong giữ thế mà phát một kích lại bị Sở Thiên phá giải, hắn là làm sao làm được? Nay thời gian Sở Thiên trong tay đao bởi vì thừa nhận không được cô kia đại lực mà vỡ vụn thành từng mảnh. Ta đi trước, sẽ không chơi với ngươi. Sở Thiên cười nhạt, trực tiếp theo cửa sổ nhảy xuống, rơi vào trong đường phố, mấy cái lập lòe, liền không thân ảnh. Nhìn Sở Thiên rời đi, Khâu Phong sắc mặt được âm u đáng sợ, hướng về phía một gã tùy tùng lạnh lùng thốt, đi thăm dò một cái này người. Vâng. Tên kia tùy tùng lên tiếng, xoay người rời đi. Bạch Phượng tiểu thư. Khâu Phong ngượng ngùng nở nụ cười một tiếng, nói, muốn không, chúng ta đi lầu ba. Quên đi, ta hôm nay không thấy ngon miệng, đổi ngày đi. Bạch Phượng mặt không biểu tình, lãnh đạm địa nói một tiếng, liền muốn rời đi. Bạch Phượng tiểu thư, kỳ thực ta hôm nay tới là có một chuyện thương lượng. Khâu Phong thu lên dáng tươi cười, có một số nghiêm túc nói. Ồ, chuyện gì? Bạch Phượng nói. Khâu Phong tại Bạch Phượng bên thai nói một câu, làm cho Bạch Phượng sắc mặt hơi đổi, chợt vui vẻ ra mặt, vui vẻ nói, thật. Tự nhiên là thật. Khâu Phong cười nói. Được. Đến lúc đó, ta nhất định tới. Bạch Phượng cười nói. Như vậy, tại hạ là hay không có thể thỉnh Bạch Phượng tiểu thư hãnh diện, cùng nhau ăn cơm? Khâu Phong cười hỏi. Được. Lần này Bạch Phượng cũng không có cự tuyệt, cùng Khâu Phong cùng nhau leo lên lầu ba. Chương 71, đao cùng đao quyết đấu. Sở Thiên ly khai say mê tử lâu, lập tức tại Bá Vương trong thành mua một cái tiểu viện, tạm thời để ở. Hắn đối với Bá Vương Đao Tôn chi mộ cảm thấy hứng thú, nguyên do hắn lưu lại muốn đi Vô Nhai Sơn mạch coi một phen, đồng thời cũng là lịch lãm tự mình. Trong lòng hắn nghĩ thầm, hôm nay gặp phải Khâu Phong tuy rằng bá đạo không gì sánh được, nhưng thực lực sát thực tương đương cường hãn, chí ít lấy thực lực của hắn bây giờ, ứng đối lên còn chưa phải quá dễ dàng, xem ra hắn vẫn phải tiếp tục cố gắng, tranh thủ sớm lên tấn thăng võ sư. Sở Thiên lúc này bản thân mà ngồi, hai tay kết thành kỳ dị ấn quyết, bắt đầu tu luyện. Thời khắc này, Sở Thiên đôi mắt khép hở, tâm cảnh một mảnh thanh minh, hết thảy chung quanh đều ánh tồn tại trong đầu của hắn, phong, cây cối, phòng ốc, người đi trên đường phố, hắn đều có thể rõ ràng cảm giác được. Thậm chí, ngay cả trong không khí chậm chậm lưu động linh khí, hắn cũng có thể cảm giác được. Hắn đã tiến nhập một loại huyền diệu cảnh giới, một loại gần như cảnh giới vong ngã. Thời gian chậm rãi thệ, đột nhiên, Sở Thiên trong lòng run lên, một cỗ cảm giác nguy cơ chính tại hướng hắn tới gần, chợt, hắn liền cảm giác được, có mấy người chính hướng hắn nơi này tụ đến. Một người trong đó, chính là Khâu Phong. Đám người kia thật đúng là âm hồn bất tán. Sở Thiên từ từ mở mắt, trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Ngay vào lúc này, đại môn đột nhiên phanh một tiếng bị công kích mà mở, mấy người kia đi vào đình viện. Tiến lên. Khâu Phong lạnh lùng nói vài tiếng, sau người 5-6 người lao ra, đem Sở Thiên vây lại. Những người này thực lực đều không yếu, yếu nhất có võ sĩ bát phẩm, trong đó càng có 2 người đã đạt tới võ sĩ cửu phẩm. Ngươi là có hay không cảm thấy hối hận? Khâu Phong đùa giỡn ngược mà hỏi thăm. Hối hận? Ta làm việc cũng không hối hận. Sở Thiên sắc mặt bình tĩnh, trong thần sắc không có chút nào sợ hãi. Sở Thiên nhẹ nhàng như mây khói bộ dạng, làm cho Khâu Phong rất khó chịu, ánh mắt của hắn phát lạnh, quát lạnh, bắt sống. Phúc. Tại Khâu Phong tiếng còn chưa hạ xuống thời điểm, Sở Thiên trong tay trường đao đã hóa thành một mảnh cầu vồng, bổ chém đi ra ngoài. Một mảnh đao quang nhanh như tật phong, xẹt qua hư không, sau đó một gã bát phẩm võ sĩ đầu lâu trực tiếp bay lên mà ra. Tên kia bát phẩm võ sĩ trực tiếp bị Sở Thiên một đao chạm rơi đầu lâu. Mấy người khác tất cả đều kinh hãi, bọn họ nghĩ đến, Sở Thiên hạ thủ lại sẽ tàn nhẫn như vậy, vừa lên tới đã đi xuống sát thủ. Đi tìm chết. Mấy người nhao nhao gầm lên, hướng Sở Thiên vây công mà đi. Tức khắc, đình viện bên trong, đao quang bạo tránh, khí kình cuồn cuộn, toàn bộ trong đình viện, linh khí bốn phía, năng lượng cuộn trào mãnh liệt. Chết. Sở Thiên mặt không thay đổi phun ra một chữ, trong tay trường đao vẽ ra trên không trung một đạo đao màn, chợt lấy Sở Thiên làm trung tâm, một đạo không gì sánh được rực rỡ đao màn, hướng ra phía ngoài quét ngang mà đi, thế không thể đỡ. Một đao phá và pháp, kèm theo một đạo rực rỡ ánh đao lướt qua, chợt từng cái một thân ảnh lần lượt ngã xuống. Một kích, hai gã bát phẩm võ sĩ, hai gã cửu phẩm võ sĩ, toàn diện. Thấy như vậy một màn, Khâu Phong triệt để ngây dại, hắn không nghĩ tới, Sở Thiên lại sẽ đáng sợ như thế, vừa vặn một kích liền giết hắn 4 gã thủ hạ. Sở Thiên chiến lực chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Lúc này, Sở Thiên tay cầm trường đao, chậm rãi hướng Khâu Phong đi đến, làm cho Khâu Phong cảm thấy một trận tâm e sợ, thân thể không tự chủ được lui về phía sau. Sở Thiên từng bước một hướng Khâu Phong đi đến, cười khẩy nói, ngươi không phải muốn giết ta sao? Ta liền ở ngay đây, ngươi thế nào không tới giết? Ngươi khoan đắc ý, ngươi chờ, ta nhất định sẽ làm cho ngươi chết rất khó xem. Khâu Phong cười lạnh một tiếng, liền muốn đi ra ngoài cửa, lại nghe được Sở Thiên cười lạnh nói, đáng tiếc ngươi đã không thấy được, ngươi cho rằng, ngươi hôm nay còn có thể đi ra khỏi cái cửa này. Khâu Phong thân thể cứng đờ, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, sau đó uy hiếp nói, nếu như ngươi giết ta, ngươi phải suy nghĩ một chút hậu quả. Sở Thiên cười lạnh nói, ngươi đều muốn giết ta, ta còn muốn hậu quả gì? Lẽ nào còn có hậu quả gì không so giết ta còn muốn đáng sợ? Khâu Phong nghe vậy, thân thể lần nữa cứng đờ, hắn chỉ biết Sở Thiên muốn giết hắn, cự tuyệt không nghĩ tới, là người nào tạo thành kết cục như vậy. Lúc này, Khâu Phong theo nạp giới trong lấy ra một chi tín hiệu tiễn, sau đó vèo một tiếng, phóng lên trời, hóa thành một đạo màu sắc rực rỡ khói hoa, ở trên trời nở rộ. Ngươi giết ta, ta gia tộc cường giả lập tức liền phải đến tới, đến lúc đó, ngươi cũng chắc chắn phải chết. Khâu Phong nháy mắt đem võ hồn phóng thích, một đạo hắc sắc đao ảnh tại hắn phía sau tái hiện, cùng lúc đó, đáng sợ khí tức cũng tự trên người hắn nở rộ, giống như là sóng nước, sóng phóng túng mà mở. Giết! Khâu Phong gầm lên giận dữ, đao hồn hóa thành thực chất, đột nhiên xuất hiện ở trong tay của hắn, sau đó, tay hắn giơ cao trường đao, hướng Sở Thiên bổ chém mà đi. Đao quang bạo tránh, trong không khí vang lên một đạo đáng sợ âm bạo chi thanh. Một đao này, uy thế kinh người. Sở Thiên trong tay trường đao chậm rãi nhắc tới, đây là đao cùng đao quyết đấu. Đao, bá đạo vô song, là binh khí bá giả. Đao giả, dũng cảm tiến tới, quyết không lùi bước. Giết! Sở Thiên trường đao giơ cao lên, một đao này dường như mang theo thiên địa chi thế, một cỗ thế không thể đỡ khí thế, dũng cảm tiến tới, chạy vọt về phía trước ngày. Đao, binh trong ba giả, dũng cảm tiến tới, quyết không lùi bước, chạm diệt hết thảy. Đao chi thế. Khâu Phong ánh mắt kinh hãi, điều này sao có thể, đối phương dĩ nhiên nắm giữ đao chi thế. Thiên địa vạn vật đều có thế, phong có phong thế, mưa có mưa rơi, lôi có lôi thế, kiếm có kiếm thế, mà đao, có đao chi thế. Thế, là một loại lực lượng, là một loại đặc thù lực lượng. Mà thế nắm giữ, vô cùng khó khăn, cho dù võ sư cũng không nhất định có thể nắm giữ, mà đối phương chỉ có võ sĩ cửu phẩm, dĩ nhiên nắm giữ đao chi thế. Chuyện này thực sự làm cho Khâu Phong cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại, ngươi có thể đi chết. Sở Thiên trường đao dũng cảm tiến tới, đao chi thế càng ngày càng thắng, dường như thiên hạ không có bất kỳ trở ngại nào có thể ngăn trở hắn đi tới. Người nào ngăn trở, hắn đều một đao đem chém giết. Không. Dừng tay. Lưỡng đạo tiếng kêu trước sau vang lên, đạo thứ nhất tiếng kêu tự nhiên là Khâu Phong phát ra, mà ở đạo thứ hai tiếng kêu hạ xuống thời điểm, một cỗ ác liệt vô cùng khí tức nháy mắt đáp xuống Sở Thiên trên người, làm cho Sở Thiên thân hình hơi đình trệ, toàn thân cảm thấy một mảnh lạnh lẽo. Ngay sau đó, một đạo rực rỡ đao quang phá không mà đến, thẳng chạm Sở Thiên. Sở Thiên trường đao vung lên, một cỗ đao chi thế vung chạm mà ra, cùng đạo kia đao quang tương đụng vào nhau. Bình một tiếng, hào quang lóe lên bốn phía, sóng khí quay cuồng, bên trong đình viện mặt đất tất cả đều bị cưỡng ép quắc nổi lên một tầng, vô số cát bụi bẩm cuốn bay mà lên. Một gã phong thần tuấn lãng bạch y nam tử, cầm trong tay trường đao, đi đến, hướng Sở Thiên chất vấn, vị huynh đài này, vì sao phải giết ta nhị đệ? Sở Thiên hơi hơi cười lạnh, Khâu gia chi nhân quả thật đều là không nói lý chi nhân. Này rõ ràng là hắn chỗ ở, Khâu Phong dẫn dắt thủ hạ chạy đến hắn chỗ ở tới giết hắn, đối phương vẫn còn có mặt tới chất vấn hắn. Đối với người như thế, Sở Thiên cũng lời giải thích, lúc này xoay người liền đi, đã bạch y nam tử tới, hắn muốn chém giết Khâu Phong, có lẽ không dễ như vậy. Còn muốn chạy? Có dễ dàng như vậy sao? Bạch y nam tử trêu tức cười một tiếng, chợt thân hình khẽ động, một đạo bóng trắng hiện lên hư không, đao võ hồn nháy mắt phóng thích mà ra, một cỗ cường đại đao chi thế hướng Sở Thiên sau khi bối nghiền ép mà đi, cuồn cuộn đao khí, rực rỡ mà chói mắt, như muốn đem Sở Thiên hoàn toàn thôn phệ. Võ sư tam phẩm. Sở Thiên sắc mặt rốt cục biến hóa, giờ khắc này, hắn cảm thấy đối phương cường đại, hắn không phải đối phương đối thủ. Sở Thiên trên tay trường đao, về phía sau cuồng lướt mà ra, chợt tại hắn phía sau tạo thành một mảnh đao quang chi màn, đem đối phương công kích chặn lại mà xuống. Chương 72, vô nhai sơn mạch. Bành. Sở Thiên trong tay trường đao múa ra một màn ánh sáng, cùng tên kia bạch y nam tử một đao, hung mãnh địa đụng vào nhau, hào quang bốn phía. Bản văn do. Thủ phát. Sở Thiên dựa thế hướng về phía trước cấp bách lướt, trực tiếp lướt trên mái tường, chẳng mấy chốc liền mất đi bóng dáng. Bạch y nam tử vẫn chưa đuổi theo, nhìn Sở Thiên biến mất phương hướng, trong lòng có chút kinh ngạc, người này đao thuật tinh xảo, đến tuột cùng là người nào? Từ ngày này bắt đầu, Phách Vương Thành trở nên không bình tĩnh lên, như có một cỗ mạch nước ngầm đang cuộn trào. Đầu tiên là có Khâu gia võ giả trùng quanh bắt Sở Thiên, lại là có thật nhiều ngoại lai võ giả tiến nhập Phách Vương Thành. Mà theo thời gian trôi qua, Phách Vương Thành cũng mỗi ngày càng trở nên náo nhiệt, càng ngày càng nhiều võ giả nhao nhao bước vào cái này cũng không tính lớn thành thị, bọn họ đều có một cái cộng đồng mục đích, đao tôn chi mộ. Tôn giả, mặc dù là tại toàn bộ nước Đại Tần cũng là vô cùng hiếm thấy tồn tại, mà tôn giả chi mộ nhất định sẽ có dấu không ít bảo bối, bởi vậy mới có thể đưa tới vô số người ngấp nghé. Lạc Thủy Thành Bạch gia, Liễu Châu Thành Lưu gia, Bạch Vân Thành Lệ gia, cùng với Phách Vương Thành Khâu gia, chính là Thanh Thành quận tứ đại gia tộc. Bây giờ tứ đại gia tộc tề tụ Phách Vương Thành, tự nhiên gây nên vô số người phỏng đoán. Rất nhiều người phỏng đoán, tứ đại gia tộc rất khả năng nắm giữ Đao Tôn chi mộ vị trí cụ thể. Bởi vậy, rất nhiều võ giả trào vào Phách Vương thành, mỗi ngày chú ý tứ đại gia tộc nhất cử nhất động, một khi tứ đại gia tộc đi trước Đao Tôn chi mộ, bọn họ cũng sẽ thuận tiện đi trước, chia một chén suốt. Kèm theo cuộc phong ba này duy trì liên tục cấm lên, Vô Nhai Sơn mạch ngoại vi, sớm đã người đông nghìn nghịt, hoàn toàn bị đoàn người chiếm cứ. Nơi này bởi vì là Vô Nhai Sơn mạch vòng ngoài quan hệ, bởi vậy thành lập có thật nhiều tử quán, trà lâu, tiệm cơm cùng nhà trọ các loại cung cấp người nghỉ ngơi giải trí nơi. Mà lúc này, những thứ này nơi đều hoàn toàn bị khách nhân chiếm đầy, sinh ý thập phần hòa bạo. Rất nhiều người càng là ở chỗ này dựng lên lều vải, tính toán ở đây ở lâu dài. Vô Nhai Sơn mạch có thể không là một mảnh bình thường chi địa, tên của hắn trong sở dĩ có Vô Nhai hai chữ, là bởi vì dãy núi này liên miên bất tuyệt, không có phần cuối. Nó tự Đại Tần quốc một đường hướng tây kéo dài, không có ai biết nó phần cuối ở nơi nào. Rất nhiều người từng kinh thâm nhập Vô Nhai Sơn mạch, muốn đi vào tìm kiếm Vô Nhai Sơn mạch bí mật, nhưng là những thứ kia tiến nhập Vô Nhai Sơn mạch chỗ sâu người, đều như đá ném vào biển rộng, không còn có đi ra. Vô Nhai Sơn mạch, cùng Vô Song thành Vô Song đại hạp cốc cùng với nước Đại Tần biên cảnh tam giới tử vong chi cốc, được xưng nước Đại Tần tam đại hiểm địa. Vô Nhai Sơn mạch tuy rằng danh khí ở vào tam đại hiểm địa chi cuối, nhưng người nào cũng vô pháp phủ định Vô Nhai Sơn mạch tầm quan trọng. Bất quá, Vô Nhai Sơn mạch tuy rằng một chỗ hiểm địa, nhưng không ngăn cản được có vô số võ giả đến đây thăm dò, tầm bảo, hiểm địa thường thường ý nghĩa kỳ ngộ. Bởi vậy, rất nhiều người đều sẽ thường xuyên đi tới nơi này thăm dò, tầm bảo. Hơn nữa, Vô Nhai Sơn mạch trong càng là có vô số yêu thú cùng ma thú, rất nhiều dòng binh đoàn, thăm dò tiểu đội đều sẽ tiến nhập Vô Nhai Sơn mạch, săn giết yêu thú cùng ma thú, thu hoạch yêu đàn cùng ma hạch. Giờ này khắc này, liền có rất nhiều người chính tại triệu tập nhân thủ, tổ kiến thăm dò tiểu đội. Nhìn xung quanh người đông nghìn nghịt bằng người, Sở Thiên cũng là hơi hơi táp liếu táp truy, hắn không nghĩ tới, người nơi này khí dĩ nhiên như vậy hòa bạo. Xung quanh thanh âm quá mức là ầm ĩ, có tiếng giao hàng, có tiếng hét lớn, còn có đánh nhau thanh âm. Nhiều người ở đây phức tạp, xung đột lại khó tránh khỏi, thường thường một lời không hợp sẽ đánh đập tàn nhẫn. Sở Thiên hướng xa xa nhìn đi, chỉ thấy xa xa là một mảnh xanh um tươi tốt rừng rậm, cùng với từng tòa cao vút trong mây ngọn núi. Rừng rậm liên miên bất tuyệt, ngọn núi đồng dạng liên miên bất tuyệt, rừng rậm cùng sơn mạch liên thành một mảnh, tuy hai mà một. Nơi này tuy rằng gọi là Vô Nhai Sơn mạch, kỳ thực cũng không phải chỉ có ngọn núi, cũng tương tự có một mảnh vô nhai rừng rậm, đây thật là một mảnh hiểm trở chi địa. Sở Thiên tìm được một mảnh sạch sẽ chi địa ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Xung quanh thanh âm huyền áo, từ từ đi xa, hắn tiến nhập một mảnh huyền diệu cảnh giới bên trong. Nơi đó có cá nhân, chúng ta qua đi hỏi một chút, hắn có nguyện ý hay không gia nhập chúng ta thăm dò tiểu đội. Cách đó không xa, một gã thanh y nam tử, nhìn hướng Sở Thiên phương hướng, thấp giọng nói. Được, cộng thêm hắn, chúng ta chính là bốn người. Thanh y nam tử bên cạnh, một gã thân xuyên tử y thiếu nữ xinh đẹp, gật đầu một cái, cười nhạt nói. Hai người bên cạnh, còn có một tên nam tử, này thân người xuyên nhạt làm trường bào, gánh vác cổ kiếm, trên mặt đều là khập ngạo chi sắc, ánh mắt hướng Sở Thiên liếc mắt một cái, cười lạnh nói. Hai người các ngươi, có phải bị bệnh hay không a? Liên phế vật như vậy, muốn hắn gia nhập thăm dò tiểu đội, có ích lợi gì? Chỉ biết kéo chúng ta chân sau. Ngươi! Thanh y nam tử hơi hơi giận dữ, chợt than thở, quên đi, vẫn là tìm người khác đi, hắn quả thực quá yếu. Từ y thiếu nữ cười nói, ở chỗ này muốn tìm người gia nhập thăm dò tiểu đội làm sao dễ dàng như vậy, tính cả hắn không phải. Thiếu nữ nói qua, liền tới đến Sở Thiên trước mặt, thanh âm ngọt ngào, chậm rãi vang lên, chúng ta muốn ngươi gia nhập chúng ta thăm dò tiểu đội, không biết ngươi có nguyện ý hay không. Sở Thiên từ từ mở mắt, thấy được hai nam một nữ đứng ở trước mặt mình, hơi sững sờ nói, gia nhập các ngươi thăm dò tiểu đội. Thanh y nam tử lộ ra nụ cười hiền hòa, cười nói, đúng vậy, gia nhập chúng ta thăm dò tiểu đội, chúng ta cùng nhau đến Vô Nhai trong rừng rậm săn giết yêu thú, mặt khác, chúng ta còn có thể đi tìm Đao Tôn chi mộ. Được. Sở Thiên nhàn nhạt tướng tiếng, lại nghe được tên kia Lam Bảo nam tử lạnh lùng hư một tiếng, không vui nói, thật không hiểu nổi hai người các ngươi, tìm một con chồng trước gia nhập thăm dò tiểu đội. Sở Thiên từ chối cho ý kiến địa cười cười, không có phản bác, theo mấy người hướng Vô Nhai rừng rậm đi đến. Cùng nhau đi tới, Sở Thiên đã biết rồi tên của mấy người, thanh y nam tử gọi là Ngô Thần, thực lực vi võ sư nhị phẩm. Tên kia Lam Bảo nam tử gọi là Đoạn Càn, thực lực đồng dạng là võ sư nhị phẩm, khả năng bởi vì là một gã kiếm tu duyên cớ, nguyên do làm người thập phần lãnh đạo. Tên kia Tuấn Mỹ thiếu nữ gọi là Lam Viễn Nhi, vóc người thập phần tuấn mỹ, tuyệt đối là một gã mười phần mỹ nhân. Trong đám người này, là thuộc Sở Thiên thực lực yếu nhất, ngay cả Viễn Nhi thực lực cũng ở đây võ sư nhất phẩm, khó trách Đoạn Càn sẽ coi thường Sở Thiên. Mọi người một đường về phía trước, bỗng nhiên phía trước truyền ra một trận hổ khiếu thanh âm. Mọi người mừng rỡ, vui vẻ nói, linh yêu thú. Yêu thú cộng phân cửu giai, một tới tam giai vi linh yêu thú, bốn bề giáp giới ngũ giai vi huyền yêu thú, năm tới cửu giai vi thiên yêu thú. Đương nhiên, tại thiên yêu thú phía trên còn có đẳng cấp cao hơn. Mà trước mắt con này yêu hổ, dĩ nhiên đã đến nhị giai linh yêu thú, yêu đan giá trị không sai, có thể bù đắp được rất nhiều một giai yêu đan. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi đưa nó yêu đan mang tới. Nô thần nói một tiếng, liền hóa thành một đạo thanh ảnh, xông vào phương xa. Một lát sau, truyền đến từng đạo hổ gầm thanh âm, chợt trở nên yên lặng. Nô thần chậm rãi đi trở về, trong tay nắm một mai ám hồng sắc yêu đan, cười nhạt nói, giải quyết. Hừ, bất quá là nhị giai yêu hổ mà thôi. Đoạn Càn hừ lạnh một tiếng, trong thanh âm đều là khinh thường chi ý. Sở Thiên nhìn Đoạn Càn một mắt, trong lòng âm thầm cười lạnh, Đoạn Càn thực lực bất quá mới võ sư nhị phẩm mà thôi, dĩ nhiên tự cao tự đại, cùng ngạo tự đại. Trái lại, Nô Thần làm cho Sở Thiên cảm thấy có chút giật mình, nhị giai yêu hổ thực lực không mạnh, chiến lực nhưng là thập phần cường hãn, mà Nô Thần lại có thể tại chỉ khoảng nửa khắc chém giết một đầu yêu hổ, không thể khinh thường. Chương 73, Xích Yêu Xà. Một nhóm bốn người một đường đi về phía trước, trên đường gặp phải rất nhiều yêu thú cấp thấp, đều bị Lam Uyển Nhi cùng Nô Thần giải quyết, mấy người lấy được yêu đan càng ngày càng nhiều, chừng một ít túi. Nhiều như vậy yêu đan, có thể bán không ít linh thạch. Đi ở phía trước Lam Uyển Nhi lún đồng tiền như hoa, thập phần vui vẻ địa cười nói. Võ đạo một đường, không chỉ có chú ý thiên phú, còn muốn chú ý tài nguyên cùng tài lực. Bởi vậy, linh thạch đối với một gã võ giả tới nói, ắt không thể thiếu. Ừm. Nô Thần liền vội vàng gật đầu đáp lại, cũng là phi thường vui vẻ, thu hoạch lần này không nhỏ, ngược lại ngoài dự liệu của hắn. Mấy người tiếp tục tiến lên, ánh mắt cẩn thận địa nhìn chằm chằm hoàn cảnh chung quanh, tuy rằng nơi này chẳng qua là vô nhai rừng rậm ngoại vi khu vực, nhưng bọn hắn cũng không thể không cẩn thận cẩn thận. Chỉ chốc lát, mấy người liền tại phía trước gặp một đầu xích yêu xà. Loại này xích yêu xà tại vô nhai trong rừng rậm cũng không thường thấy, cấp bậc của nó tuy rằng không cao, nhưng là một loại thập phần đáng sợ yêu thú. Xích yêu xà thuộc tính làm lửa, tốc độ rất nhanh, lực công kích tương đương cường hãn, một khi bị xích yêu xà cắn trúng, sẽ thân trong hỏa độc, nửa ngày bên trong nếu không đúng lúc cứu trị, sẽ bỏ mình. Mấy người nhìn chằm chằm xích yêu xà, Nô Thần nói, Đoạn Càn, này xích yêu xà khó đối phó, nơi này liền thực lực của ngươi cao nhất, ngươi đi đem xích yêu xà giải quyết rồi đi. Đoạn Càn vẫn chưa xuất phát, hừ lạnh nói, nơi này giống như có người muốn ăn ăn không đây, hừ. Muốn ăn ăn không nào có dễ dàng như vậy, lần này, để ăn quỵt phế vật đi. Nghe vậy, Lam Uyển Nhi cùng Nô Thần sắc mặt tất cả đều biến đổi, cả giận nói, nơi này liền Sở Thiên thực lực thấp nhất, xích yêu xà căn bản không phải hắn có thể đối phó được, ngươi làm cho hắn đi đối phó xích yêu xà, không phải làm cho hắn đi chịu chết sao. Đoạn Càn khỏe miệng tràn ra một tia vẻ khinh thường, cười lạnh nói, kia, muốn hắn theo chúng ta làm cái gì, nếu như hắn không dám đi đối phó xích yêu xà, để hắn lăn đi. Đoạn Càn, ngươi. Nô Thần cùng Lam Uyển Nhi hai người hết sức tức giận. Để ta thử xem đi. Sở Thiên cười nhạt nói, sau đó hướng Xích Yêu Xà chậm rãi đi đến. Sở Thiên, ngươi không nên vọng động, ngươi có thể không là Xích Yêu Xà đối thủ. Nô Thần hô một tiếng, đã thấy Sở Thiên sớm đã hướng Xích Yêu Xà đi. Cái kia Xích Yêu Xà ước chừng dài 3 mét, toàn thân xích hồng như máu, một trương máu phun miệng lớn phun ra nuốt vào trong lúc đó, không ngừng có một cỗ cực nóng khí tức phun ra, thoạt nhìn phi thường đáng sợ. Sở Thiên tay cầm một thanh trường đao, chậm rãi hướng Xích Yêu Xà đi đến. Vô Nhai Sơn mạch ngoại vi, thời khắc này vẫn là có rất nhiều bóng người, mà bỗng nhiên, phía trước truyền ra một trận oanh động. Chợt có người hô lớn nói, xem à, là Phách Vương Thành Khâu gia nhân. Đoàn người một trận ồ lên, vô số người nhao nhao nhìn đi, chỉ thấy một đám phục trang trang điểm võ giả chậm rãi tới. Nếu như Sở Thiên ở chỗ này liền phát hiện, Khâu Phong cùng với tên kia cứu Khâu Phong Bạch Y nam tử Khâu Vân, tất cả đều ở trong đám người. Đám người kia chính là Khâu gia chi nhân. Chính khi mọi người cảm thấy nghi hoặc, vì sao Khâu gia lại đột nhiên tới đến Vô Nhai Sơn mạch thời gian, phía trước lần nữa truyền đến một trận hoành động, hơn nữa, lần này hoành động so lần trước còn cường liệt hơn. Chỉ thấy lại có ba đội võ giả lần lượt mà tới. Nhìn kia ba đội võ giả, rất nhiều người ánh mắt chút ngưng, trong lòng hơi cảm thấy kinh ngạc, đây là có chuyện gì? Thế nào Bạch gia, Lệ gia cùng Lưu gia cũng tới đến nơi này? Thanh Thành quận tứ đại thế gia cùng đến nơi này, lẽ nào bọn họ tính toán tiến nhập Đào Tôn chi mộ? Rất nhiều người nhao nhao phỏng đoán, tức khắc, vô số đạo ánh mắt nóng bỏng chăm chú nhìn tứ đại thế gia, trong lòng đều là hết sức phấn chấn. Đào Tôn chi mộ, đối với bọn họ có đầy đủ lực hấp dẫn, giả như tứ đại thế gia thật tính toán tiến nhập Đào Tôn chi mộ, chỉ cần bọn họ theo tứ đại thế gia khẳng định có thể được đến một chút chỗ tốt. Tứ đại thế gia cùng đến Vô Nhai Sơn mạch, hơn nữa rất nhiều người còn phát hiện, lần này tứ đại thế gia gia chủ cũng tới. Này sự tình tuyệt đối không phải chuyện đùa. Chuyện này cấp tốc ở trong đám người truyền bá ra, làm cho chung quanh võ giả càng tụ càng nhiều. Tứ đại thế gia hội tụ vào một chỗ, chủ nhà họ Khâu cười nói, đại gia chuẩn bị xong chưa? Sớm liền chuẩn bị xong, lên đường đi. Cái khác ba vị gia chủ nhau nhau đáp. Xuất phát. Kèm theo một đạo hét lớn thanh âm, tứ đại thế gia võ giả cùng với cái khác rất nhiều võ giả nhao nhao hướng Vô Nhai Sơn mạch trong xuất phát. Chỉ trong chốc lát thời gian, vô số võ giả trào vào Vô Nhai trong rừng rậm, này phía ngoại vi đoạn đường còn lại là trở nên trống rỗng, đã không bao nhiêu người hình ảnh. Mà ở mọi người tiến nhập Vô Nhai rừng rậm sau, cũng không lâu lắm, chỉ thấy một đại đội nhân mã, toàn bộ thân xuyên kim sắc áo giáp, cưỡi chiến mã, cấp tốc mà tới. Này dĩ nhiên một cường đại áo giáp quân đoàn. Áo giáp quân đoàn một đường đi tới, vẫn chưa lưu lại, trực tiếp hướng Vô Nhai trong rừng rậm vào. Ở đó nhánh quân đoàn tiến nhập rừng rậm về sau, ở ngoại vi dải đất một thân cây đỉnh, đột nhiên xuất hiện một gã hắc y nam tử. Hắc Y nam tử đứng ở cây nhọn phía trên, theo gió mà động, ánh mắt nhìn hướng chi kia quân đoàn đi xa phương hướng, cười nhạt nói, nghĩ không ra thiết huyết quân đoàn cũng xuất hiện, cái này thú vị. Gió nhẹ phiêu động, người nọ hóa thành một đạo hắc ảnh, hướng Vô Nhai trong rừng rậm phóng xạ mà đi. Mà sau một khắc, một gã bạch y nam tử theo cây sau chậm rãi đi ra, lộ ra một trường tuấn mỹ dị thường trẻ tuổi khuôn mặt, nhìn Hắc Y nam tử đi xa thân ảnh, kinh ngạc nói, là hắn. Bạch Y nam tử khẽ miệng biểu lộ một tia nụ cười thản nhiên, bàn chân đạp một cái mặt đất, chợt một đạo bóng trắng bắn về phía phương xa. Đối với Vô Nhai ngoài rừng rậm vây phát sinh đây hết thảy, Sở Thiên tự nhiên là không biết. Thời khắc này, hắn chính chậm rãi hướng một xích yêu xà đi đến, chuẩn bị hướng xích yêu xà triển khai sinh tử quyết đấu. Nhìn Sở Thiên chậm rãi hướng đi xích yêu xà, Nô Thần cùng Lam Uyển Nhi hai người đều là cảm thấy thập phần khẩn trương, trên lòng bàn tay đã tất cả đều là mồ hôi. Bọn họ dường như đã thấy Sở Thiên bị Xích Yêu Xà xé rách tình cảnh, phải biết rằng con kia Xích Yêu Xà thế nhưng tương đương với võ sư nhị trọng cường đại yêu thú, bọn họ cũng không tin tưởng Sở Thiên có thể giết Xích Yêu Xà. Một bên Đoạn Càn còn lại là ánh mắt lạnh lẽo, khóe miệng ngậm lấy một nụ cười lạnh lùng. Lam Uyển Nhi nhìn hướng Đoạn Càn, gấp giọng nói, ngươi mau ngăn cản Sở Thiên, bằng không, Sở Thiên sẽ bị Xích Yêu Xà xé nát. Đoạn Càn ánh mắt lạnh lẽo, cười lạnh nói, thực lực nhỏ yếu, nhưng phải tẩy mạnh, mặc dù bị Xích Yêu Xà xé nát, cũng là đáng đời. Đối với Đoạn Càn, Sở Thiên cũng không để ý tới, đao trong tay của hắn nắm thật chặt nắm, đột nhiên hướng Xích Yêu Xà bạo xông mà đi. Thấy thế, Xích Yêu Xà cấp tốc như tật phong hướng Sở Thiên phóng đi, bạo xông lúc, một đạo hỏa tuyến tự trong miệng nó xì ra, trong không khí tức khắc tràn ngập ra một cỗ cực nóng cảm giác. Chết. Sở Thiên nhẹ nhàng vừa quát, rực rỡ đao quang lóng lánh mà lên, trận Xích Yêu Xà cùng Sở Thiên trên không trung thác thân mà qua. Hô Sở Thiên hô hấp dồn dập, từng ngụm mà thở gấp khí. Bành. Một tiếng thấp tiếng vang, Xích Yêu Xà thân thể bị thiết cắt thành hai nửa, rơi xuống trên mặt đất. Chuyện này, điều này sao có thể? Nhìn một màn này, Nô Thần cả kinh trợn mắt hốt mồm. Vừa mới Sở Thiên cùng Xích Yêu Xà giao thủ gần như chỉ ở điện quang thạch hỏa, nhưng mà Sở Thiên vừa vặn ra một đao, liền đem Xích Yêu Xà chém giết. Chuyện này thực sự quá làm nàng cảm thấy chấn động. Lại nhìn một bên Lam Uyển Nhi, tay nhỏ bé che tại đôi môi phía trên, trong con ngươi đồng dạng lóe ra vẻ kinh ngạc. Xích Yêu Xà thế nhưng yêu thú cấp 2, tương đương với nhân loại võ sư nhị phẩm, mà Sở Thiên dĩ nhiên chỉ dùng một đao liền đem chém giết. Đứng tại cuối cùng Đoạn Càn cũng là hơi sững sờ, thật bén nhọn đao thuật, một đao liền đem Xích Yêu Xà chém giết. Sở Thiên vừa mới hắn biện hết toàn lực, bổ chém ra kia nhớ tất phải giết đao, kỳ thực thắng cũng không dễ dàng. Sở Thiên mơ hồ như vô sự địa thu lên trường đao, hướng Ngô Thần cười nhạt nói, giải quyết rồi. Chương 74, thực nhân huyết bức. Ha ha, Sở Thiên, ngươi thật lợi hại, dĩ nhiên đem Xích Yêu Xà một đao giải quyết rồi. Này Xích Yêu Xà yêu đan, thế nhưng giá xa xỉ a. Ngô Thần lấy ra Xích Yêu Xà yêu đan, hướng Sở Thiên cười ca ngợi nói. Sở Thiên mỉm cười, cũng không nói gì thêm, lại nghe bên cạnh Đoàn Cản hừ lạnh nói, phế vật chính là phế vật, chẳng qua giết một đầu Xích Yêu Xà mà thôi, có nào tốt ý. Săn giết một đầu Xích Yêu Xà, đích xác không có gì hay đắc ý, nhưng dường như có cái không biết liêm sỉ ra hỏa, đến bây giờ, một đầu yêu thú cũng không có săn giết được, lại há mồm ngậm miệng mắng người khác phế vật. Ngươi nói người như thế có đúng hay không, so phế vật còn không bằng. Sở Thiên lạnh giọng đáp lại nói, ngươi nói ai là phế vật? Ngươi có gan nói lại lần nữa. Đoàn Càn lạnh giọng cả giận nói, ta nói người chính là ngươi, Đoàn Càn. Sở Thiên chút nào không che giấu bản thân tức giận, lạnh lùng nói, ngươi muốn chết. Đoàn Càn cả giận nói, liền muốn động thủ, Lam Uyển Nhi cùng Ngô Thần liền vội vàng tiến lên ngăn cản. Cút. Đoàn Càn tức giận mắng một tiếng, ngay sau đó, bụp một tiếng vang lên giòn giã, hung hăng vung Lam Uyển Nhi một bạt tai, Lam Uyển Nhi một cái lảo đảo, té xuống đất. Lần này, Ngô Thần cũng là nổi giận, lớn tiếng mắng, Đoàn Càn, ngươi quá không ra gì. Ta muốn giết Sở Thiên, ngươi cút ngay cho ta, bằng không, ta ngay cả ngươi cùng nhau giết. Đoàn Càn lạnh giọng uy hiếp nói, mà ở hắn nói chuyện thời điểm, hắn kiếm đã giữ tại trong tay. Ngươi làm được thật là quá đáng, ta sẽ không để cho ngươi giết Sở Thiên, trừ phi trước đem ta giết đi. Nô Thần dị thường kiên định nói, chật, trong tay của hắn cũng là nhiều hơn một thanh trường kiếm. Hắn đã làm tốt cùng Đoàn Càn chiến đấu chuẩn bị. Thiên Vũ đại lục, kiếm tu cùng đao tu phi thường phổ biến, bởi vì kiếm cùng đao đều là phi thường cường đại binh chi lợi khí, nguyên do, mặc dù không có kiếm võ hồn cùng đao võ hồn người, bọn họ cũng có rất nhiều người lựa chọn lấy đao và kiếm cho rằng vũ khí. Nghe được Nô Thần, Sở Thiên trong lòng một trận cảm động, hắn cùng với Ngô Thần ở chung bất quá ngắn ngủi nửa ngày thời gian, Nô Thần dĩ nhiên vì hắn muốn cùng Đoàn Càn quyết đấu, thậm chí bước lên nguy hiểm tính mạng. Bằng hữu tương giao ở chỗ thổ lộ tâm tình, không ở chỗ thời gian dài ngắn, ngắn ngủi nửa ngày bên trong, Sở Thiên đã cảm thấy cùng Nô Thần, Lam Uyển Nhi trong lúc đó hữu nghị chi tình. Ngươi đã muốn chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. Đoàn Càn giữ tợn cười một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm trong tay hơi hơi rung động, vô số đạo kiếm ảnh vung vẩy mà ra, hướng Ngô Thần bổ chém mà đi. Ngô Thần sắc mặt hơi rét, hắn không nghĩ tới Đoàn Càn thật muốn động thủ giết hắn, lập tức trường kiếm trong tay của hắn huy động mà ra, hướng Đoàn Càn đón đánh mà đi. Hai người tức khắc bắt đầu đại chiến. Ngô Thần tuy rằng thực lực cùng Đoàn Càn đều là võ sư nhị phẩm, nhưng Ngô Thần kiếm thuật so Đoàn Càn phải kém một chút. Nguyên do, Ngô Thần từ từ rơi vào hạ phong, bị Đoàn Càn áp chế. Đem yêu đan giao ra đây, thà cho ngươi khỏi chết. Đoàn Càn quát lạnh, ngươi mơ tưởng? Xem ra ngươi là không song quan tài không rơi lệ, ngươi đã như vậy không tán thưởng, liền đi chết đi cho ta. Đoàn Càn trong tay trường kiếm huy động địa càng lúc càng nhanh, kiếm khí tung hành, từng đạo kiếm mang không ngừng hạo đãng mà ra, đinh một tiếng, Ngô Thần trong tay trường kiếm bị đánh rơi, mà Ngô Thần cũng ngã bay ra ngoài, ngực có một đạo vết thương thật nhỏ, chậm rãi tràn ra vết máu. Đoàn Càn đang chuẩn bị đi tới một kiếm giải quyết rồi Ngô Thần, đột nhiên, hắn đột nhiên ngẩng đầu một cái, hướng Vô Nhai Sơn mạch phương hướng nhìn đi, lẩm bẩm nói, Đao Tôn chi mộ, muốn đánh mở sao? Lần này liền lưu ngươi một con chó mệnh, đừng làm cho ta tái kiến ngươi, lần sau gặp lại đến ngươi, nhất định trảm không dung tha. Đoàn Càn lúc này theo Ngô Thần bên cạnh cầm lấy kia túi yêu đan, sau đó không để ý tới nữa mấy người, hướng Vô Nhai Sơn mạch phương hướng chạy như điên. Nhìn thấy Đoàn Càn đem sở hữu yêu đan đều cầm đi, Lam Uyển Nhi cùng Ngô Thần sắc mặt đều là trở nên cực vi khó coi, trong lòng mắng to Đoàn Càn vô sỉ. Đoàn Càn từ đầu đến cuối cũng không có ra tay chém giết một đầu yêu thú, sau cùng lại đem sở hữu yêu đan toàn bộ cầm đi, thật là vô sỉ cực kỳ. Vô sỉ tiểu nhân, dĩ nhiên làm cho hắn chạy thoát. Nhìn Đoàn Càn rời đi phương hướng, từ dưới đất bò dậy Ngô Thần, hận hận nói: "Tân tân khổ khổ săn giết yêu thú, thu được không ít yêu đan, lại bị Đoàn Càn lấy mất, Ngô Thần thì như thế nào cam tâm?" Bất quá, trong lòng hắn cũng có tự mình hiểu lấy, biết hắn hiện nay còn chưa phải là Đoàn Càn đối thủ, bởi vậy, cũng không đuổi theo Đoàn Càn. "Đoàn Càn, này người, ta tất sát." Sở Thiên chậm rãi tới đến Ngô Thần trước mặt, nhìn Đoàn Càn biến mất phương hướng, trong mắt sát ý tôn trào. Ngô Thần nghe vậy hơi sững sờ, cười cười, vẫn chưa nói cái gì, hắn cũng không tin tưởng Sở Thiên có thể giết Đoàn Càn. Sở Thiên tuy rằng chiến lược không sai, suy cho cùng thực lực quá yếu, liền hắn đều không phải Đoàn Càn đối thủ, Sở Thiên một cái cựu phẩm võ sĩ thì như thế nào là Đoàn Càn đối thủ. "Đi thôi." Đoàn Càn đột nhiên đi được vội vàng như thế, có lẽ có đại sự phát sinh. Sở Thiên đột nhiên từ tốn nói, làm cho Ngô Thần cùng Lam Uyển Nhi nhìn nhau, sau đó trong miệng một lời điệu kêu lên: "Đao Tôn chi mộ." "Đi." Ba người vội vàng hướng Vô Nhai Sơn mạch nhanh chóng bước đầu. Vô Nhai Sơn mạch là do vô số ngọn núi nối liền cùng một chỗ sơn mạch bảy, phức tạp ngọn núi địa thế, làm cho sở hữu tiến nhập sơn mạch người xem thế là đủ rồi. Dãy núi này, núi chỗ dựa vững chắc, núi lần lượt núi, núi nặng núi, bách chuyển thiên hồi, phong hồi lộ chuyển. Nếu như không tiến vào dãy núi này bảy, ai cũng không cách nào tưởng tượng dãy núi này thần kỳ cùng tuyệt đẹp. Thời khắc này, Vô Nhai Sơn mạch đệ thất trên đỉnh núi, một đám người trùng trùng điệp điệp đi tới một cái khe núi lúc trước, cái này khe núi chừng chừng 10 trượng, tại đây trong khe núi có một tòa khóa sắt cầu liên tiếp lưỡng đầu, khóa sắt cầu phía dưới bao phủ một tầng nồng nặc hắc vụ. Xung quanh lộ ra quỷ dị, mà mọi người muốn thông qua cái này khe núi, nhất định phải trải qua khóa sắt cầu. Chủ nhà họ Khâu hướng bên cạnh mấy vị gia chủ nói, theo ta Khâu gia lấy được tin tức, Đao Tôn chi mộ liền tại khe núi đối diện. Vậy còn chờ gì? Mau chóng tới đi. Lưu gia chủ không kịp chờ đợi nói. Được. Mấy vị gia chủ nhất trí tán thành, sau đó xuất lĩnh mọi người, bước trên khóa sắt cầu, hướng đối diện đi đến. Đoàn người lục tục leo lên khóa sắt cầu, ở trên cầu chậm rãi hành động. Tĩnh, phi thường tĩnh, xung quanh phá lệ an tĩnh, trong không khí chỉ có nghe được kéo kẹt tiếng bước chân. Tĩnh được có một số đáng sợ, tĩnh được có một số quỷ dị. Đương nhiên, đi ở phía trước bốn vị gia chủ sắc mặt đột nhiên đại biến, lớn tiếng kêu lên, "Cẩn thận, đại gia cẩn thận." Mấy vị gia chủ cảnh cáo thanh âm vừa hạ, chợt, phía dưới hắc vụ đột nhiên như làn sóng, điên cuồng mà trào động mà lên, chợt, vô số đạo đông nghị hắc ảnh, hướng bọn họ phô thiên cái địa bạo sông mà tới. Không tốt là thực nhân huyết bức. Đột nhiên có người kêu lớn lên, làm cho vô số người sắc mặt đại biến, nghĩ thầm cái này xong, bọn họ như thế nào như vậy không may, dĩ nhiên gặp thực nhân huyết bức. Thực nhân huyết bức là ăn nhân thú một loại, chuyên môn lấy hút người huyết dịch vì sống. Bình thường thực nhân huyết bức, ước chừng dài 1 mét, hình thể tuy rằng to lớn, nhưng thực lực cũng không đáng sợ, chỉ có võ sư nhị trọng thực lực. Bất quá, thực nhân huyết bức chỗ đáng sợ, không ở chỗ bọn họ thực lực, mà là đang bọn họ số lượng. Bọn họ mỗi lần hành động, số lượng đều là có nhiều có một số đáng sợ, ngàn vạn huyết bức đồng thời xuất động, ngẫm lại sẽ cảm thấy khủng bố. A! Từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, trong nháy mắt, liền có mấy người rơi xuống khóa sắt cầu, nháy mắt liền bị huyết bức từng bước xâm chiếm chỉ còn lại đầu khớp xương. Mọi người bắt đầu đối với huyết bức phát động công kích, không còn có chút nào bảo lưu. Bởi vì mọi người đều tin tưởng, nếu như không đem huyết bức đẩy lùi, chết sẽ là bọn họ. Giờ khắc này, vô số võ giả cùng vô số huyết bức triển khai điên cuồng đại chiến, một hồi đại chiến lập tức triển khai. Chương 75, cường giả thanh niên. Nghiên xúc, nhận lấy cái chết. Quát to một tiếng âm thanh vang lên, Khâu gia gia chủ một đao cuồng bá bổ xuống, tức khắc quần quần đao mang phụt lên mà ra, rực rỡ đao mang tựa như muốn xé rách hư không, trong không khí vang lên từng đợt bạo liệt thanh âm, sau đó nhiều chỉ khổng lồ huyết bức thân thể xé rách, biến thành vô số mảnh vỡ. Khâu gia gia chủ, thật mạnh. Đoàn người trong lòng ám kinh hãi, không hổ là Khâu gia chi chủ, thực lực quả thật là mạnh mẽ. Giết. Khâu gia gia chủ xuất lĩnh Khâu gia đệ tử ra sức giết ra khỏi chúng đây, hướng bờ bên kia buông đầu. Giết. 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 Cái khác ba vị gia chủ cũng là nhao nhao hưởng, xuất lĩnh mọi người, anh dũng giết địch, trong lúc nhất thời sĩ khí đại trấn, mọi người đều là liều mình chém giết huyết bức. Thực nhân huyết bức số lượng tuy nhiều, nhưng là tại mọi người điên cuồng địa công kích phía dưới, từ từ bị đánh tan. Hô hô. Rất nhiều người bắt đầu lục tục leo lên bờ bên kia, những người này hô hấp dồn dập, từng ngụm thở phì phò. Mới vừa đại chiến quá mức tàn khốc, đoàn người trùng trùng điệp điệp mà đến, bây giờ chỉ còn lại một nửa. Hơn nữa, đây mới là vừa mới bắt đầu, càng đi về phía trước, ai biết còn có thể gặp phải thế nào hung hiểm. Nghỉ ngơi khoảnh khắc, mọi người tiếp tục tiến lên. Đang mọi người đi rồi, ai cũng không có phát hiện, hắc vụ bên trong, một đạo hồng sắc bóng mờ chậm rãi tái hiện. Cái này hồng sắc bóng mờ mơ hồ là một người bộ dạng, bất quá, hồng sắc bóng mờ phía sau nhưng là dài một đôi con rơi cánh chim, hơn nữa, tại hồng sắc bóng mờ dưới chân còn lại là đạp một cực lớn huyết bức. Thật là nồng nặc huyết khí, cái này ta nên thật tốt hưởng thụ một phen. Kia hồng sắc bóng mờ đột nhiên miệng nói tiếng người, kiệt kiệt nở nụ cười, đương nhiên, hắn ngẩng đầu lên nhìn xa xa, khặc cười nói, lại có người tới. Như con rơi bóng người chậm rãi ẩn vào hắc vụ bên trong. Mà ở này về sau không bao lâu, một đám thân xuyên áo giáp chi nhân lập tức trùng trùng điệp điệp tới nơi này cái khe núi phía trên. Tướng quân. Một gã quân sĩ hướng người cầm đầu kêu một tiếng. Thật là nặng huyết tinh chi khí. Tên tướng quân kia chân mày cau lại, chợt quát lên, đại gia chuẩn bị sẵn sàng, theo ta cùng nhau vượt qua khóa sắt cầu. Vâng. Sở hữu quân sĩ hô to, thanh âm chỉnh tề hóa nhất, tiếng chấn khắp nơi. Xuất phát. Tên tướng quân kia quát to một tiếng, chợt mọi người hướng khóa sắt cầu nhanh chóng hướng về đi. Đông đảo quân sĩ xông đến khóa sắt cầu trung tâm, tức khắc hắc vụ bao phủ, đông nghịt huyết bức, hướng mọi người tập kích tới. Giết. Những thứ này quân sĩ là nước Đại Tần thiết huyết quân đoàn, kỷ luật nghiêm minh, gan dạ sáng suốt hơn người, nhìn thấy huyết bức tới tập kích, trên mặt tất cả mọi người cũng không sợ hãi, mọi người đều là gào thét một tiếng, liền hướng huyết bức chém giết mà đi. Giết. Tên tướng quân kia thực lực cường đại, trong tay một hồng thương, cấp tốc huy động, mang theo đầy trời thương ảnh tầng tầng lớp lớp, xé rách hết thảy, vô số huyết bức bị thương ảnh thôn phệ, hóa thành một đám mưa máu. Tên tướng quân kia mang theo lĩnh quân đoàn, thế không thể đỡ, cấp tốc xông vào bờ bên kia bên trong. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền ra một trận xé gió thanh âm, chợt mọi người ngẩng đầu nhìn thấy, một thanh trường kiếm ngang qua hư không, hướng bờ bên kia bay đi. Chỉ thấy trên trường kiếm, đứng hai gã nam tử, một người trong đó chính là cướp đoạt Ngô Thần Yêu Đan Đoàn Cản, mà một người khác còn lại là ở ngoại vi khu vực đã từng xuất hiện Hắc Y nam tử. Rất nhiều người nhìn thấy tên kia Hắc Y nam tử, ánh mắt đều là chút ngưng, trong lòng đều là cảm thấy vô cùng kinh ngạc, là hắn. Hắn thế nào cũng tới. Mà ở cự kiếm xẹt qua hư không sau, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện trận trận hơi nước, chợt trong đám người lập tức nhìn thấy, một đầu bạch sắc trường hà còn như một đạo bạch sắc dài lụa, trên không trung chậm chậm tái hiện, một đạo bạch sắc nhân hình ảnh đạp thủy mà đi, nhanh như tật phong, rất nhanh liền muốn đuổi theo trôi này phi kiếm. Đoàn huynh, chờ ta một chút. Bạch sắc nam tử hướng phi trên thân kiếm chi nhân kêu một tiếng, làm cho trên phi kiếm tên kia Hắc Y nam tử hơi biến sắc mặt, thấp giọng mắng, này tên đáng chết, thế nào cũng tới. Hắc Y nam tử đạp phi kiếm, cùng Bạch Y nam tử đạp bạch sắc trường hà, cấp tốc xẹt qua hư không, chui vào sơn mạch chỗ sâu. Thật mạnh. Vừa mới một màn này, vừa lúc bị đến đây Sở Thiên, Nô Thần cùng Lam Uyển Nhi nhìn thấy, trong lòng ba người chấn động có thể nghĩ. Hai người kia lại có thể làm được đạp không mà đi, thực lực có thể thấy được tương đối đáng sợ. Tên kia Hắc Y nam tử cùng Bạch Y nam tử, xem tuổi tác của bọn họ cũng lớn đến không tính được, nhưng mà, thực lực của bọn họ nhưng là cường đại có một số đáng sợ. Bọn họ đối với Sở Thiên, Nô Thần, Lam Uyển Nhi mà nói, tuyệt đối là ngưỡng vọng tồn tại. Bờ bên kia bên trên nhân hình ảnh đã toàn bộ tẩu quang, Sở Thiên hồi thần lại, khẽ nói, chúng ta có cần tới hay không nhìn một chút. Vừa mới, huyết bức cùng thiết huyết quân đoàn đại chiến tình cảnh, ba người bọn họ vừa vặn thấy, vậy tình hình, để cho bọn họ cảm thấy trong lòng run sợ. Nhất là Lam Uyển Nhi, vừa nghĩ tới huyết bức ăn thịt người tình cảnh, không khỏi cảm thấy buồn nôn. Ta không muốn đi. Lam Uyển Nhi nhỏ giọng nói. Đã Lam Uyển Nhi không đi, như vậy, ta cũng không đi. Nô Thần chặt nói tiếp. Sở Thiên, ngươi. Hai người ánh mắt nhìn Sở Thiên, không hẹn mà cùng hỏi. Ta nghĩ tiến nhập Đao Tôn chi mộ nhìn một chút. Sở Thiên khẽ nói. Sở Thiên, ngươi không muốn sống nữa sao? Nô Thần nhanh mồm nhanh miệng, nghe được Sở Thiên muốn đi Đao Tôn chi mộ, lúc này thập phần quan tâm địa đạo. Yên tâm, ta có đúng mực. Sở Thiên nhàn nhạt mà cười, lòng tin mười phần. Nhìn Sở Thiên tràn ngập dáng vẻ tự tin, Nô Thần cùng Lam Uyển Nhi đều là cảm thấy có chút ngạc nhiên, lấy Sở Thiên thực lực muốn thông qua cái này sâu khe đều sẽ tương đương khó khăn, hắn ở đâu ra tự tin. Đã như vậy, vậy chúc ngươi nhiều may mắn. Nhìn thấy Sở Thiên thập phần kiên trì, Nô Thần lúc này không khuyên nữa lý giải, hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện, hướng Sở Thiên nói, được rồi, lại có một tháng, Vô Song Vũ Viện sẽ công khai tuyển nhận một lần đệ tử, ta sẽ đi thăm ra, ngươi đi không đi. Hội chỉ cần ta không chết, liền đi. Sở Thiên trả lời thập phần dứt khoát, không chút do dự nào. Được, chúng ta đây đến đây cáo biệt, Vô Song Vũ Viện thấy. Nô Thần tiêu sái vung tay lên, cùng Lam Uyển Nhi cùng rời đi. Nô Thần cùng Lam Uyển Nhi sau khi rời khỏi, Sở Thiên lần nữa đưa mắt quăng vào kia ngang tại sâu khe trong khóa sắt cầu. Hít sâu một hơi, Sở Thiên rốt cục chậm rãi hướng khóa sắt cầu đi đến. Đã lạc hậu đừng quá nhiều người, tiếp đó phải thêm nhanh cước bộ, đuổi theo đoàn người mới được a. Sở Thiên một người tự lẩm bẩm, trong tay nắm thật chặt một thanh đao. Sở Thiên cầm trong tay trường đao, cước bộ đạp kỳ dị bước chân, tại hắn cước bộ di động trong lúc đó, dường như ám hợp nào đó loại thiên địa chí lý, trong lúc mơ hồ, có một cỗ vô hình chi thế tại hắn quanh thân hình thành. Một hơi tiến lên, chính là hiện tại. Sở Thiên trong lòng vừa quát, cước bộ đống tăng nhanh, về phía trước cấp tốc chạy đi. Lúc này, vô số huyết bức bắt đầu phô thiên cái địa hướng Sở Thiên phát động tấn công, muốn đem Sở Thiên thôn phệ. Đao khí, chạm. Sở Thiên nhẹ nhàng vừa quát, chợt, đao lên, đao rơi. Tức khắc, đầy trời đao khí, như hồng thủy tràn lan, như cơn lốc tàn phá bừa bãi, cuồng bạo không gì sánh được, phô thiên cái địa. Đao khí thiết cắt hết thảy, hủy diệt hết thảy. Trong thiên địa này, giờ này khắc này, dường như chỉ còn lại có nảy vô cùng vô tận đao khí. Sở Thiên quanh thân đao khí quanh quẩn, hắn dũng cảm tiến tới, thế không thể đỡ, trong nháy mắt, liền vọt tới bờ bên kia. Đương Sở Thiên vọt tới bờ bên kia, quay đầu lại vừa nhìn, đao khí tiêu tán, vô số huyết bức thân thể, rì rào rơi xuống. Chương 76, Đao Tôn chi mộ. Sở Thiên nhanh chóng về phía trước tiến lên, vô nhai sơn mạch tuyệt đẹp không gì sánh được, trùng trùng điệp điệp, một ngọn núi về sau, vẫn là ngọn núi. Vóng. Tại liên tục vượt qua hai cái ngọn núi về sau, Sở Thiên rốt cục đuổi kịp mọi người. Sở Thiên thực lực thấp, thả ở trong đám người không tầm thường chút nào, bởi vậy Sở Thiên đột nhiên đến đây, cũng không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Lúc này, Thiết Huyết quân đoàn cùng Tứ Đại Thế Gia đã hội hợp cùng nhau, tên tướng quân kia cùng Tứ Đại Thế Gia gia chủ đi tuốt đằng trước, phía sau bọn họ theo sát thủ hạ của bọn hắn. Sở Thiên ở trong đám người liếc một mắt, phát hiện vài đạo thân ảnh quen thuộc, Bạch Phượng, Khâu Phong, theo trên tay hắn cứu đi Khâu Phong Bạch Y nam tử Khâu Vân, cùng với Đoàn Cản cùng Đoàn Cản cùng nhau đạp phi kiếm mà đến Hắc Y nam tử, mặt khác, tên kia chân đạp trưởng Hà Bạch Y nam tử cũng ở đây. Tất cả mọi người là trầm mặc không nói, cứ như vậy một mực trên sơn đạo đi lại, đường núi càng ngày càng gồ ghề, đến cuối cùng, có nhiều chỗ chỉ có thể cho một người thông qua. Khâu gia chủ, đến tột cùng còn nhiều hơn xa. Có vài người bắt đầu không nhịn được, bắt đầu nóng nảy lên, nhao nhao hướng Khâu gia chủ oán giận. Đến, liền tại phía trước. Khâu gia chủ cười nhạt nói, xuất lĩnh mọi người rất nhanh liền tới đến một chỗ đoạn nhai lúc trước. Ánh mắt mọi người chút ngưng, hướng đoạn nhai đối diện nhìn đi, kia chỗ đoạn nhai bản liền cao không gì sánh được, nhưng ở đối diện nhưng là có một tòa ngọn núi cao hơn đứng sững ở kia, ngọn núi kia cự ly đoạn nhai cũng không xa, chỉ có 3 trượng có hơn. Mà ở đối diện ngọn núi trung tâm vị trí, còn lại là có một cái đen thẫm sơn động, âm u đáng sợ, không ngừng có một cô âm khí thổi tới mà ra. Các vị, theo ta được biết, trong truyền thuyết Đao Tôn chi mộ, liền tại đối diện bên trong sơn động, có nguyện ý tiến nhập Đao Tôn chi mộ, thỉnh theo ta, cùng nhau tiến nhập cái sơn động kia. Khâu gia chủ bình thản thanh âm chậm rãi vang lên, chợt Khâu gia chủ không để ý tới nữa mọi người, lúc này lăng không đạp một cái, thân thể hóa thành một đạo hắc ảnh, chui vào trong sơn động. Sau đó, Khâu Vân, Khâu Phong, xuất lĩnh Khâu gia mọi người, nhao nhao hướng đối diện trên ngọn núi sơn động nhảy xuống. Đoạn nhai cùng sơn động trong lúc đó cự ly ước chừng 3 trượng, này cự ly đối với võ giả tới nói cũng không tính xa, khỏe mắt Khâu gia mọi người tiến nhập, Bạch gia chủ, Lệ gia chủ, Lưu gia chủ, nhao nhao xuất lĩnh bản thân con cháu thế gia, hướng đối diện ngọn núi trong nhảy xuống. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người bắt đầu không kịp chờ đợi hướng đối diện sơn động nhảy vào, có vài người lúc trước còn có chút hoảng sợ, bất quá, thời khắc này, mọi người đều là tranh tiên khủng hậu hướng trong sơn động nhảy vào, sợ mình là hậu, Đao Tôn chi trong mộ bảo bối bị người khác đoạt đi. Ngắn ngủi chỉ khoảng nửa khắc, mọi người đều tiến nhập trong sơn động, đương nhiên, đang nhảy vào sơn động trong quá trình, cũng có một chút suối quẩy ra hỏa rơi xuống đoạn ngay, rơi tan xương nát thịt. Bên trong sơn động một mảnh đen kịt, mọi người nhao nhao đốt lên bó đuốc, tức khắc, trong sơn động tình cảnh liền rõ ràng ánh vào ánh mắt của mọi người. Chỉ thấy ở trước mặt mọi người xuất hiện 6 cái thông đạo. Sáu cái thông đạo từng người xuống phía dưới kéo dài, không biết kéo dài đến địa phương nào. Ngay sau đó, tứ đại thế giới rất có ăn ý lựa chọn một con đường, Thiết Huyết quân đoàn lựa chọn một con đường, mà còn dư lại cái kia thông đạo, còn lại là để lại cho những thứ kia không có thế lực tán tu. Cung Đoàn Càn cùng đến Hắc Y nam tử, hướng một gã Bạch Y nam tử đi đến, cười nói, "Lạc Thu Vũ, ngươi lựa chọn cái kia con đường." "Lạc Thu Vũ?" Rơi xuống nước sơn trang Lạc Thu Vũ. Hắn chính là trong truyền thuyết Lạc Thu Vũ. Thập đại cường giả thanh niên một trong Lạc Thu Vũ. Đương Lạc Thu Vũ này ba cái rơi vào trong thai mọi người, trong đám người tức khắc sôi sùng sục, vô số đạo ngạc nhiên ánh mắt, nhao nhao hướng tên kia Bạch Y nam tử trên người nhìn đi. Lạc Thu Vũ danh tiếng mặc dù tiếng vang, nhưng rất nhiều người nhưng chưa từng thấy qua hắn. Bạch Y công tử Lạc Thu Vũ, hướng người mang cổ kiếm Hắc Y nam tử liếc mắt một cái, nhếch miệng lên, lộ ra một tia nghiền ngẫm dáng tươi cười, cười nhạt nói, "Đoàn Khinh Vân, ngươi đi con đường kia, ta liền đi con đường kia." "Đoàn Khinh Vân?" Thậm chí ngay cả Đoàn Khinh Vân cũng tới. Thập đại cường giả thanh niên, chỉ một cái tới hai cái, lẽ nào Đao Tôn chi mộ thật sự có lớn như vậy lực hấp dẫn? Nghe được Đoàn Khinh Vân ba chữ, trong đám người lần nữa gây nên một trận hỗn động. Đoàn Khinh Vân cùng Lạc Thu Vũ đều là đại tần đế quốc thập đại cường giả thanh niên, thực lực cường đại không gì sánh được, hơn nữa, Đoàn Khinh Vân thực lực còn muốn tại Lạc Thu Vũ phía trên. Bởi vậy, Đoàn Khinh Vân cùng Lạc Thu Vũ đồng thời xuất hiện ở đây, tự nhiên đưa tới không nhỏ hỗn động. Hơn nữa, rất nhiều người trong tối phỏng đoán, hai người này đến tột cùng vì sao mà tới? Theo lý thuyết, một cái Đao Tôn chi mộ, không có khả năng đối với hai người có lực hấp dẫn, nhưng hai người đồng thời xuất hiện ở đây, chuyện này rất khác thường. Tại vô số đạo kinh hãi trong ánh mắt, Đoàn Khinh Vân cùng Lạc Thu Vũ hai người tiến nhập Thiết Huyết quân đoàn lúc trước tiến vào cái kia thông đạo. Lúc này, đoàn người bắt đầu nhao nhao tiến nhập đệ lục điều trong thông đạo. Thông đạo vô cùng hẹp dài, hơn nữa rắc rối phức tạp, lối rẽ rất nhiều, mọi người từ từ top 5 top 3 tách ra, hướng mỗi cái bên trong lối đi đi đến. Cũng không biết trải qua bao lâu, mọi người đã thâm nhập chân núi, thông đạo cũng là trở nên càng ngày càng rộng, đoàn người tại trên đường cũng không có phát hiện cái gì bảo tàng. Sở Thiên theo đuôi mọi người chậm rãi đi về phía trước, trong lòng kinh ngạc không thôi. Nơi này nếu quả thật chính là một cái Đao Tôn chi mộ, vậy thật là đáng sợ, nơi này rắc rối phức tạp, giống như mê cung, như đem toàn bộ ngọn núi đều móc giống. Nếu như này thật chỉ là một cái tôn giả chi mộ, như vậy, người tôn giả kia được có bao nhiêu thần thông? Tôn giả tuy rằng đã coi như là cường giả chân chính, nhưng tôn giả có lẽ còn vô pháp làm ra như vậy đại thủ bút. Như vậy, cái này động phủ đến tột cùng là người nào kiến tạo? Mang theo nghi vấn trong lòng, Sở Thiên chậm rãi về phía trước hành tẩu, bất ngờ, sắc mặt của hắn biến đổi, bàn chân đạp một cái mặt đất, thân thể nhanh vọt mà ra. Tại hắn thân thể mới vừa thoát ra sát na, một đạo kiếm quang rơi vào hắn mới vừa ở đứng yên địa phương, bình một tiếng, mặt đất tạc nổ, xuất hiện một cái động lớn. Một kích không trúng, kiếm quang lần nữa lập lòe, hướng Sở Thiên bổ chém mà đi, không cho Sở Thiên chút nào cơ hội thở dốc. Sở Thiên sắc mặt phát lạnh, chân đạp vân hải phiêu miểu bộ, thân thể lần nữa thoát ra, tránh ra đối phương tất phải giết kiếm. Người nọ từng bước là công, một kiếm nhanh tựa như một kiếm, kiếm quang lập lòe, kiếm ảnh tầng tầng lớp lớp, đem Sở Thiên hoàn toàn bao phủ, cần phải đem Sở Thiên chạm dưới kiếm. Đoàn Càn. Sở Thiên đã thấy rõ đối phương dung mạo. Cái này thế tất yếu chém giết hắn người, dĩ nhiên Đoàn Càn. Đoàn Càn thực lực bản thân là võ sư nhị phẩm, hơn nữa, kiếm trong tay hắn là một thanh huyền binh, uy lực cường hãn. Bây giờ Đoàn Càn, thì tương đương với võ sư tam phẩm cảnh giới, phi thường khó đối phó.